Chương 1000, Viễn Trinh Vũ vực chương 1000, Viễn Trinh Vũ vực cực đông trong vực sâu, thần linh im lặng, không khí tĩnh mịch. Giữa thiên địa đã không có sợ thần khí tức, tín ngưỡng sợ thần các tín đồ phảng phất mất hồn bình thường, vẻ mặt hốt hoảng đứng lên. Không đúng. Thiên khung chi chủ thân thể run rẩy lên, lại là từ thế gian khái niệm bên trong cũng tìm không thấy sợ thần khí tức, thật giống như sợ thần bị Trần Linh thôn phệ sau, liền thật từ thế gian hoàn toàn biến mất, không có khôi phục hy vọng. Nó lòng sinh cực đoan sợ hãi, thân thể run rẩy, không dám ở này dừng lại thêm, trực tiếp xé rách hư không, lấy đại thần thông bỏ chạy, chỉ cần bước vào thiên khung ở giữa, chính là lĩnh vực của nó phạm vi, nhất định có thể bỏ chạy. Trần Linh cũng không trước tiên truy kích, chỉ là lấy kim sáng con ngươi nhìn về phía thiên khung. Ông, thiên khung chi chủ đã bay lượn với thiên màn ở giữa, sợ hai thần sắc biến thành mừng rỡ, tính mệnh đã không lo, chỉ cần chạy trốn tới quỷ quốc đi, cái này Trần Linh liền không làm gì được nó, đợi ngày sau quay về đỉnh tiêm thần linh sau, lại suy tư trả thù biện pháp. Coi như ngươi Trần Linh mạnh hơn, cũng chỉ có lười biếng đứng không thời điểm đi, đến lúc đó nó liền hoành kích đệ thất châu, nhất định phải để đệ thất châu cũng trả giá bằng máu. Thiên khung chi chủ nghĩ như vậy, chợt đến ngẩng đầu một cái, đã nhận ra không thích hợp. Phía trước nó hình như có kim quang sáng lên. Trong nháy mắt kế tiếp, kim quang ngang ngược xé mở màn trời, Trần Linh vậy mà từ tiền phương chặn đánh mà đến, một tay đè ép thiên khung chi chủ đầu lâu khổng lồ, đem nó đổ túm về cực đông thâm nguyên, xông phá thiên địa bình chướng, xuyên vào thâm nguyên tầng dưới chót nhất, nện lên to lớn vang động, khiến cho toàn bộ đệ thất châu cũng bắt đầu lay động. Tha mạng, ta có thể đụng. Trần Linh không có nghe thiên khung chi chủ nhiều lời, một cước đạp đi, trực tiếp đem nó đầu lâu dẫm bạo, sau đó nhật thần chân diễm gào thét mà ra, bắt đầu chim nướng. Thiên khung chi chủ thân thể to lớn tại nhật thần chân diễm tiêu đốt bên dưới cực nhanh thu nhỏ, chỉ còn lại mấy trượng. Trần Linh cũng không nói nhiều, há mồm chính là ăn, lấy cực kỳ kinh khủng nuốt tốc độ đem thiên khung chi chủ thôn vệ, trong con ngươi kim quang lại lóe sáng một chút. Ảnh giáo hai vị chủ thần, đại khái cho hắn cung cấp gần hai thành chiến lược tăng lên. Đây đã là cực kỳ khủng bố tăng lên, dù sao hiện tại Trần Linh thế nhưng là có thể cùng đỉnh tiêm thần linh xoay cổ tay tồn tại. Cực đông trong vực sâu ảnh giáo thần kỳ giờ phút này tất cả đều có do, chính mắt thấy hai vị chủ thần hạ trạng, bọn chúng lại không dám có trốn chạy ý nghĩ. Có chút thức thời ảnh giáo thần kỳ đã hướng phía Trần Linh vị trí quỳ xuống, trung điệp giật đầu, đã là đầu hàng. Khi thế tổ phụ khỏe miệng mang theo nồng đậm ý cười, không chỉ có không có thọ tử hồ bi cảm giác, tương phản còn đặc biệt mừng rỡ. Nó đã sớm không quen nhìn sợ thần cùng thiên khung chi chủ trước đó liền thường có mâu thuẫn phát sinh, bây giờ hai vị này thần linh triệt để chết, cũng coi là giải trong lòng của nó hoạn. Trần Linh kim thân tiêu tán, lao đi khỏe miệng, lấp lóe đến đám người trước người, cùng Khương Thu Hòa lạnh nhạt nói: "Hợp nhất đi." "Ân." Khương Thu Hòa gật đầu, nhật thần tư thái triển lộ, hướng phía trước đi đến, bắt đầu từng cái hỏi thăm ảnh giáo thần kỳ ý nguyện. Nguyện ý đầu hàng thì trồng lên hạn chế, nếu xuất hiện dị tâm liền sẽ thối giữa thân thể, mất diệt thần niệm. Không nguyện ý đầu hàng thì đơn giản hơn, tại chỗ giết thuận tiện. Ảnh giáo thần kỳ bọn họ đều không ngu ngốc, giờ phút này đâu còn có lòng phản kháng, nhao nhao giơ hai tay lên, gia nhập nguyện học giáo phái. Có khi thế tổ phụ cái này quen thuộc nhất ảnh giáo thần linh ở bên hỗ trợ, Khương Thu Hòa rất nhanh liền đem những này thần linh hiểu rõ hoàn toàn. Ảnh giáo thần kỳ hết thảy 40 vị thần linh, trong đó đại bộ phận đều là bên dưới cửu đẳng, bên trong lục đẳng thần linh vẹn vẹn 3 vị, đối với đệ thất châu mà nói cũng coi là không sai chiến lược. Trần Linh để khi thế tổ phụ mang theo cái này 40 vị ảnh giáo thần kỳ tiếp tục lưu thủ cực đông thâm nguyên, lúc trước sinh ý cũng có thể tiếp tục làm, bất quá muốn phân ra 7 thành cho đệ thất châu tài chính, còn lại 3 thành ảnh giáo có thể tự hành xử lý. Làm gia nhập đệ thất châu phúc lợi, ảnh giáo cũng có thể nhận lấy chu thần phụ lục, lại số định mức rất nhiều. Đem sự tình xử lý thỏa đáng sau, Trần Linh liền không có lưu thêm hắn muốn đội vàng trở về ăn cơm trưa. Bởi vì là gia nhập nguyện học giáo phái nguyên nhân, ảnh giáo thần kỳ cũng không xưng hô Trần Linh là khôi thủ, mà là cùng bệnh khu một dạng tôn xưng thiên tôn. Cùng tiên thiên tôn. Ảnh giáo thần kỳ đủ không người, đưa cách Trần Linh. Tên tuổi thật đúng là rất khí phái, không sai. Chu Trúc Hân an ủi cười nói: "Thiên tôn thôi, cảm giác kia ta cũng có thể gọi ước tôn a." Lưu Yên suy nghĩ đạo: "Vậy ta còn có thể để khói tôn đâu?" Vương Văn Cung phụ hòa nói: "Có lẽ là Lưu Tầm Lưu, Mã Tầm Mã nguyên nhân, Vương Văn Cung cùng Lưu Yên những ngày qua một mực tư sen lẫn trong cùng một chỗ. Hai người lang thang tại vùng ngoại thành sắt lá phòng ở trung quanh, mỗi ngày đều muốn cùng uống rượu, cùng hút thuốc, nói đây mới là nam nhân tiêu xái sinh hoạt, kỳ thật chính là dẫn theo cái bình rượu tại vùng ngoại thành loạn lay động, có mấy lần còn dọa đến đi ngang qua tiểu cô đường, báo tuần bộ nói nơi này có tội phạm giết người ẩn hiện. Hai người một cái tự xưng là thiếu phụ sát thủ, một cái tự xưng giao hữu vương, cũng quả thật có thể chơi đến cùng nhau đi. Đồng niên 3 tháng, Trần Linh tọa trấn châu bên trong mới võ viện, hướng toàn bộ Cửu Châu phát ra mời, phàm là tín ngưỡng gia nhập nguyện học giáo phái cũng có thể đến đệ thất châu cảm thụ ánh trăng quán thể. Đầu này mời vừa ra, Cửu Châu còn chưa động, vậy khu người tu hành cũng đã không chối từ bất vả lần lượt chạy đến. Bởi vì có Trần Linh mệnh lệnh, cho nên đệ thất châu cũng không ngăn cản bệnh khu người tu hành, chỉ là sau khi xác nhận thân phận liền thả bọn họ đi vào. Bệnh khu người tu hành so với quỷ quốc mặt khác đại khu cũng có tố chất được nhiều, bên đường bất loạn nước tiểu, phía sau không giết người, gặp người còn hỏi tốt, tố chất phương diện này đúng là cầm chắc lấy. Bệnh khu động sau, Cửu Châu phương diện cũng không ít người tu hành đầu nhập nguyện học giáo phái, tín ngưỡng thiên tôn, tại đệ thất châu bên trong mới võ viện cảm thụ ánh trăng quán thể cơ duyên, phàm là thể nghiệm giả phần lớn hoán như mới sinh, thần thái sáng láng, đều tán thưởng thiên tôn chi thần dấu vết, cử thế vô song. Theo nguyện học giáo phái các tín đồ truyền miệng, lần này sự tích cũng được xưng là thiên tôn giảng đạo. Tháng 7, Huyền Thiết Châu chính thức đúng đệ thất châu thi triển chế tài thủ đoạn, không còn mua vào đệ thất châu bất luận cái gì sản phẩm, bao quát chu thần phụ lục, lại phong tỏa nội tuyến, nghiêm cấm đệ thất châu cùng độc võ châu nhân sĩ tiến vào. Cùng tháng, Đệ Thất Châu cùng Độc Võ Châu liên hợp lại mở ra ngoại tuyến, Trần Linh Hỏa Nhàn Tinh liên thủ tại Hải Ngoại đảo đối một đầu nối thẳng đất liền lộ tuyến, cũng trực tiếp tuyên bố đúng Quỷ Quốc bố cáo sách biểu thị chỉ cần ngươi Quỷ Quốc đi đầu này hải tuyến đi Cửu Châu nội địa, vậy bọn hắn hai châu liền đều mặc kệ. Máu Khu gặp có loại chuyện tốt này, liền đi đầu một bước, lấy Đông Đảo tín đồ đổi lại khác biệt thân phận chui vào Huyền Thiết Châu, chiếm trước cơ duyên, thu hoạch được lợi ích. Lại coi như tín đồ chết cũng không đau lòng, dù sao máu trong vùng nhiều nhất cũng không đáng giá tiền nhất chính là tín đồ, chỉ cần có thể chiếm trước cơ duyên, triển khai như thế, đối với huyết phụ mà nói chính là kiếm bộn không lỗ. Năm nay, Đệ Thất Châu bên trong trung triển khai qua 5 lần Thiên Tôn giảng đạo. Nguyên học giáo phái có 11 vị bán thần thuận lợi đăng thần, mấy bạn người tu hành thuận lợi tấn giai, có không ít tiên tiêu càng là trực nhảy 2-3 giai, thẳng đến đăng thần mà đi. Làm phản hồi, Trần Linh thể nội tháng cây đã mở đến cành lá rậm rạp, chỗ nhánh nảy mầm, không lâu sau đó liền có thể sinh ra sáng chói đóa hoa. Hắn cảm thấy có lẽ không bao lâu Nguyệt Thần liền có thể lấy thịnh vượng tư thái khôi phục. Cuối năm, Đệ Thất Châu xuất hiện lớn nhất từ trước tới nay động tĩnh. Trần Linh dẫn đầu, trên trăm thần linh đi theo. Viễn Trinh Vũ Vực. Chương 1001, hoàn thành sụp đổ chương 1001, hoàn thành sụp đổ ưu vực làm sao cũng không nghĩ ra, có một ngày vậy mà lại bị không liền nhau Đệ Thất Châu tiếp kích. Khi Đệ Thất Châu trên trăm thần linh đăng nhập ưu vực lúc, chém giết liền thuận thế triển khai, ưu vực biên giới chỗ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, đáp lên bách thần kỳ quét ngang qua, đem bên bờ biển triệt để chiếm xuống, sau đó tiếp tục trong chiều tiến lên. Một tuần không đến thời gian, trên trăm thần linh chiếm xuống ưu vực ba thành địa giới, tại ngoại tuyến chỗ cùng ưu vực thần linh triển khai quần chiến chém giết, Đệ Thất Châu thần linh ưu thế cực lớn, nhưng ưu vực quỷ vật thần linh coi ưu vực ý chí che chở, rất khó tử vong, lại liền xem như bỏ mình cũng sẽ cực nhanh chuyển sinh, nuốt ưu vực dinh dưỡng cấp tốc trưởng thành. Trần Linh cũng không muốn có thể triệt để đánh xuống ưu vực, chiếm xuống ba thành địa giới liền đủ. Đem cái này ba thành địa giới ổn định không sau khi xuống tới, Đệ Thất Châu đỏ ngang liền trở đại lượng người tu hành mà đến, lấy ưu vực là sân bồi dưỡng chỗ, thờ Đệ Thất Châu người tu hành rèn luyện chém giết thủ đoạn cùng thu hoạch quỷ vật vật liệu. Đôi này toàn bộ Đệ Thất Châu mà nói, đều là cơ duyên cực lớn. Năm thứ hai sơ, ưu vực triển khai trả thù, tại ưu vực ý chí ra hiệu bên dưới, số lớn quỷ vật thần linh trùng sát một chút, tạo thành Đệ Thất Châu hơn vạn người tu hành tử vong, cuối cùng lấy Khương Thu Hòa bị thương làm đại giá, mới đưa lần này quỷ vật thần linh trả thù đánh lui. Ngày đó Trần Linh ngay tại Đệ Thất Châu giảng đạo, biết được việc này phía sau không biểu lộ, chỉ là viễn độ đi một chuyến bệnh khu. Nửa tháng sau, Dịch Thần dẫn đầu, mang theo bệnh khu chúng thần kỳ hành kích ưu vực, cùng Đệ Thất Châu nội ứng ngoại hợp, chung chiếm ưu vực vượt qua năm thành địa giới, diệt sát 17 vị ưu vực thần linh. Nếu không phải ưu vực ý chí hiển hóa, đem ưu vực nội bộ phong kín, không phải vậy Trần Linh cùng Dịch Thần năng trực tiếp giết tới trọng yếu nhất chỗ. Đến tiếp sau Trần Linh lui về tọa trấn Đệ Thất Châu, Dịch Thần tắc canh giữ ở bệnh khu cùng ưu vực ở giữa, có thể tùy thời trợ giúp hai địa phương. Chú Ý Thiên Vương mang theo từng ngày cánh thần canh giữ ở bệnh khu trung ương, phòng ngừa bị quỷ quốc mặt khác đại khu trong nhà. Lần này viện trinh ưu vực đã có mấy tháng, Đệ Thất Châu đạt được ít lợi vượt quá tưởng tượng, thất đại thế lực đều là kiếm được đầy buồn đầy bát, trong tộc thần linh như măng mọc sau mưa giống như lần lượt tuôn ra, thần linh số lượng tại trong thời gian rất ngắn siêu việt Huyền Thiết Châu, hướng phía Cửu Châu số 1 tranh đi. Mặt khác đại châu nói không hâm mộ là giả, nhưng bọn hắn đều không có Trần Linh thủ đoạn, có thể để đến mấy vị đỉnh tiêm thần linh hỗ trợ. Lại Cửu Châu còn có một nỗi nghi hoặc, Đệ Thất Châu viễn trinh ưu vực thần linh ra hết, chính là yếu đối thời điểm, vì sao tới gần máu khu không đến tiến công Đệ Thất Châu, ngược lại còn muốn Huyền Thiết Châu? Vấn đề này để Cửu Châu đều không giải, thực sự tìm không thấy giải thích lý do à, hẳn là huyết phụ cũng cùng Trần Linh liên minh rồi. Đệ Thất Châu cùng bệnh khu táo bạo như vậy liên hợp, quỷ quốc chắc chắn sẽ không dung túng, dù sao ưu vực dù nói thế nào cũng là quỷ quốc địa giới. Điện Tông Lôi Tổ chủ động tổ chức quỷ quốc đại khu hội nghị, đem từng cái đại khu chủ nhân gọi, cũng không đi vào mẹo, trực tiếp chất vấn. Bệnh khu liên hợp Đệ Thất Châu chiếm trước quỷ quốc địa giới, như thế ăn cây táo rào cây sùng cử động thực sự khó nhịn, chắc không được trước đó bệnh khu không đồng ý chinh chiến Cửu Châu, nguyên lai đã sớm cùng Đệ Thất Châu thông đồng tốt, chúng ta cũng đừng đánh trước Cửu Châu, ta đề nghị trước diện bệnh khu, lại xông về phía Đệ Thất Châu. Đại khu các chủ nhân cũng không trước tiên đáp lời, mà là nhao nhao hướng bệnh khu vương tọa phương hướng nhìn lại. Trần Linh hóa thân ngồi tại nghị hội đại sảnh dịch bệnh trên vương tọa, biểu lộ lạnh nhạt, vẻn vẹn cùng Điện Tông Lôi Tổ trả lời một tiếng. Đừng nóng nổi, ngươi cũng sẽ chết. Hô trướng. Điện Tông Lôi Tổ giận mắng một tiếng, chớ cho rằng ngươi có thể tạm thời công chiếm vũ vực liền có cùng ta gọi dầm dĩ bản sự. Lão tử so ngươi giành chức lâm đỉnh tiêm không biết bao nhiêu năm, sắp xếp tư luận bối, ngươi gọi ta một tiếng lao tổ đều không quá phận. Lao tổ. Dịch Thân ở phía sau cười lạnh một tiếng, lao ra một đầu, cũng không cảm thấy ngại nói loại này không biết xấu hổ lời nói. Điện Tông Lôi Tổ giận hiện ra sắc, nghiến răng nghiến lợi nói. Chư vị đều thấy được, bệnh khu còn chưa cường thịnh đứng lên liền như thế cuồng vọng phách lối, nếu như chờ nó làm tiếp phát triển, đến lúc đó toàn bộ quỷ quốc khả năng đều khó giữ được. Huyết phụ, đêm tổ cùng mệnh thần đều là lắc đầu, lạnh nhạt trả lời. Việc này không nổi, nhưng từ giải thương nghị, ngày sau hay nói. Câu trả lời của bọn nó đều là hướng về bệnh khu, đã đến mức để Điện Tông Lôi Tổ thần sắc sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, đã là giận không kèm được, thanh âm khẳng hẳn, trầm giọng nói. Tốt tốt tốt, ta nói là gì Thiên Tôn dám trực tiếp thẳng hướng vũ vực, nguyên lai là có các ngươi tại cùng hắn thông đồng làm vậy a. Huyết phụ ba vị không làm giải thích, vẹn vẹn nói một tiếng. Cường cường liên hợp mà thôi. Bọn chúng chính là diễn đều không diễn, trực tiếp cho thấy lập trường. Điện Tông Lôi Tổ gắt gao cắn răng, hiện tại mới hiểu được nó tổ chức lần này đại khu nghị hội tốt bao nhiêu cười. Nó con ngươi gắt gao nhìn về phía Trần Linh, sau một lúc lâu chỉ âm trầm nói một tiếng. Còn nhiều thời gian, ta sẽ để cho các ngươi đều hối hận. Ông. Thân thể của nó biến mất tại trong điện đường. Bây giờ quỷ quốc cách cục cũng hoàn toàn phân chia tốt, bệnh khu, máu khu, thú khu cùng tối khu là một cái phe phái, u vực tại bị đánh, còn lại mấy cái đại khu không biết lập trường cụ thể như thế nào, đoán chừng sẽ cùng lôi khu liên hợp. Nghị hội kết thúc, Trần Linh cùng Dịch Thần đứng tại bệnh khu trên không, trông về phía xa lôi khu. Hắn không có thời gian cùng Điện Tông Lôi Tổ còn nhiều thời gian, các loại u vực bên kia ổn thỏa xuống tới, mục tiêu kế tiếp chính là lôi khu. Lại công chiếm lôi khu sẽ càng thêm triệt để, hắn sẽ đem Điện Tông Lôi Tổ thôn vệ, chỉnh hợp quỷ quốc, đem nguyên học giáo phái truyền bá hướng quỷ quốc thập khu, dùng cái này đem nguyện thần con đường trên hai, nhờ vào đó con đường đăng lâm trí thượng. Đằng sau liền lại đi nước thứ ba, như Hắc Uyên bên trong gặp Hắc Thần, tìm tới yên tĩnh nữ thần thần quốc. Tháng 6 năm nay, u vực ý chí hiện hóa ra ngoài, hướng phía bệnh khu khởi xướng điên cuồng phản công, đúng là đem bệnh khu biên giới ba sụp hơn nghìn dặm. Khi thế tổ phụ dẫn hơn 10 vị thần linh gian nan ngăn cản, cũng chỉ có thể khiến cho hơi dừng lại. Cũng may không đợi bao lâu, màn trời cực xa bừng liền sáng lên kim quang, sau đó sáng chói kim mang như ngân hà bố mãn thiết hùng, bốn tay kim thân từ trên trời giáng xuống, hoành kích u vực ý chí, đem nó vênh về u vực địa giới, lại triển khai khủng bố chém giết. Đối với u vực mà nói, đây là không thắng được một trận chém giết, bởi vì nó đối mặt không chỉ Trần Linh một người, còn có Dịch Thần cùng từng ngày cánh thần ở bên áp trận, thỉnh thoảng liền sẽ thi triển thần thông trợ lực Trần Linh. Chí thượng công gia, đây cũng là hôm nay thiên hạ mênh mông nhất chém giết, đem u vực mở ra được đức, chia trên trăm hòn đảo, phiêu bạt tại sóng biển ở giữa. Trần Linh càng là vừa đánh vừa ăn, nuốt chừng ba thành u vực ý chí, đem nó trọng thương, đến tiếp sau cũng không làm gì được muốn trốn chạy u vực ý chí, cũng chỉ có thể tùy ý nó rời đi. Sau trận chiến này, thiên tôn tên chính là tất cả thiên địa biết. Cửu Châu gia quỷ quốc, trên mặt nổi tổng cộng có 25 vị đỉnh tiêm thần linh, bây giờ đám người liền đem thiên tôn xếp tại chủ vị. Không phải là bởi vì nó chiến lược mạnh nhất, chỉ là bởi vì hắn thủ đoạn nhất cùng, tại Cửu Châu cùng quỷ quốc ở giữa đều có thể được hoan nghênh, sáng tạo ra xưa nay chưa từng có Cửu Châu thiểm kích quỷ quốc sự tình. Năm nay mạn, thiên ngoại thiên động mở môn hộ, vô lượng số ô uế chi quang thẳng chiếu hoàng thành, tà thần dục niệm muốn làm gì thì làm. Đau khổ chống đỡ 2 năm hoàng thành trung quy là đỡ không nổi tà thần dụ hoặc cùng máy móc pháp phản vệ, tuyên cáo sụp đổ. Mưa tuyết lớn nhất vào cái ngày đó, Tôn lão chiến tử tại hoàng thành phía trước, thân không thành hình, ý thành khái niệm, hóa thành trăm trượng hư thân thể thành chấp niệm canh giữ ở hoàng thành môn hộ phía trước. Tại sau lưng nó, phá toái trong điện, đã là đổ nát thê lương, thời ngang khắp đồng cảnh tượng. Đợt, mấy ngày nay làm việc và nghỉ ngơi quá loạn, thân thể không thoải mái, sợ bị biến, ngủ trước, buổi chiều đứng lên bổ đủ. Cho chuyện bên dưới kịch bản đi, cũng không có nhiều Trần Linh đã định tiêm thành trí thượng không có độ khó, nếu là lại cả cái gì xáo hoa kịch bản cũng không cần thiết, cho nên ân đảo kịch bản sau khi kết thúc chính là hoàng thành quyết chiến, đoán chừng còn có 3-4 ngày liền kết thúc đi. Ngủ ngon. Chương 1002, Thiên Tôn đi săn. Chương 1002, Thiên Tôn đi săn. Hoàng thành sụp đổ sau, các đại thế lực liền tranh nhau chạy trốn, đầu nhập vào bốn bề Đại Châu. Theo chạy trốn ra ngoài người tu hành lời nói, hoàng thành sụp đổ nguyên nhân chủ yếu chính là tà thần giáng lâm, thiên ngoại thiên tà thần quá mức cường hãn, không còn có bốn vị đỉnh tiêm cấp bậc tà thần giáng lâm nơi này, lại thiên ngoại tiên chỗ tựa hồ so đỉnh tiêm càng kinh khủng thần linh tỏa chấn. Chỉ là bỏ ra ánh mắt, liền khiến cho hoàng thành hỗn loạn, cải tạo máy móc pháp người tu hành nhận lấy quỷ vật tài liệu phản vệ, hóa thành điên cuồng tư thái, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Lần này hoàng thành sụp đổ, nghi điểm lớn nhất liền ở thiên ngoại trời. Cửu Châu đỉnh tiêm thần linh đều rõ ràng thiên ngoại thiên chỗ là có Lao Thiên Sư trấn giữ, trước đó thiên ngoại thiên một mực không có luân hãm nguyên nhân, chính là có Lao Thiên Sư tại trú đóng ở bây giờ tà thần có thể từ thiên ngoại trời đánh đến, có phải hay không mang ý nghĩa Lao Thiên Sư đã bị thua. Có đỉnh tiêm thần linh lo lắng, đi hướng thiên ngoại thiên dò xét, cũng không lâu lắm sau hoảng sợ trốn chạy hồi thứ chín châu, thần sắc tuyệt vọng, không cầm được lắc đầu kinh hoàng nói: "Thiên ngoại thiên không có Lao Thiên Sư tung tích, chỉ có khủng bố tà thần tọa trấn, riêng là ánh mắt liền để cho ta run rẩy, hẳn là chí thượng." Việc này tại thời gian rất ngắn truyền khắp Cửu Châu, Trần Linh cũng hiểu biết, trầm mặc thật lâu. Nhan Tinh cố ý từ Độc Võ Châu đến đây, trầm âm thanh đúng Trần Linh khuyên giải nói: "Việc này ngươi chờ gấp, Lão Thiên Sư không nhất định thật xảy ra chuyện, vương ngoại tà thần không dám trắng trợn tiến công Cửu Châu, khẳng định có kiên kỵ, ngươi không cần một mình tiến về Thiên Ngoại Tiên, nếu là đã rơi vào tà thần tính toán lời nói, khả năng sẽ còn hỏng Lão Thiên Sư mưu đồ, chúng ta hiện tại đến bàn bạc kỹ hơn, xúc tích lực lượng, chờ ngươi thành trí thượng, lại đi Thiên Ngoại Tiên, tự nhiên có thể đem hết thảy biết rõ ràng." "Ân." Trần Linh đơn giản gật đầu, hắn đã không phải là lúc trước thiếu niên, tự nhiên biết được những đạo lý này. Đồng niên tháng 5, Phiêu Miểu Châu chân huyền đạo chủ mời Cửu Châu đỉnh tiêm thần linh làm khách, cùng nhau thương nghị đối kháng Thiên Ngoại Thiên một chuyện. Trần Linh hòa Nhan Tinh cộng đồng tiến về, Cẩm Vũ Thần Châu cùng Huyền Thiết Châu thì cự tuyệt tiến về, cuối cùng hội nghị do 6 người tham dự. Toàn bộ hội nghị quá trình đơn giản, chân huyền đạo chủ đúng ngăn cản Thiên Ngoại Thiên tà thần một chuyện đưa ra đề nghị, đạo này đề nghị càng là ngắn gọn, một câu mà thôi. Tập hợp đủ 5 châu chi lực, bồi dưỡng được một vị trí thượng thần linh đến. Hiện tại vấn đề duy nhất là, nên bồi dưỡng ai đi đăng lâm trí thượng đâu? Mấy vị đỉnh tiêm thần linh không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về hướng Trần Linh, đề nghị này nhân tuyển tốt nhất có lại chỉ có là Trần Linh. Về phần nguyên nhân thôi, cũng rất đơn giản. Bởi vì Trần Linh 34 tuế liền đã đạt đến đỉnh điểm trình độ, nhất là viện trinh đu được sau, Trần Linh chiến lực lại có rõ ràng tăng lên, đã trước so sánh đỉnh tiêm thần linh đạt đến có thể cùng chân huyền đạo chủ loại này uy tín lâu năm đỉnh tiêm bất phân thắng phụ trình độ. Tuyển định nhân tuyển, sau đó chính là nên như thế nào bồi dưỡng Trần Linh tấn thăng trí thượng. Chân huyền đạo chủ nguyện ý xuất ra Phiêu Miểu Châu ba thành cơ duyên, lại có thể vì Trần Linh cung cấp đến tiếp sau trợ giúp. Trần Linh lắc đầu, không cần Phiêu Miểu Châu ba thành cơ duyên, chỉ cần mấy vị đỉnh tiêm thần linh tại đằng sau cho hắn cung cấp trợ giúp, cùng nhau hướng quỷ quốc chém giết cũng được. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh gật đầu đáp ứng. Hội nghị sau khi kết thúc, Trần Linh lại hướng Chân Huyền đạo chủ hỏi thăm dịch mã hướng đi. Hắn biết Chân Huyền đạo chủ trước đây ít năm liền đem dịch mã thả lại hoàn thành. Từ hoàng thành sụp đổ sau, một nửa tinh quan chiến tử, một nửa tinh quan trốn chạy, tại ta toán chắc bên trong dịch mã cũng không bỏ mình, nhưng cụ thể đi nơi nào ta cũng không rõ ràng, hữu duyên tự sẽ gặp nhau đi. Chân Huyền đạo chủ nhẹ nói lấy, lại chợt đến cảm thán đứng lên. Sớm mấy năm ta vì đăng lâm đỉnh tiêm đã làm một ít chuyện hồ đồ, mặc dù không hối hận, nhưng luôn luôn có chút có lỗi với Phiêu Miểu Châu, lại như hôm nay bên ngoài thiên uy hiếp lớn, ta mới biết được lúc trước sở cầu nhỏ. Vẫn được. Trần Linh không đánh giá. Đồng niên tháng 9, trừ ra Cẩm Tú Thần Châu cùng Huyền Thiết Châu bên ngoài, từng cái đại châu lần lượt phái ra sứ giả tiến về đệ thất châu lễ bái Thiên Tôn. Hiện nay từng cái đại châu đều ngầm thừa nhận Thiên Tôn là cửu châu người thứ nhất, nguyên nhân cũng đơn giản. Bởi vì Thiên Tôn đã đem vũ vực chế tạo thành đệ thất châu cùng Nguyện Học Giáo phái Hậu Hoa Biên, chỉ cần là cả hai một trong liền có thể đi vũ vực thu hoạch quỷ vật cơ duyên. Như hôm nay Tôn thế lớn, thế lực khác liền đều muốn định bợ một chút, liền liên thông mạch châu đều phái ra sứ giả tới chơi. Đám sứ giả trước ngạo mạn sau cung kính, lời nói chi ý đều là muốn cùng Thiên Tôn giao hảo, muốn tiếp dẫn Nguyện Học Giáo phái đến bọn hắn đại châu bên trong, thưởng thụ Nguyện Học Giáo phái phúc lợi. Trần Linh tự nhiên đáp ứng xuống, dù sao Nguyện Học Giáo phái lớn mạnh cũng lợi cho hắn hấp thu tín ngưỡng lực. Đáng nhắc tới chính là, Sáng Quang Châu tới sứ giả bên trong còn có Trần Linh người quen, là ban đầu ở Quỷ Thần Chi cảnh bên trong nhận biết cung thủ Vũ Kiên. Hai người cũng coi là lão hữu gặp nhau, Vũ Kiên rất là cảm khái, kích động nước mắt tứ chảy nàng, mở miệng một tiếng Trần Cát Đê, để bên cạnh Chu Châu trực cao mày, luôn cảm thấy nàng đệ nhất cầu chân địa vị có chút nguy hiểm. Lần này sứ giả lễ bái sau, Cửu Châu liền đặt Vũ Kiên tôn là lớn cách cục, trừ Cẩm Tú Thần Châu cùng Huyền Thiết Châu bên ngoài, mà các đại châu đều là truyền bá ra Nguyện Học Giáo phái, có thể đi ưu vực cùng cực đông thâm viên tìm kiếm cơ duyên. Lại là cuối năm, Cửu Châu cùng Quỷ Quốc đồng thời lên dung chuyện. Cẩm Tú Thần Châu cùng Huyền Thiết Châu quả nhiên không có nghẹn tốt cái rắm, lại đã sớm cùng vực ngoại tà thần chỗ cấu kết, cùng Hoàng Thành Thần Châu tương liên, tiếp dẫn thiên ngoại thiên tà thần giáng lâm. Sát na thời gian, Cửu Châu liền có ba thành địa giới luôn hãm, trở thành vực ngoại tà thần bãi săn. Quỷ Quốc bên này, Lôi Khu liên hợp Tinh Khu hướng Bệnh Khu tấn công mạnh, đánh tan Bệnh Khu phòng tuyến, dịch thần vọt tới đoạn trước nhất ngăn cản, bị đánh rơi đến ưu vực ở xa, bản thân bị trọng thương. Tin tức khẩn cấp truyền đến đệ thất châu. Trần Linh biết được sau cũng không trước tiên đánh tới Bệnh Khu, mà là tuyên bố lệnh triệu tập, đem Cửu Châu đỉnh tiêm thần linh gọi. Lôi Khu cùng Tinh Khu đột nhiên nổi lên cùng hắn đang lầm trí thượng kế hoạch không như mà hợp. Hắn muốn là mang theo chư vị đỉnh tiêm thần linh thẳng hướng Lôi Khu, nuốt điện tông Lôi Tổ, đem chiến lược sau khi tăng lên lại từng bước nuốt ủy quốc mặt khác đỉnh tiêm thần linh. Triệu tập đỉnh tiêm thần linh cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Chiều hôm ấy, Trần Linh ở bên trong năm vị đỉnh tiêm thần linh liền cấp tốc đến Bệnh Khu, lấy hành kích tư thái đánh rất điện tông Lôi Tổ cùng mấy triệu tinh thần. Chân Huyền đạo chủ, Thương Mạch Châu tổ sư cùng từng ngày cánh thần phụ trách xử lý mấy triệu tinh thần. Trần Linh, Sáng Quang Châu sư tổ Hòa Nhàn Tinh thì vây giết điện tông Lôi Tổ. Điện tông Lôi Tổ thoạt đầu còn khắc phục, một bên phản kháng, một bên trắng trợn đục mạng, nói Thiên Tôn là bội bạc gian trá tiểu nhân, Cửu Châu nhận lấy Thiên Tôn lừa gạt, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phải gánh chịu phản vệ. Thằng đến nó chính diện chịu Trần Linh một quyền sau, liền triệt để nói không nên lời bởi vì miệng bị Trần Linh cho đánh sai lệnh. Toàn bộ chém giết quá trình rất là đơn giản, dù sao cũng là ba vị đỉnh tiêm thần linh vây giết một vị, tự nhiên không có áp lực gì. Đáng nhắc tới chính là huyết phụ cùng mệnh thần cũng xuất hiện tại Bệnh Khu, vì biểu đạt tự thân lập trường, cùng Trần Linh cùng một chỗ vây giết lên Điện Tông Lôi Tổ. Đối mặt mấy vị đỉnh tiêm thần linh vây giết, Điện Tông Lôi Tổ hao phí tất cả vốn liếng vẫn như cũng không cách nào bỏ chạy, bị chư vị đỉnh tiêm thần linh bắt lấy tứ chi, hiện lên chữ lớn kéo ra. Điện Tông Lôi Tổ đã đền tội. Nhan Tinh hai tay giắt đầu lâu của nó, hướng phía Trần Linh hô: "Đi." Trần Linh gật đầu, cũng không cùng mấy vị đỉnh tiêm thần linh khách khí, trực tiếp há mồm bắt đầu nuốt. Điện Tông Lôi Tổ ngay từ đầu không có sợ hãi, cảm thấy nó đã cùng thế gian lôi pháp khái niệm chỗ hợp nhất, cũng sẽ không triệt để tử vong, cho nên ném đúng Trần Linh nói lời ác độc, từ đầu đến cuối miệng ai. Thằng đến nó tiến vào Trần Linh trong miệng, lôi pháp vết tích lập tức tiêu tán, tại thế gian không còn, nó rốt cục kinh hoàng, quát to: "Tha mạng, tha mạng!" Lời nói im bặt mà dừng, bởi vì nó đã hoàn toàn bị Trần Linh thôn vệ. Gào thét lôi đỉnh từ Trần Linh trên thân thể tuôn ra, cùng tái nhận đột nhiên chết lôi đỉnh dung hợp, đem lôi đỉnh thần thông đống nhiên cất cao, mơ hồ sở đến trí thượng cấp độ. Tiếp xuống mấy triệu tinh thần cũng không có chạy thoát bị thôn vệ kết quả, mặc dù liều mạng cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không thể chạy thoát bị thôn vệ kết quả, dung nhập trong không gian đen kịt tử, trở thành sau cùng chất dinh dưỡng. Việc này ở đời sau bên trong cũng có ghi chép. Sử xưng Thiên Tôn đi săn. Đợt, hôm qua ngủ một giấc tỉnh liền dạng sáng sự tỉnh quá nhiều, không có ý tứ là người. Làm bồi thường, hoàn tất thời điểm cho mọi người phát phúc lợi đi, hai ngày này nhiều chuyện, ngày mai phải dậy sớm, hôm nay chỉ có thể càng một chương. Hoàn tất thời gian có lẽ còn là tại hai ngày này. Ngủ ngon. Chương 1003, Hắc Uyên chương 1003, Hắc Uyên nuốt hai vị đỉnh tiêm thần linh sau, Trần Linh chiến lực liền đã có thể sờ đến trí thượng trình độ, mặc dù còn không thể cùng trí thượng xoay cổ tay, nhưng nghiền sát phổ thông đỉnh tiêm không có vấn đề gì cả. Đây chính là loạn thế chỗ tốt, chỉ cần có thể nuốt ăn mục tiêu đủ nhiều, chiến lực của hắn liền có thể không có chút nào bình cảnh tấn thăng, thậm chí có thể đạt tới siêu việt trí thượng tình trạng. Tự Điện Tông Lôi Tổ cùng mấy triệu tinh thần sau khi chết, Cửu Châu cùng Quỷ Quốc đều tiến nhập an ổn kỳ. Trần Linh tự mình triệu khai hội nghị, xin mời chư vị đỉnh tiêm thần linh cùng một chỗ trao đổi liên quan tới đối kháng vực ngoại tà thần biện pháp, mọi người riêng phần mình thương nghị, cho ra tốt nhất biện pháp chính là tìm tới Lao Thiên Sư. Chỉ cần có thể tìm gặp Lao Thiên Sư, liền có thể biết rõ ràng thiên ngoại thiên sụp đổ nguyên do, lại còn có thể liên hợp Lao Thiên Sư vị này đỉnh tiêm chiến lực cùng một chỗ thẳng hướng thiên ngoại thiên. Nếu là có thể đem đóng giữ thiên ngoại thiên vị kia trí thượng tà thần đánh chết nói, liền có thể vì thiên hạ làm dịu đại bộ phận áp lực. Thương thảo ra biện pháp sau, từng cái đỉnh tiêm thần linh liền tùy theo tán đi, chuẩn bị cuối cùng chuẩn bị. Trần Linh mang theo Nhàn Tinh bọn người trở về Đệ Thất Châu, muốn đi Huyền Thiết Châu một chuyến, nhìn xem cùng được ngoại tà thần cấu kết Huyền Thiết Châu đến tột cùng biến thành loại nào bộ dáng. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh chỉ là mấy cái trong khi hô hấp liền đến Huyền Thiết Châu trên không, nhìn xuống một chút, liền đều trầm mặc. Bây giờ Huyền Thiết Châu chỉ có thể dùng vỡ nát hai chữ để hình dung, vô số tông môn thế lực đã thành phế tích, thời ngang khắp đồng, hai năm không đến thời gian, Huyền Thiết Châu liền chết gần 7 thành nhân khẩu, còn lại 3 thành cũng đều bị vực ngoại tà thần đồng hóa. Mấu chốt nhất là, bây giờ Huyền Thiết Châu đã cảm giác không đến treo sắt lao tổ khí tức. Hơn phân nửa là bị vực ngoại tà thần tiếp dẫn, đi thiên ngoại thiên phía trên, cái này Huyền Thiết Châu liền trở thành vực ngoại tà thần bãi săn, ngược lại là đáng tiếc cái này Huyền Thiết Châu, lúc đầu sinh cơ bừng bừng một châu chi điệu biến thành như thế cái thê lương bộ dáng. Nhan Tinh ở bên lắc đầu nói, "Ân." Trần Linh gật đầu. Bây giờ cái này Huyền Thiết Châu đã bị vực ngoại tà thần triệt để cảm nhiễm, hiện có người tu hành cũng đã bị vực ngoại tà thần cắm xuống cảm nhiễm hạt giống, cũng coi là gần chết, đến tiếp sau toàn bộ Huyền Thiết Châu đều đào thoát không xong sụp đổ kết cục. Trần Linh lại trông về phía xa hoàng thành phương hướng, có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng thành đã bị vực ngoại khí tức xuống lại, bốn bề thiên địa phong kín, chỉ cùng thiên ngoại thiên đem tiếp giáp, nơi trung tâm nhất lại có một viên to lớn đôi mắt rủ xuống, chính là vị kia tọa trấn thiên ngoại thiên chí thượng tà thần. Trước mắt còn chưa tới Viễn Trinh hoàng thành thời điểm, đến chờ một chút, đem Cửu Châu cùng Quỷ Quốc chiến lực đều tụ lại sau mới có phần thắng. Đằng sau mấy vị đỉnh tiêm thần linh lại đi một chuyến Cẩm Tú thần châu, nó cách cục cùng Huyền Thiết Châu không có quá lớn xuất nhập, cũng là một bộ âm u đầy tử khí sụp đổ cảnh tượng. Chỉ cần cái này hai đại châu tà thần cảm nhiễm không chuyển ra ngoài mặt khác đại châu liền không có vấn đề, chúng ta không cần lo lắng quá mức, trước mắt chuyện khẩn yếu hay là Trần Linh đăng lâm chí thượng. Chân Huyền đạo chủ bình tĩnh nói, "Ân, trước mắt Cửu Châu chuyện ít, như muốn tiến về nước thứ ba lời nói, liền muốn tăng tốc chút tốc độ, ta sợ vực ngoại tà thần vượt lên trước đi hướng nước thứ ba, nếu là bị bọn chúng tìm được hắc thần tung tích, nhờ vào đó làm ra văn chương, khả năng này sẽ có không nhỏ phiền phức." "Đi." Trần Linh gật đầu. Hắn hiện tại là Cửu Châu cùng Quỷ Quốc Thiên Tôn, có một số việc xác thực đến từ đại cục cân nhắc, không có khả năng giống như trước tùy tâm sở dục như vậy. Trước mắt Đệ Thất Châu thế cục nhất là an ổn, Chu Châu vẽ phù lục tốc độ lại rất nhiều mạnh, lại phẩm chất cũng càng tốt, thực lực bản thân cũng có tăng lên, mặc dù ngày bình thường nhìn có chút không quá thông minh, nhưng vẽ phù lục lúc hai mắt chớp động xanh thẳm quan mang, cả người nhìn đều có một cỗ thần tính. Nếu là nhìn kỹ nếu đi qua, ngược lại thật sự là có chút giống là đã từng phụ tổ, đợi một thời gian trên đó hạn hẳn là có thể sở đến phụ tổ cấp độ. Khương Thu Hòa thì cùng từng ngày cánh thần cùng một chỗ tiến về trong hoàng vũ, nói là muốn tìm Nhật thần còn sót lại suy nghĩ, khai thông Nhật thần nhất mạch đang lâm trí thượng con đường duy nhất. Bây giờ thiên địa tình thế gấp gáp, các vị thần linh vì tăng lên chiến lực tìm khắp tìm lên riêng phần mình cơ duyên. Từng cái đại châu đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, đỉnh tiêm thần linh bọn họ nghiêm ngặt chú đóng ở, dò xét liên quan tới vực ngoại tà thần khí tức, chỉ cần phát hiện, chính là trong nháy mắt quét sạch. Tháng 6, Trần Linh Viễn đi thiên ngoại thiên, gặp một chuyến thượng thanh đạo chủ, hàn huyên chút liên quan tới thiên ngoại thiên sự tình. Thượng thanh đạo chủ đầu tiên hỏi ngược lại, ngươi cho là vực ngoại tà thần đến cùng là cái gì? Không rõ ràng. Trần Linh thực nói thật. Thượng thanh đạo chủ liền trầm âm thanh trả lời, trước kia trong truyền thuyết, vực ngoại tà thần là đến từ thiên địa khác thợ săn, bọn chúng bản năng chính là thôn vệ, điểm này cùng ngươi ngược lại là rất giống, ngươi cùng cổ thần bộ tộc cũng xác thực đồng nguyên, nhưng lại có chút khác biệt. Hắn đánh giá một chút Trần Linh, lại đạo, cụ thể nói đến lời nói, chính là ngươi thoát thai từ cổ thần bộ tộc, lại dung hợp chân long, trong cơ thể ngươi đầu kia chân long cũng không phải là tuyên cổ thời kỳ 32 chân long một trong, mà là đến tiếp sau tân sinh chi chân long, ta đau khổ tìm kiếm, rốt cục tại Hoàn Vũ ngoại đoan vực ngoại tà thần hài cốt ở bên trong lấy được bản. Thân ngươi thân thể bên trong chân long là vùng thiên địa này chi huyết ngưng kết mà thành, tuyên cổ thời kỳ, thiên địa dựng dục ra 32 đầu chân long, phân biệt đại biểu thế gian vạn vật, ngươi chính là vùng thiên địa này lấy cổ thần thân thể dựng dục ra tới thứ 33 đầu chân long, là thiên địa chi huyết, tại thai nghén thời kỳ, vực ngoại tà thần liền đối với ngươi triển khai qua một lần săn giết, đều bị lao thiên thời gian đánh lui, đến tiếp sau lão thiên sư mang theo ngươi cùng một chỗ biến mất, chẳng biết đi đâu. Khi lão thiên sư tái hiện thế sau, cũng liền đại biểu ngươi đã thành công thai nghén, nuốt vạn vật thần thông chính là cổ thần bản năng, có thể không trở ngại chút nào tiêu hóa, thì là thiên địa huyết năng dung nạp nơi đây vạn vật tại trong cơ thể ngươi dung hợp. Thượng thanh đạo chủ kể xong, lại thở dài thở ra một hơi, lắc đầu nói, biết được lai lịch của ngươi sau, ta cũng đem lão thiên sư tính toán thôi diễn ra hơn phân nửa, dựa theo lão thiên sư thực lực, lại có hoàng thành đế tỷ tăng thêm, theo đạo lý tới nói tọa trấn thiên ngoại thiên chỗ lỗ hổng là tuyệt không vấn đề, về sau chí ít 30 năm sẽ không bị vực ngoại tà thần đột phá. Mà lão thiên sư sở dĩ biến mất, chính là đã bắt đầu mưu đồ, nếu ta nghĩ không sai lời nói, hắn sớm đã xuất phát hướng lên trời, ở giữa vẫn tồn tại trí thượng mượn cơ duyên, vùng thiên địa này vẫn còn tồn tại trí thượng không nhiều, Nhật thần hối hận tính nửa cái, nước thứ ba hắc thần cũng là một vị, Cửu Châu chi địa từng chém giết năm cái chân long chém long tổ sư ẩn mà không ra, có truyền ngôn nói là nó nhận lấy chân long phản vệ, tự thân chuyển biến làm bán long tư thái, ngàn năm trước, từng dùng chói long bào áp chế, nhưng giống như hiệu quả có phần yếu, về sau liền lại không tin tức. Quỷ quốc trí thượng thần linh cũng là hơn 1000 năm trước lao hoàng lịch, là thế gian vạn vật hỗn độn hóa thân, từ lần thứ nhất thần linh chiến tranh sau, liền du tẩu cùng dòng sông thời gian ở giữa, chợt có ẩn hiện, nhưng cũng rất khó tìm được vết tích. Từ xưa đến nay trí thượng hạ chẳng cũng không tính là tốt, lão thiên sư hẳn là muốn hướng bọn hắn mượn cơ duyên, hợp đạo người, chế tạo ra một cái từ xưa đến nay chân chính vô địch, nhưng làm đại giới, con đường của hắn vô cùng có khả năng vỡ nát, hạ chẳng nói không chừng sẽ có chút thê thảm. Trần Linh cũng nói, hỏi lại một tiếng, vương ngoại tà thần mạnh bao nhiêu? khó mà nói. Thượng Thanh đạo chủ lắc đầu, nhìn ra xa Hoàn Vũ phía trên, một lát sau trầm giọng nói, cái này chí thượng tà thần chỉ là vực ngoại tà thần một phần nhỏ mà thôi, bây giờ thiên địa thông đạo còn chưa mở ra, các loại thông đạo triệt để mở ra, vực ngoại tà thần bọn họ đoán chừng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem thiên địa hủy diệt, nuốt sạch sẽ. Ân. Trần Linh gật đầu, mặt không biểu tình. Ngươi xác thực gánh nặng đường xa, lại thời gian không nhiều, đây là chuyện không có cách nào khác, ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi bài ưu giải nạn, nhưng không có cơ hội này. Thượng Thanh đạo chủ lắc đầu thở dài, lại nói, giữa thiên địa kỳ thật còn có một vị vẫn còn tồn tại chí thượng, Độc Võ Châu vị lão già mù kia, hắn là Cửu Châu thời kỳ khai quốc chí thượng thần linh, đạo pháp vô song, nghe nói mở mắt chính là nhật nguyệt, đơn giản nhìn chăm chú liền có thể cải thiên hoán địa, chỉ tiếc gặp bất trắc, thảm tao vực ngoại tà thần cùng quỷ quốc song trọng tính toán, lưu lạc tại Độc Võ Châu, bây giờ chỉ có thể coi là nửa cái chí thượng. Chí thượng hạ tràng xác thực cũng không quá tốt. Trần Linh tán đồng. Lão già mù so sánh với nguyệt thần hạ tràng, đã tính tương đối may mắn. Lần này nói chuyện sau, Trần Linh liền đem lên dọn đường chủ mời đi Đệ Thất Châu tọa trấn, đồng thời mời đến lão già mù tọa trấn tại Đệ Thất Châu cùng Độc Võ Châu ở giữa, thuận tiện trợ giúp. Trần Linh thì đã khởi hành đi xa, một mình tiến về nước thứ ba, tìm kiếm Hắc Thần cùng Ân Đạo tung tích. Cái gọi là nước thứ ba ẩn vào hải ngoại, quanh năm bị hắc vụ quấn, hắc vụ này nhưng là hút vào liền có thể nhẹ nhõm chu sát đê giai người tu hành, bởi vậy đây cũng là nước thứ ba quanh năm không người tìm kiếm nguyên nhân chỗ. Đương nhiên hắc vụ này đúng Trần Linh mà nói cũng không hiệu quả, hắn thân thể lấp lóe, liền tiến nhập nước thứ ba bên trong. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là rách nát cảnh tượng, sớm đã phong hóa xương cốt khắp nơi trên đất đều là, rất khó nhìn thấy vật sống, ngẫu nhiên nhìn thấy, cũng là sớm đã quỷ biến điên giống loài, đầu nào đã sớm hỗn loạn. Trần Linh muốn đi nói chuyện với nhau, cũng chỉ sẽ bị điên giống loài công kích, không có cách nào chỉ có thể một quyền đem nó mở rộng, lại tại hắc vụ ở giữa tìm kiếm manh mối. Toàn bộ nước thứ ba cũng không tính lớn, đại khái là Cửu Châu ba thành lớn nhỏ, trong đó đều là hắc thần pho tượng, còn có rất nhiều điên giống loài du đang tại pho tượng phía dưới, giống như là đã từng thành tín tờ phụ. Đáng nhắc tới chính là, nước thứ ba bên trong vậy mà có thể nhìn thấy thần tuyển giả thi thể, hơn phân nửa là hắc thần đem nó thần tuyển giả truyền tống đến tận đây, nó không chịu nổi hắc vụ ăn mòn, cho nên chết bất đắc kỳ tử. Lắc lư nửa ngày, ngay cả một vị thần linh tìm khắp không thấy. Trần Linh cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp từ không gian đen kịt bên trong gọi ra thống đế còn sót lại ý chí, sương mù lượn lờ tại lòng bàn tay ở giữa, hướng phía hư không đột nhiên kéo một phát. T, lỗ hổng to lớn tại nước thứ ba phía trên mở rộng, dưới đáy điên giống loài giống như là nhìn thấy phân chó, điên cuồng vọt tới. Trần Linh cúi đầu lướt đi, đưa tay đơn giản búng tay một cái. Gào thét lôi đình liền che kín vùng thiên địa này, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp diệt sát lấy điên quỷ vật, khiến cho chúng nó hóa thành bột mịn tiêu tán. Những này điên quỷ vật dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, tại Trần Linh trước mặt ngay cả sâu kiến cũng không bằng, không có chút nào sức phản kháng. Trần Linh bước vào môn hộ ở giữa, bốn bề thiên địa đống nhiên biến hóa, đều là đen kịt. Từ nơi sâu xa hình như có một đôi mắt chính nhìn chăm chú lên hắn, đang âm thầm quan sát. Ta đến đàm luận. Trần Linh mặt hướng hư không lạnh nhạt nói. Yên lặng thật lâu. Cực kỳ âm lãnh lời nói từ hắc bên trong truyền ra, rót vào Trần Linh ý thức ở giữa, hỏi ngược lại. Chuyện gì? Hắc thần ngữ khí cũng không có chút miệt thị, lại còn chủ động hỏi thăm. Cái này liền có thể nhìn ra nó là đem Trần Linh xem như ngang nhau tồn tại, coi như còn chưa tới chí thượng, cũng kém không có bao nhiêu. Chương 1004. Xuyên qua Hoàn Vũ chương 1004, xuyên qua Hoàn Vũ tại cái khắc thần linh truyền luôn bên trong, trưởng quản nước thứ ba hắc thần sớm đã điên. Nhưng bây giờ xem ra giống như cũng không phải là như vậy, nó lý trí có chút rõ ràng, có thể đúng Trần Linh phát ra hỏi thăm. Trần Linh cũng không trước tiên trả lời hắc thần, ánh mắt liếc nhìn bốn bề, đem hắc bên đơn giản dò xét, lại nói khẽ. Cùng ngươi hợp tác. Hợp tác. Âm lãnh lời nói thăm thẳm truyền ra, hắc thần trầm mặc một lát, lại hỏi ngược lại. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy năm trước chúng ta từng phát sinh qua mâu thuẫn đi, hẳn là thống đế một chuyện, ta không thích cùng có mâu thuẫn tồn tại hợp tác. Bất quá ngươi có thể nói một chút rốt cuộc muốn hợp tác sự tình gì? Trần Linh cũng không trả lời vấn đề này, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, con ngươi chớp động màu đỏ tươi màu, trầm âm thanh hỏi. Vực ngoại tà thần đã tới. Làm sao mà biết? Hắc thần âm lãnh lời nói lần nữa truyền ra. Ta có thể cảm nhận được nơi đây có rất mãnh liệt vực ngoại khí tức, bao hàm ô uế, dục niệm cùng điên cuồng. Trần Linh giải thích nói. Ân, không sai, cảm giác nhạy cảm. Hắc thần đơn giản hồi phục, hắc nguyên bên trong ngưng tụ lại dày đặc sương mù, quanh quẩn thành một viên to lớn mơ hồ đầu lâu, nhìn thẳng Trần Linh, lại cười đạo. Vương ngoại tà thần tới tìm ta là vì hợp tác, ngươi tìm đến ta cũng là muốn hợp tác, như vậy ta đến cùng nên gia nhập ai đây? Ta sớm đã là trí thượng, thiên hạ đã không có quá nhiều đồ vật có thể dụ hoặc ta nói thật, cùng vương ngoại tà thần hợp tác kỳ thật đúng ta càng có chỗ tốt, bọn chúng đáp ứng giúp ta giải trừ hạn chế, chữa trị không chọn vẹn ý niệm, về sau còn có thể đem tàn phá thiên hạ giao cho ta hấp thu, theo đạo lý mà nói, ta là không có lý do cự tuyệt. Nhưng ngươi tựa hồ cũng không có nhận thụ. Trần Linh lắc đầu. Làm sao mà biết? Hắc thần hỏi lại. Bởi vì ngươi nói rất nhiều. Trần Linh trả lời. Như hắc thần thật cùng bực ngoại tà thần liên hợp lời nói, hiện tại cũng đã là vây giết cục diện. Ha ha, bao nhiêu năm không gặp tân tấn trí thượng nói nhiều chút cũng bình thường, nếu ta không có đoán sai, trong cơ thể ngươi hẳn là còn có nguyệt thần tồn tại đi, rõ ràng đã gần như hoàn toàn khôi phục vẫn còn muốn ẩn nút, là sợ bị bực ngoại tà thần bọn họ nhìn rõ phát hiện, gặp vây giết sao. Hắc thần cười lạnh một tiếng, lại không mảnh đạo. Nói là ôn nhu, kỳ thật bất quá là lòng dạ đàn bà, vậy mà từng cặp tự không xuống tay được, đường đường một vị trí thượng thần linh, can nguyện tự chém thần niệm lại bị ám sát, ta nghe đã cảm thấy mất mặt, bất quá nó vậy mà lại chúc phúc ngươi. Ta xem một chút xương mủ ngưng tụ thành đầu lâu chuyển động, giống như quan sát tỉ mỉ lấy Trần Linh, một lát sau hiểu rõ đạo. A, khó trách, nguyên lai ngươi chính là cái kia hành kích vực ngoại cổ thần suy nghĩ, ân. Giống như lại không hoàn toàn là, vùng thiên địa này khí tức tại trong cơ thể ngươi cũng cực nặng, càng giống là cả hai chi kết hợp, lợi hại, không biết là ai thủ bút, vậy mà có thể mượn nhờ thiên địa chi lực ẩn dưỡng ra như ngươi loại này có thể cải biến quy tắc tồn tại. Trần Linh hơi có nghi hoặc, do hỏi: "Ngươi rõ ràng lai lịch của ta?" "Đó là lão hoàng lịch." Hắc thần hình như có nhàn tình nhát trí, lạnh nhạt cùng Trần Linh trả lời. Lần thứ hai thần linh đại chiến trong lúc đó, vực ngoại tà thần giáng lâm, đem vốn là ngăn cản vực ngoại tháng lục cảm nhiễm, khiến cho thiên địa đại loạn, lúc đó chủ yếu có hai nơi chiến trường, một là tháng lục, hai là thiên ngoại thiên. Nhật thần xuất lĩnh một đám thần linh chinh chiến ở thiên ngoại trời, cùng bốn vị cổ thần liều chết chém giết, lão thiên sư cùng mắt chủ thì trùng sát đi thiên ngoại thiên chỗ sâu, cụ thể như thế nào không người biết được, ta chỉ biết là mắt chủ tại đằng sau mất tích, chẳng biết đi đâu. Về phần ta thì tại công chiếm Cửu Châu địa giới, nghĩ đến nhất thống thiên hạ, đem cảnh giới lại hướng lên đầy đầy, cho dù là một chút cũng tốt, lại bị Trảm Long tổ sư ngăn cản, ta cùng hắn chém giết thật lâu cũng không phân ra thắng bại, cuối cùng mưu đồ thất bại, ta cũng lâm vào cuồng nhiệt điên trạng thái, dùng rất nhiều năm mới chậm tới, nhưng cũng rơi vào một thân hạn chế tối bệnh. Hắc thần đầu tiên là nói chút dâu ria lời nói, lại nhìn thẳng Trần Linh, tiếp tục nói: "Về phần ngươi, lấy vực ngoại tà thần góc độ mà nói, ngươi là phản đồ, bất quá bọn chúng cũng không có phản đồ khái niệm này, vực ngoại tà thần phần lớn dựa vào bản năng thúc đẩy, đều là vì tư lợi, ngươi ngược lại là bọn chúng bên trong khác loại, vậy mà lại đúng vùng tiên địa này sinh ra lòng thương hại, đến mức tại cuối cùng quyết chiến thời khắc tại tháng lục chỗ hành kích vực ngoại tà thần, xem như miễn cưỡng bảo vệ tháng lục, đằng sau hẳn là thiên địa tiếp nạp ngươi, đưa ngươi dung hợp." Đây cũng là Hắc thần đại khái phỏng đoán, ngay sau đó lại cười đạo: "Ngươi tiền đồ vô lượng, nhưng lại cùng ta có liên căn gì, ngay cả vực ngoại tà thần ta đều có thể cự tuyệt, vì cái gì lại phải tiếp nhận ngươi hợp tác đâu?" Trần Linh đem đen nhánh cánh tay duỗi ra, chậm rãi bắt quyền, kim quang dần dần tuôn ra, đem Hắc Nguyên vụ sắt thắp sáng, lại lắc đầu đạo: "Ta không phải đến cùng ngươi nói đạo lý." "A." Hắc thần ngữ điệu kéo dài, hứng thú, muốn cùng ta liều chiến lực, cũng là thú vị, ta còn thực sự thích ngươi tác phong này, so con quấn quấn tính toán kỹ quá nhiều, nhưng ngươi nó dừng một lát, bốn bề trí hắc vụ sắc mãnh liệt biến hóa, lại thành vạn trượng thân thể, giống như so thiên khung cao hơn, như một nửa hoàn vũ chi rộng rãi, nhìn xuống Trần Linh, tiếng như đại đạo thanh âm, chất vấn xuống tới: "Ngươi chỉ là nửa bước trí thượng thân thể, thật có thể thắng nổi ta sao?" "Thử một chút." Trần Linh ngữ khí lạnh nhạt, trên thân kim quang càng lúc nồng đậm, võ lan hư ảnh nổi lên, hòa vào tự thân, thành bốn tay kim thân tư thái. "Ha ha, tốt một cái thử một chút, vậy ta liền tới nhìn xem ngươi cân lượng, trước cùng ngươi nhắc nhở một tiếng, toàn lực lúc đang chém giết ý niệm của ta sẽ lâm vào điên cuồng tư thái, nếu là vô ý bị ta đánh thành trọng thương, thậm chí vẫn lạc, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão." Hắc thần vạn trượng chí hắc thân thể truyền ra cung tiếu, đưa tay cả lại, giống như bắt lấy thiên cung, để tinh thần biến vị, lại đột nhiên bóp, hoàn vũ không thấy, nơi đây tất cả thiên địa là chí hắc. Trần Linh con ngươi chuyển thành màu đỏ tươi mắt dọc, chân long hóa toàn bộ triển khai, sừng lân sinh trưởng mà ra, nguyệt quan treo mang, quế áo mặc giáp trụ, đã là toàn lực tư thái. "Đến." Hắc thần uống ra chống chải thanh âm. "Bang." Hắc uyên nổ tung, vô tận kim quang như sóng triều tuôn ra, thẳng hướng trời đi, chỉ là một cái mới thoáng cái, liền đã tới thiên khung đỉnh cao nhất, mang theo mảng lớn võ đạo kim quang đụng giết mà đi, nhập vào chí hắc ở giữa. "Ông." Hắc thần vạn trượng thân thể chấn động, tay như màn trời to lớn, lại là ngạnh sinh sinh đem cái này mảng lớn kim quang méo một cái đến, sau đó chí hắc che kim quang, đều bóp tại trong lòng bàn tay bên trong, không thấy động tĩnh. Lòng bàn tay của nó chính là Hắc Nguyên Chi chuyển đổi, có vô cùng tận to lớn. Riêng là đạo thần thông này, liền đủ để vây chết đỉnh tiêm thần linh, cũng không biết Trần Linh cái này nửa cái trí thượng nên như thế nào phá giải. Hắc thần hiếu kỳ suy đoán, con người bỗng nhiên hướng ra ngoài lướt đi. Màn trời cuối cùng, đến mai không hết tinh thần bắt đầu hội tụ, thành trung tâm thân thể, ánh trăng tố đầu lâu, kim quang là hai tay, nó tay trái giơ cao, mênh mông lôi đỉnh mãnh liệt mà đến, thành vạn trượng lôi mâu, gào thét lên xé rách thiên địa. Hô, tinh thần thân thể huy động cánh tay, ném vỡ mìn mâu, riêng là tràn ra ngoài uy áp đã xé rách thiên cung, ảnh hưởng vô tận xa, thậm chí khiến cho Cửu Châu chi hải ngoại đều lên gợn sóng. Thiên cung tận diệt lôi đỉnh, xé rách ra kéo dài sâu xà chi khe hở. Một kích này, xuyên qua hoàn vũ. Chương 1005, kim quang một điểm, cực hạn trong suốt chương 1005, kim quang một điểm, cực hạn trong suốt thế gian lôi pháp, chưa bao giờ đi ra tồn tại trí thượng. Không biết là thiên phú quá thấp, hay là lôi pháp con đường chịu hạn chế, tóm lại chưa bao giờ có trí thượng đường. Nhưng giờ này khắc này cái này lôi mâu thần thông, không ngờ có trí thượng chi hình thức ban đầu, sát lực cực đoan khủng bố, oanh sát trí hắc thần hóa thân trên bàn tay. Bàng bạc sát lực trong nháy mắt tuôn ra, làm hắc thần bàn tay mẫn diệt, sát lực không ngừng, tiếp tục hướng hắc bên đánh tới, phích lịch kinh lôi trong nháy mắt, lại có sát na thắp sáng hắc bên. Hắc thần bàn tay ma diệt, Trần Linh tử trong đó hiện thân, không chỉ có không lùi, võ đạo kim quang càng đậm, khuôn mặt phủ kim văn, thần uy dung ra, đem bốn bề trí hắc xương mù một rõ ràng, mang theo vô tận kim quang dũng mãnh lao tới, vọt tới hắc thần vạn trượng thân thể. Cùng lúc đó, màn trời ở xa cự thái thân lại giơ hai tay, tay trái cầm lôi mâu, tay phải hội tụ nhật thần chân diễm, song mâu đều là mấy ngàn trượng, đột nhiên ném đến, đem hoàn vũ xé rách, xuyên qua mà đến, uy áp vô lượng, sát lực ngập trời. Cửu Châu chi địa, lão giả mù trước hết nhất ngẩng đầu, thần sắc có chút nặng nề, suy tư một lát, nỉ non thì thầm: "Chém giết đã lên, liền không tốt ngừng, hy vọng ngươi có thể thắng đi, võ đạo không phải duy nhất giải, đem tất cả thần thông dung hội quan thông, mới là trí thượng đường xá, thậm chí siêu việt." Nhan Tinh đứng tại Tử Môn Trường Thành bên trên, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đệ Tam Quốc Sử. Trong đó bạo phát đi ra chém giết uy áp để hắn cảm thấy cực kỳ kinh hãi, mặc kệ để hắn đối mặt trong đó cái nào bị áp, đều tuyệt không phần thắng, lại sẽ bị nghiền ép. Bây giờ thiên hạ võ đạo người thứ nhất đã là Trần Ninh. Nhưng riêng lấy võ đạo tới nói lại có chút không quá chuẩn xác, từ khi Trần Ninh nuốt điện tông lôi tổ cùng mấy triệu tinh thần sau, hắn lôi pháp thần thông cùng tinh thần thần thông cũng thành thiên hạ đệ nhất. Bây giờ huyết phụ các loại một đám đỉnh tiêm thần linh đối đãi Trần Ninh lúc đều cực kỳ tôn kính, đều sợ Trần Ninh ngày nào thèm ăn mở rộng, tại quỷ quốc bên trong triển khai một lần đứng. Bất quá Nhan Tinh ngược lại là cảm thấy Trần Ninh không cần lại nuốt chửng, hắn bây giờ nội tình hoàn toàn đủ hắn tấn thăng làm đỉnh tiêm, liền xem như nuốt đỉnh tiêm thần linh cũng không có quá nhiều tiến triển, lại bởi vì thể nội thần thông quá mức lộn xộn, dẫn đến không đủ tinh thông. Nhan Tinh hiện tại đối với Trần Ninh kỳ vọng cũng không chỉ là đăng lâm chí thượng, mà là siêu việt, trở thành dẫn đầu thiên hạ phản kích vực ngoại nhân vật thủ lĩnh. Đáng nhắc tới chính là, mấy năm qua này không chỉ có Trần Ninh có tăng lên cực lớn, liền ngay cả Chu Châu đều có rõ ràng thay biến. Nàng EQ mặc dù cũng không tăng lên quá nhiều, nhưng trí thông minh tiến nhập phi tốc giai đoạn phát triển, lại thật có thể xem hiểu thi nghiên cứu lý luận bên trong đề hình, lần trước tham gia thi nghiên cứu, thế mà cầm xuống 36 phân khủng bố điểm số. Gấp đến độ Lưu Uyên đội vàng lắc đầu nói, ta đổi ý Chu thần học nghiên phí tổn ta không bao hết. Thi nghiên cứu khối này hay là thứ yếu, Chu Châu vẽ phù lục mới là đầu to, bây giờ Chu Châu vẽ phù lục cũng không tay dựa thao, chỉ dựa vào ý niệm liền có thể vẽ lợi hại phù lục, lại tốc độ so với tay thao chỉ có hơn chứ không kém. Nàng bây giờ vẽ phù lục chính là hàng ngàn hàng vạn phù lục quay chúng quanh ở bên cạnh bay tán loạn xoay tròn, không cần bao lâu thời gian liền có thể vẽ hoàn tất. Đến mức Lưu Uyên gặp cũng nhịn không được kinh hô, Chu thần thật thành thần rồi. Chu Châu thì hai tay chống nạnh, thô lông mày ngắn đầu dơ lên, đắc ý nói: đây đều là ta ngày thường mồ hôi cùng cố gắng. Lưu Uyên lắc đầu, hắn là không hiểu mồ hôi cùng cố gắng, nhưng hắn hiểu Chu Châu. Câu này từ Chu thần trong miệng nói ra, hai hước khối này đúng là cầm chắc lấy làm cho người buồn cười. Kẻ đầu cơ thì thấy được càng lớn cơ hội buôn bán, cùng Chu Châu liên thủ sáng lập phù lục công ty, bán tháo cổ phần, năm thứ nhất liền cuồng vòng 300 triệu quý tệ, sau đó năm thứ hai kẻ đầu cơ loại sách tay khoản chạy trốn, tuyên bố công ty đóng cửa. Đến mức Vương Văn Cung đều có chút buồn bực, cùng kẻ đầu cơ hỏi: dựa theo phù lục công ty ích lợi, chỉ cần vận doanh xuống dưới, thu nhập khẳng định là càng ngày càng nhiều a, ngươi tại sao muốn mang theo khoản tiền chạy trốn đâu, ngươi không hiểu làm ăn a? Kẻ đầu cơ lắc đầu, chỉ là cười về một câu: ngươi không hiểu ăn ý. Nếu thật làm lên suy nghĩ, kiếm được tiền giữ khuôn phép tiền, vậy hắn kẻ đầu cơ này chẳng phải là phế đi. Hai vị khác hành giả cũng đã lần lượt trở về, thi ngữ giả không tìm được cha hắn thi cốt, cho nên không thể triệu hồi ra Khô Lâu Minh, nhưng cũng có ngoại ý muốn thu hoạch, cùng ti trộm người hợp thành siêu tuyệt trộm mộ tổ hợp. Do thi ngữ giả đem mộ chủ phục sinh, lên tiếng hỏi chôn cùng vật manh mối, lại từ ti trộm người tiến hành trộm cắp, tại trộm mộ khối này mọi việc đều thuận lợi. Lúc đầu bọn hắn đều muốn lấy Tung Hoành Quỷ Quốc sau, cho Trần Linh trộm điểm lợi hại thần linh hải cốt trở về, nhưng Tung Hoành trên đường lại gặp phải bất trắc, trộm chú khu đại tế ti mộ phần, dẫn đến nhận chú khu thần linh truy sát, hốt hoảng trốn chạy về Đệ Thất Châu. Kỳ thật trộm đại tế ti mộ cũng còn tốt, chủ yếu là người khác vừa cho chôn xuống, thi ngữ giả cùng ti trộm người liền bắt đầu hành động. Một đám chú khu tín đồ còn đang vì chết đi đại tế ti thành kính cầu nguyện, kết quả trong nháy mắt kế tiếp thi ngữ giả cùng ti trộm người liền từ trong quan tài chui ra ngoài. Ai hiểu trong chốc nhoáng này cứu rỗi cảm giác à, chú khu tín đồ đều kém chút tưởng rằng đại tế ti sống lại. Kết quả lại là hai cái chôn mộ, cái này có thể nhịn. Chú khu quần tình xúc động, truy sát lên thi ngữ giả hai người, cuối cùng phát hiện bọn hắn trốn chạy về Đệ Thất Châu, lại cùng tiền tôn có quan hệ sau, liền nhất tiếu mận ân cứu. Ha ha, cái này thật đúng là tốt nhịn. Không phải liền là trộm cái đại tế ti mộ thôi, lại tu tỏa chẳng phải xong thôi. Chỉ có thể nói thanh bình võ trong viện hiếm thấy sát thực nhiều, Vương Văn Cung ra đặc lâm thuốc lá cùng giao hữu Vương Lưu Huyền tại trước mặt bọn hắn đều là tiểu vu gặp đại vu. Nhan Tinh suy nghĩ chút chuyện cũ, lại đem thu suy nghĩ lại, nhìn về phía nước thứ ba phương hướng. Nơi đó kim quang sáng chói, Tung Hoành vô lượng, cùng Chí Hắc Xương Mù địa vị ngang nhau. Nhưng Nhan Tinh lại cao hứng không nổi, hắn biết trí thượng cường độ, Hắc Thần tuyệt đối còn có dấu chuẩn bị ở sau, những này dễ hiểu thần thông chỉ là đúng Trần Linh thăm dò. Chỉ cần Trần Linh phá vỡ cái này dễ hiểu thần thông, Hắc Thần liền sẽ thể hiện ra trí thượng hoàn toàn chiến lực, nó vĩ lực khổng lồ, cải thiên hoán địa đều có dư. Hoa. Hải ngoại thủy triều dần dần tuôn ra, là bị uy áp liên lụy. Đệ Tam Quốc Sử. Trần Linh đã cùng Hắc Thần chém giết hơn 10 chiêu, song phương đều có tổn thương. Hắn làm sơ nghỉ ngơi, đen nhánh cánh tay lại siết chặt, không chỉ kim quang, các hạng thần thông đều ngưng tụ nơi này, hướng xuống sắp vỡ, làm hắc uyên mở rộng, lộ ra thiên địa rộng lớn. Hắc Thần cũng không lãng phí thời gian nữa, vạn trượng hóa thân từ từ nhỏ dần, thành mấy chục trượng lớn nhỏ, cùng Trần Linh trầm giọng nói: ngươi tuy là nửa cái trí thượng, nhưng cách trí thượng có chút khoảng cách, thể nội thần thông quá mức pha tạp lộn xộn, tại đỉnh tiêm lúc ngươi là vô địch, nhưng muốn trùng kích trí thượng, thần thông nhiều ngược lại không được tốt lắm sự tình, việc cấp bách là tìm thích hợp nhất con đường tự thân. Nó cũng không đợi Trần Linh đáp lời, bàn tay bóp quyền rối ra, nó nơi lòng bàn tay có vô cùng lấm ta lấm tấm, quang mang hỗn loạn, nếu là nhìn kỹ đi qua, có thể phát hiện những ngôi sao này điểm điểm đều là tinh thần. Đây là lòng bàn tay ta Hoàn Vũ, một quyền này chi trọng chính là Hoàn Vũ chi trọng, có thể đo lấy, ngươi liền coi như có tư cách. Hắc Thần cười nói, sau đó một quyền này chậm rãi rối ra. Thế gian vạn vật giờ phút này đều là dừng lại, nó quyền giống như thay thế thiên địa, phản phất giờ phút này Hoàn Vũ ở giữa chỉ có nó một quyền này mà thôi. Cực hạn đen kịt, vô tận tịch liêu. Khi quyền rơi xuống, liền chỉ có chí hắc một màu. Thử môn trường thành chỗ. Nhan Tinh bỗng nhiên bất quyền, trong mày gắt gao nóng nhìn phía trước. Đại dương mênh mông ở xa, có chí hắc sát thái theo sóng khuyết tán mà đến, lấy cực nhanh tốc độ cảm nhiễm toàn bộ hải dương. Chí âm chí đen ở giữa, lại có sát thái sáng tỏ. chỉ là kim quang một chút, lại cực hạn trong suốt. DS, hấp thụ đoàn người đề nghị, đem cuối cùng kịch bản viết chậm một chút, tận lực viết có ý tứ. Ngủ ngon. Chương 1006, Phù Hải sôi trào chương 1006, Phù Hải sôi trào chí hắc lưu truyện, từ hắc nguyên bên trong tuấn ra, bao trùm vương này hoàn vũ. Trong suốt kim quang lấp lóe, một chút mở rộng hoàn vũ, lại thành lưu quang bắn ra, đụng giết tới hắc thần trên nắm tay, đột nhiên nổ ra mãnh liệt kim quang, cùng chí hắc sắc thái lẫn nhau triệt tiêu. Trong đó uy áp xa, thậm chí lan đến gần chỗ xa nhất sáng con châu, khiến cho một châu hơi có lay động, thần linh bọn họ nhao nhao lấp lóe đến tiên cung chỗ, hướng phía uy áp nơi phát ra không hiểu nhìn lại, cảm giác được đến chỗ sau, thần sắc đều là sợ hãi. Đây là tới từ nước thứ ba uy áp, trong đó chỉ có một vị tồn tại có thể bộc phát ra cường đại như thế uy áp, chính là cái kia theo như đồn đại đã sớm điên trí thượng hắc thần. Hiện tại vấn đề là ai tại cùng trí thượng hắc thần chém giết? Thần linh bọn họ cẩn thận suy tư, rất nhanh đến mức ra đáp án. Đương đại có năng lực cùng trí thượng hắc thần chém giết tồn tại có ít, lại màn trời ở giữa còn có võ đạo kim quang lấp lóe. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng. Thiên tôn Trần Linh. Thần linh bọn họ vừa nghi ngờ không biết thiên tôn vì sao muốn đi nước thứ ba cùng trí thượng hắc thần chém giết, chẳng lẽ kê nuốt điện tông lôi tổ cùng mấy triệu tinh thần sau, thiên tôn khẩu vị đã lớn đến muốn nuốt trí thượng thần linh sao? Nghĩ đến khả năng này, thần linh bọn họ nhao nhao liễu lưới, không dám nghĩ lại bây giờ thiên tôn đến cùng khủng bố đến mức nào, vậy mà lại đúng trí thượng thần linh lên ý nghĩ. Thiên khung chỗ uy áp giống như thủy triều lui trở về, vừa lui đến độc võ châu trên màn trời, lại có một đợt kim quang uy áp vào tới, lần nữa cất cao. Đệ tam quốc sử. Hắc thần mấy chục trượng thân thể đã sụp đổ hơn phân nửa, nó bóp thành hoàn vũ quyền vỡ vụn, nửa bên đầu lâu đối với Trần Ninh, khó được tán dương. Không sai, ngươi cái này võ đạo độ cao đã là đương đại đệ nhất, vị chi võ tổ cũng chỉ kém nửa bước mà thôi, nếu có thể ngưng tụ thành võ gan, nói không chừng thật có thể lại đi vũ tổ đường xá, lấy võ đạo thành trí thượng. Trần Ninh cũng nói, khẽ cau mày đứng lên. Trí thượng hắc thần mặc dù thân thể phá toái hơn phân nửa, nhưng ký tức nhưng không có mảy may yếu bớt, thậm chí còn có chút dần dần mạnh lên ý vị. Nồng đậm chí hắc xương mù quanh quần mà đến, đem hắc thần phá toái thân thể tái tạo, nó lại chậm rãi nói: đây chỉ là ta hóa thân, phía sau hắc quyên đều là ta nội tình, trên lệch giữa ngươi và ta mặc dù chỉ có nửa bước, nhưng lại như thiên địa chi hùng câu, ngân hà chi hai đầu, không thể đụng vào. Sau đó ta sẽ cho ngươi biết trí thượng hai chữ chân chính hàng nghĩa, giữa thiên địa, trí cao vô thượng. Đi. Trần Linh điểm nhẹ đầu. Hắc thần đống nhiên đưa tay, hướng phía thiên cung bóp, toàn bộ hắc quyên lập tức bắt đầu cuồng bạo, vô cùng vô tận chí hắc sắc thái quấn quanh tại hắc thần phá toái hóa thân phía trên, trong chớp mắt liền chữa trị đạo hóa thân này, lại khí tức cường hãn hơn. Ngươi như thế nào mới có thể ngăn cản cái này nguyên một phiến hắc quyên đâu? Hắc thần chuyển ra hư vô thanh âm. Trần Linh mặt không biểu tình, hai tay bắt quyền, kim quang nổ tung, xông thẳng lên trời, không đợi Hắc Thần trước thi triển sát chiêu, hắn vượt lên trước một bước phóng đi, trực tiếp vọt tới Hắc Thần mấy chục trượng thân thể. Giữa hai bên chém giết đã siêu việt bình thường vật lý cấp độ, cực kỳ tiếp cận khái niệm phương diện, hắc quang cùng kim mang phủ kín cả mảnh thiên cung, ngay cả tít ngoài rìa sán quang châu đều có thể rõ ràng trông thấy. Nhan tinh các loại đỉnh tiêm thần linh đã viễn độ hải ngoại, đến nước thứ ba bên dưới, từ nơi này quan sát, cũng coi là vì Trần Linh áp trận. Như Trần Linh không địch lại Hắc Thần, thật xảy ra ngoài ý liệu. Vậy chúng nó ở ngoại vi cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có một vấn đề. Dịch Thần mở miệng nói. Nói. Nhan Tinh ngắn gọn nói. Nếu là ngay cả Trần Linh đô không địch lại Hắc Thần lời nói, chúng ta thật có thể ngăn trở Hắc Thần sao? Dịch Thần hỏi thăm. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh lập tức trầm mặc. Tại Cửu Châu cùng vị quốc bên trong bọn chúng là cao cao tại thượng đỉnh tiêm thần linh, nhưng đối với Hắc Thần mà nói, bọn chúng hiển nhiên là không đáng chú ý, tùy tiện liền có thể trấn áp. Không có việc gì, cùng lắm thì ta quỳ xuống đi cầu Hắc Thần. Dịch Thần khoát tay đại khí đạo. Ngươi cũng quỳ vậy ta còn nói cái gì, ta cũng quỳ theo thôi. Chân Huyền đạo chủ cũng kéo đến hạ mặt, phụ họa Dịch Thần ngôn luận. Nhan Tinh thì nghĩ đến biện pháp, chậm rãi nói: "Không sao, Độc Võ Châu còn có lao già mù tòa chấn, như Trần Linh thật có vấn đề, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ, lại lao thiên sư hẳn là cũng có tính toán, không cần hoảng. Chỉ mong đi." Dịch Thần gật đầu, lại hướng nước thứ ba màn trời chỗ nhìn lại. Trong đó uy áp va chạm mãnh liệt, để nó đều cảm thấy sợ mất mật. Loại cường độ này chém liệt, riêng là tràn ra tới uy áp, liền đầy đủ để Dịch Thần toàn lực ứng phó, lại còn không rõ ràng lắm có thể hay không hoàn toàn ngăn trở uy áp. Màn trời không ngừng nổ vang, vô số ngôi sao mảnh vỡ rơi xuống, nhập vào trong biển. Nếu có tương đối khối lớn mảnh vỡ ngôi sao, mấy bị quan chiến đỉnh tiêm thần linh liền sẽ thi triển thần thông đem nó băng thành một mịn, để sóng biển không cao trướng, để tránh ảnh hưởng Cửu Châu cùng Bị Quốc. Thứ bảy châu chỗ, Chu Châu đã đứng ở trên không, thô lông mày ngắn đầu nhíu chặt, hướng phía nước thứ ba phương hướng nhìn lại. Nàng ở nơi đó cảm nhận được Trần Ca khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng quả thật tồn tại. Ba vị hành giả theo nàng cùng một chỗ phiêu phù ở đám mây, cũng không cảm nhận được Trần Linh khí tức, bởi vậy không hiểu hỏi. Chu thần, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lấy đứng cao như vậy? Ngươi đây liền không hiểu được đi, đứng cao nhìn xa. Thi ngữ giả cười nói, ta cảm thấy là tam cao, địa vị cao, tư tưởng cao, bản sự cao. Kẻ đầu cơ ở bên vuốt mông ngựa, lại định mọt cười nói, đúng rồi, ta gần nhất lại mở một cái nguồn năng lượng mới công ty, tuyên truyền dùng Chu thần phụ lục làm nguồn năng lượng, thay thế hiện đại khoáng vật cùng điện lực. Chúng ta trước giá thấp bán đi phụ lục, các loại đem thị trường chiếm cứ sau, lại đống nhiên nâng giá, đánh thị trường một trở tay không kịp, kiếm một món hời, sau đó chạy trốn. Ha ha. Ngươi vì sao mỗi lần cũng không thể hảo hảo làm ăn? Ta tính một cái, ngươi hết thể lập nghiệp 130 lần, mỗi lần kết quả đều là chạy trốn. Thi ngữ giả khó hiểu nói. A, ta lại có 130 lần hoàn mỹ ăn ý sao? Ha ha. Kẻ đầu cơ kinh ngạc cười nói, lại nhìn về phía thi ngữ giả, cho ra đề nghị. Ta có cái tốt hơn ăn ý biện pháp, chúng ta hợp tác đi quỷ quốc trộm mộ, chỉ đạo thần kỳ mộ huyệt, ti trộm người tìm mộ huyệt, thi ngữ giả đem mộ chủ phục sinh, sau đó ta lại đem mộ huyệt cải tạo thành điểm du lịch, chiêu thương dẫn tư, các loại đầu tư kéo không sai biệt lắm, chúng ta liền mang theo khoản tiền trốn chạy, như thế nào?
Không quá được. Ti trộm người trực tiếp lắc đầu. Cũng không phải không muốn cùng kẻ đầu cơ hợp tác, chỉ là hiện tại nó cùng thi ngữ giả danh tiếng tại quỷ quốc không tính quá tốt.
Trở ngại Trần Linh mặt mũi, mặc dù quỷ quốc thần linh cũng không có lại truy sát bọn chúng, nhưng chỉ cần bọn chúng vừa đi quỷ quốc, liền sẽ gây nên số lớn thần linh giám thị, phòng ngừa bọn chúng lần nữa trộm mộ.
Được chưa?
Kẻ đầu cơ bất đắc dĩ gật đầu, chỉ cảm thấy đánh mất một cái cơ hội tốt. Nó chính thở dài lúc, thiên khung chỗ tiếng gió đột nhiên lớn, ngay sau đó không hiểu ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp tầng mây đã hoàn toàn tán loạn, màu đen nhánh như là nồng vụ giống như cấp tốc huyết tán mà đến. Mãnh liệt uy áp tuôn ra, chấn động đến ba vị hành giả thân thể run rẩy, đưa tay hướng phía trước ngăn cản, không dám nhìn thẳng. Chu Châu quần áo bay phất phới, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, không chỉ có không lùi, còn tiến lên mấy bước, sau lưng có môn hộ mở rộng, phù hải dập dần, vô số phù lục từ đó tuôn ra, đúng là đem cái này đèn kịt nồng vụ chống đỡ tại thứ bảy châu bên ngoài, khiến cho không thể vào một tấc. Giờ này khắc này, phù hải bốc lên. Chu Châu ở vào chính giữa, thật có chút giống như phù tổ. Chương 1007, thiên địa trước 3 chương 1007, thiên địa trước 3 nước thứ 3 biên giới chỗ. Lúc trước lại có kịch liệt uy áp truyền ra, làm mấy vị đỉnh tiêm thần linh đều bị ép lui lại, không dám lệnh kháng.
Thiên cung chỗ.
Võ đạo kim quang giờ phút này đã cực kỳ ảm đạm, mười không còn một. Chí hắc xương mù thì càng thêm mãnh liệt, đem còn sót lại kim quang cấp tốc thôn vệ, hướng phía cuối cùng cũng là sáng nhất kim quang mau giết mà đi.
Ken.
Hoàn vũ cùng trời màn giáp giới ở giữa truyền ra đột nhiên vang, toàn bộ nước thứ ba đều giống như lay động một cái. Một chùm ảm đạm kim quang từ hoàn vũ ở giữa tấn mạnh bắn xuống, thẳng rơi hướng ở xa mặt biển, hưu một tiếng liền triệt để đâm vào trong biển, sau đó có một lát yên lặng.
Bang.
Yên lặng đằng sau, mặt biển triệt để nổ tung, nổ ra mấy trăm dặm vắng vẻ khu vực, đáy biển tức thì bị ném ra thâm thúy cái hố, một chút không nhìn thấy đáy, chỉ có thể nhìn thấy một vòng ảm đạm kim quang có chút lóe sáng. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh lập tức khẩn trương lên, nhan tinh thân thể lắc lư, chính là muốn tiến về đáy biển nhìn một cái Trần Linh tình huống. Nước thứ ba trên không màn trời chỗ chợt có chí hắc vụ sắc phiêu đãng mà đến. Hắc thần mấy chục trượng thân thể trong chớp mắt xuất hiện đến mấy vị đỉnh tiêm thần linh trước mặt, đầu lâu chuyển động, đơn giản dò xét. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh áp lực đột nhiên lớn, nhao nhao ngừng động tác, liền hô hấp đều cứng ngắc, không dám nhìn thẳng hắc thần. Là ta ngủ say quá lâu sao? Vì sao còn có thần linh dám dò xét đến nước thứ ba biên giới? Hắc thần lời nói lạnh nhạt, cũng không có nổi giận dấu hiệu. Nhưng mấy vị đỉnh tiêm thần linh giờ phút này nỗi lòng đều kinh, thần sắc sợ hãi. Tại trong truyền thuyết, hắc thần tính tình cực kỳ táo bạo. Tại lần thứ hai thần linh đại chiến lúc, hắc thần tàn sát không xuống 1.000 vị thần linh, lại đánh cho mấy vị đỉnh tiêm thần linh nhục thân tán loạn, thần hồn hư ảo, bất đắc dĩ trốn vào khái niệm bên trong, đến nay vẫn không thể thành công ngưng tụ nhục thân, lại mở tu hành lộ. Hắc thần đỉnh phong chiến tích càng là tại dưới cơn nóng giận hủy đi toàn bộ nước thứ ba. Như vậy điên cuồng một tôn sắt thần ở đây, ai có thể không sợ?
Không nói lời nào,
Hắc thần đạm mạc hỏi đến. Chúng ta đi theo thiên tôn mà đến.
Dịch thần kiên trì trả lời.
Ân, là vừa rồi cái kia võ đạo thần linh.
Hắc thần hỏi lại.
Đúng.
Dịch thần trả lời.
Hắc thần không nói, trang diện trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Nhan tinh liếm một cái khoe miệng, nghĩ đến thực sự không được liền đem lão già mù lấp đến, cùng một chỗ liều mạng chém giết.
Đi.
Hắc thần chợt đến trả lời một tiếng, liền mặc kệ bọn hắn thân thể lóe lên, đã đến mặt biển vắng vẻ chỗ. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh hai mặt nhìn nhau, đều là chậm một hơi, nhưng ngay sau đó lại lo lắng lên Trần Linh an nguy. Bọn hắn vừa rồi trực diện hắc thần, càng có thể trải nghiệm trí thượng uy áp, như là cả mảnh thiên khung ép đến bọn hắn trên đầu lâu, ngay cả thở đều bị khó. Chúng ta thi triển toàn lực nói, hẳn là có thể miễn cưỡng ngăn cản hắc thần, nhưng đến tiếp sau nhục thân hẳn là giữ không được.
Dịch thân trầm giọng nói,
ta đi trước Tử Môn Trường Thành đem lão già mù mời đến đi, ít nhất phải đem Trần Linh bảo trụ.
Nhan Tinh cho ra đề nghị.
Mấy vị đỉnh tiêm thần linh còn không có thương thảo xong, hắc thần đã đến Trần Linh phía trên, đạm mạc trong giọng nói nhiều chút ý cười, gật đầu khó được tán dương.
Không sai, sát thực hẳn đánh, làm tiểu bối tuổi trẻ tới nói, ngươi sát thực rất để cho ta kinh hỉ, bất quá nếu ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, nhưng không có cùng ta hợp tác tư cách.
Bang. Đáy biển mặt đá đông nhiên phá toái, giống như mạng nhện vỡ ra lít nha lít nhít khe hở, kim quang óng ánh từ giữa khe hở tràn ra, mạnh nữa chấn động. Trong một chớp mắt, mặt đá như bột mịn giống như phá toái, vô tận kim quang nổ bắn ra mà ra, một đạo kim mang phi nhanh, trực tiếp vọt tới hắc thần thân thể, đem nó đột nhiên đánh về phía thiên cung.
Thú vị.
Hắc thần bắt lấy thiên cung, đem đảo ngược thân thể ngừng chính. Hài lòng nhìn chăm chú lên phía dưới, muốn nhìn một chút Trần Linh còn có thể cho nó mang đến cái gì kinh hỉ. Mặt biển thừa kim quang chỉ lên trời bọt tới, Trần Linh kim thân sáng chói, mỗi một giọt nước biển đều là hắn võ đạo kim quang, trí thuần đến rực rỡ, hướng hắc thần trùng sát mà đi.
Sát lực không đủ.
Hắc thần lắc đầu đánh giá, cảm thấy sát chiêu này cùng lúc trước cũng không có khác nhau quá nhiều, bởi vậy có chút thất vọng, một tay hướng bên cạnh kéo một cái, lại gọi mảng lớn chí hắc xương mù ngăn cản. Như Trần Linh át chủ bài chỉ có ngần ấy lời nói, vậy nó cảm thấy trận này không thú vị chém giết là thời điểm nên kết thúc, lại Trần Linh cũng không có cùng nó hợp tác tư cách. Phía dưới kim quang lấp lóe, chỉ là trong nháy mắt, kim mang liền đụng phải chí hắc xương mù, tại thiên khung ở giữa lại bộc phát ra tác động đến tiên địa kịch liệt uy áp.
Không có tiến bộ, cũng không có ý nghĩa.
Hắc thần đạm mạc đánh giá, đang nghĩ ngợi nên như thế nào kết thúc trận này chém giết.
Hoàn Vũ đông nhiên chấn động.
Mấy viên tinh thần khổng lồ vượt qua thiên khung mà đến, lại đến tiếp sau còn có đông đảo tinh thần đi theo.
Nếu là nhìn kỹ nếu đi qua, liền có thể phát hiện cái này đông đảo tinh thần giống như thành một ngón tay đâm xuyên tới, lại trong đó thần thông đông đảo, ánh trăng, nhật thần chân diễm cùng võ đạo kim quang các loại. Tinh thần này ngón tay chỉ là khúc nhạc dạo, cùng ngày màn vỡ nát lúc, chính là cả một cái bàn tay giáng lâm, đem toàn bộ nước thứ ba đều che đậy, thần thông mãnh liệt, chậm rãi bóc quyền, kim quang che quyền như diễm, hướng phía hắc thần đánh tới. Hắc thần có một lát giật mình, không nghĩ tới Trần Linh lại vẫn cất dấu lớn như thế thần thông, ngay sau đó chính ngăn cản Trần Linh chính diện trùng sát mà đến võ đạo kim quang, rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn trước miễn cưỡng ăn Trần Linh bản thể một quyền, bán ngược nhập thiên khung lúc lại gọi động toàn bộ hắc quyền xương mù để mà ngăn cản tinh thần cự quyền. Khi tinh thần cự quyền đánh trúng hắc thần lúc, tràn ra uy áp làm tất cả thiên địa yên tĩnh, hoàn vũ vô sắc, thương khung tĩnh mịch. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh ngũ giác mất hết, liền ngay cả cơ sở nhất cảm giác đều làm không được. Từ môn trường thành chỗ, ngồi ngay ngắn ở này lão già mù đột nhiên đứng dậy, nóng nhìn nước thứ ba, thần sắc lần đầu trở nên nặng nề. Vấn đề lớn, hắn không sợ Trần Linh thua, bởi vì Trần Linh chỉ là nửa bước chí thượng, bại bởi hắc thần là rất bình thường sự tình, lại hắc thần tại hóa thân trạng thái dưới ý thức thanh tỉnh, cũng sẽ không triệt để trấn sát Trần Linh. Nhưng Trần Linh lực thắng hắc thần hóa thân trạng thái, vậy kế tiếp đối mặt chính là có thể xếp vào thiên địa ba vị trí đầu chân chính chí thượng thần linh. Nước thứ ba thiên cung chỗ, tinh thần cự quyền đã bị chí hắc vụ sát triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng vẫn có bộ phận sát lực đánh xuống, rót tại hắc thần hóa thân bên trên. Khi tinh thần cự quyền tiêu tán, hắc thần cũng hiện lộ ra, nó hơn phân nửa thân thể đều là phá toái. Vẻn vẹn còn sót lại một viên phá toái đầu lâu nổi đồng bệnh giữa không trung, nhìn thẳng phía dưới Trần Linh, không cầm được truyền ra tiếng cười, giống như cực kỳ hài lòng trận này chém giết. Một lát sau tiếng cười chợt một trận, cùng Trần Linh dặn dò, đừng chết. Hô, một đạo gió nhẹ thổi tới, nó sau cùng hóa thân đầu lâu theo gió hóa thành một bịt. Trần Linh nhìn chung quanh bốn bề, lại bất quyền, kim quang càng thêm nồng đậm. Hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt sát ý, lại ngay tại hắc bên chỗ sâu. Đùng, Trần Linh trước mặt hư không như giấy mỏng giống như phá vỡ, một đạo đen kịt trong suốt cánh tay chụp tới, không nhìn Trần Linh ngăn cản, trực tiếp đem nó đầu lâu nắm, lô đen chuyển ra, đem Trần Linh trên nửa thân thể hút vào trong đó, mảng lớn máu tươi lập tức vẩy ra, rơi vào hải ngoại. Kim quang nổ tung, bốn tay bắt lấy lô đen, lấy ngang ngược tư thái xé mở lô đen, lại lóe lên đến thiên khung ở xa. Trần Linh gấp rút thở, nửa người trên đều là vết máu, cánh tay chỗ huyết nhục đã tiêu tán, có thể thấy được trong đó xương cốt, thương thế rất nặng. Nước thứ ba phía trên, mấy trượng thân thể từ chí hắc trong môn hộ đi ra, hai tay dài nhỏ, trên đầu lơ lửng hắc quan, khuôn mặt ở giữa chỉ có chí hắc vòng xoáy lưu chuyển, nó trực diện lấy Trần Linh. Trong nháy mắt tiếp theo, sát ý ngập trời, làm nước thứ ba chìm trong tại biển. Sau đó Trần Linh phải đối mặt, là giữa thiên địa từ xưa đến nay có thể xếp vào chiến lược ba vị trí đầu tồn tại chí thượng. Điên hắc thần. Chương 1008, thần thông tận tương dùng, nguyệt thần tư thái chương 1008, thần thông tận tương dùng, nguyệt thần tư thái sát ý toàn bộ nước thứ ba trên không đều bao trùm lấy cực kỳ nồng nặc sát ý, đã ngưng tụ thành thực chất, như là nước chảy dập dờn. Hắc thần an ổn dẫm trên không trung, con người chuyển động, từ Trần Linh trên thân chuyển qua bốn bề mấy vị đỉnh tiêm thần linh bên trên. Nhãn tinh trong lòng còi báo động đại tác, thần uy bao phủ thân thể, không dám thất lễ, đồng thời cùng bên cạnh mấy vị đỉnh tiêm thần linh trầm giọng nói: "Chú ý." Dịch thân gật đầu, chắp tay trước ngực, đã là chuẩn bị xong đại thần thông. Hắc thần bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, khuôn mặt chỗ vòng xoáy đột nhiên đình trệ, đầu tùy theo nghiêng một cái. Hô! Không trung sát ý bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt kế tiếp, Hắc thần đã đến Nhan Tinh trước mặt, dài nhỏ cánh tay đơn giản đè xuống, cực kỳ bình thản hướng phía Nhan Tinh đầu lâu nhân tới. Thần uy không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng, tại tiếp xúc dài nhỏ cánh tay trong nháy mắt liền sụp đổ. Nhan Tinh con ngươi trợ to, võ đạo uy ép tăng tới cực hạn, song quyền đánh tới, cùng dài nhỏ bàn tay chạm vào nhau, được đến một lát thở dốc cơ hội, thân thể lại tấn mãnh lấp lóe, trốn chạy đến ở xa. Hắn mồ hôi đầm địa, cùng hắc thần va chạm chém giết song quyền đã máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương, lại võ đạo uy ép bị ma diệt hơn phân nửa, ngay sau đó khí lực không đủ. Nếu là hắc thần tiếp tục đuổi giết mà đến nói, hắn hơn phân nửa sống không qua hai cái hội hợp. Dịch bệnh thiên địa. Dịch thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chắp tay trước ngực hai tay kéo ra, tái nhật thiên địa bỗng nhiên nổi lên, đem hắc thần bao phủ. Hoa. Tái nhật trong thiên địa bỗng nhiên có xé rách âm thanh truyền ra. Hắc thần dài nhỏ cánh tay chẳng biết lúc nào đã xé mở dịch bệnh thiên địa, lại bóp lên dịch thần cái cổ, không tốn sức chút nào hướng về sau đơn giản vặn một cái. Két. Dịch thần đầu lâu như là bẻ gãy nhanh cây, từ trên thân thể đứt gãy ra. Hắc thần lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đầu lâu của nó, tiện tay hướng phía trong biển ném đi, phản phất vứt bỏ ra rưởi. Nó không chọn vẹn thân thể cũng theo đứt gãy đầu lâu cùng một chỗ rơi vào trong biển, mặc dù không đến mức bỏ mình, nhưng đạo tự thân đường căn cơ khẳng định sẽ có hại hao tổn. Từ kích thương nhan tinh đến bẻ gãy dịch thần đầu lâu, toàn bộ quá trình ngay cả bà hơi đều không có. Hắc thần bày ra tuyệt đối áp chế lực, đến mức một bên chân huyền đạo chủ đều run rẩy lên, hô hấp dồn dập. Hắn từng tại trong hoàng thành đối mặt qua lao thiên sư, biết được trí thượng uy áp, nhưng trước mặt hắc thần uy áp so với ngay lúc đó lao thiên sư còn kinh khủng hơn. Truy cứu nguyên nhân, chính là sát ý hắc thần sát ý ngút trời chưa từng che giấu, trần trụi biểu hiện ra ở trong thiên địa, lệnh chân huyền đạo chủ như có gai ở sau lưng. Hắn cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắc thần, nghĩ đến ít nhất cũng phải cùng đối banh một đạo thần thông. Chí hắc sát thái bỗng nhiên bao trùm trong mắt của hắn, làm ánh mắt cùng thần hồn đều là đen kịt một màu, mắt không thể thấy, hồn không thể cảm giác, chỉ có thân thể run rẩy, trong lúc kinh hoàng trực tiếp nổ tung đại thần thông, đem bốn bề thiên địa đều bao trùm. Chân huyền đạo chủ thiên nhãn mở ra, mười ngón cùng nhau triển thần thông, quát to: "Ta đăm chiêu, ta suy nghĩ, đều là sau cùng chữ chân không có thể nói lối ra, bởi vì hắn miệng đã bị hắc thần nắm, chí hắc sát thái hướng trong miệng điên cuồng rót vào, không chỉ có kết thúc đạo thần thông này, lại còn để chân huyền đạo chủ gặp phản vệ. Hắc thần trên người sát ý càng đậm, dài nhỏ trên cánh tay lực đạo tăng lớn, liền muốn trực tiếp bóp nát chân huyền đạo chủ đầu lâu. Nghìn cân treo sợi tóc, kim quang lóe sáng, Trần Linh lấp loé mà đến, níu lại hắc thần dài nhỏ cánh tay, lấy mênh mông kim quang thẳng túm, đem nó cánh tay kéo ra, sau đó đen nhánh cánh tay ngưng tụ lại một đám thần thông, hướng hắc thần đầu lâu rót vào. Bang! Thần thông bạo tràn, hình thành sát lực phong bạo, cuốn lên hoàn vũ, làm mấy trăm dặm bên trong đều không tinh thần, liên thiên quang đều bị che đậy. Chân huyền đạo chính và phụ sát lực trong gió lốc trốn chạy mà ra, nửa người trên đạo bào đã hoàn toàn phá toái, mặc dù không ngừng chảy máu, nhưng cũng không dám dừng lại chữa thương, gấp rút trốn chạy càng xa, đâm vào trong biển, thuận thế đem dịch thần vứt ra, thẳng đi thiên ngoại. Mấy vị khác đỉnh tiêm thần linh cũng cấp tốc thoát đi, không dám liên quan đến Trần Linh cùng hắc thần chém giết. Trước mắt chém giết đã chính thức đi vào trí thượng cấp bậc, không phải bọn hắn có thể chen chân. Thiên khung chỗ sát lực càng thêm mãnh liệt, chí hắc sát thái đúng kim quang hiện lên áp chế trạng thái, từ đầu đến cuối thắng Trần Linh một bậc. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh đột đến hải ngoại ở xa, cẩn thận nhìn lại, theo thời gian trôi qua, chém giết càng lúc kịch liệt. Trần Linh ngẫu nhiên bị đánh rơi, đã là máu me đầm địa bộ dáng, tứ chi lồng ngực chỗ có thể thấy được xương cốt cách, cũng may nó năng lực khôi phục thực sự bá đạo, có thể tại cùng hắc thần kịch liệt trong chém giết chữa trị thương thế, mặc dù tốc độ khôi phục so ra kém hắc thần sát lực, nhưng cũng rất bá đạo. Dịch thần thân thể tàn phế năm lấy đầu, an về trên cổ, lại cảm thán nói: "Lần trước nhìn thấy loại tầng thứ này chém giết, còn phải là lần thứ hai thần linh chiến tranh rồi đi." Làm đỉnh tiêm thần linh, nó tự nhiên hướng tới chí thượng cảnh giới, bây giờ gặp lại, có chút cảm khái. Thế gian chí thượng từ chân long thời đại cho tới bây giờ, đã là càng ngày càng ít, Nhật Nguyệt song thần tướng kế bất lạc, lần thứ hai thần linh chiến tranh sau, liền rốt cuộc không đỉnh tiêm thần linh có thể mở lại chí thượng con đường. Trước kia bọn chúng đều tưởng rằng thiên hạ cơ duyên không đủ, nhưng đại thế mở ra sau, vẫn là không thể xuất hiện chí thượng. Cái này không liên quan tới cơ duyên, mà là vùng thiên địa này không thể chứa nạp. Chí thượng khái niệm sắc thực quá lớn, so thiên địa còn muốn rộng lớn, cũng hấp thu thiên địa quá nhiều dinh dưỡng, sở dĩ phải bị thiên địa chỗ bài xích cũng là bình thường. Thiên địa sớm đã không phải lúc trước hỗn độn bộ dáng, càng có xu hướng tại ổn định, liền càng khó mở đại đạo. Dịch thần có đôi khi sẽ nghĩ tới một cái cực kỳ khoa trương kết luận, có khả năng Trần Linh sẽ là vùng thiên địa này cái cuối cùng chí thượng, thậm chí không chỉ là chí thượng, sẽ siêu việt chí thượng đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Mà khi Trần Linh đăng lâm tuyệt đỉnh sau, đại thế liền sẽ triệt để tiêu vong, thiên địa triệt để ổn định, về sau chớ nói chí thượng, khả năng ngay cả đỉnh tiêm cũng khó khăn thành. Bây giờ đại thế, đến tột cùng là người trong thiên hạ đại thế, hay là Trần Linh một thân một mình đại thế đâu? Dịch thần lẩm bẩm nhớ tới, vẻ mặt hốt hoảng. Màn trời ở giữa lại có kinh khủng thần thông uy áp truyền ra, kim quang tàn lụi, một chùm kim quang thẳng rơi mà đến, đem lên trong dặm mặt biển bốc hơi, rơi vào đáy biển ở giữa. Không đợi hắc thần truy sát mà đến, đáy biển kim quang chợt mở, Trần Linh kéo lấy trọng thương thân thể lại hướng màn trời phóng đi. Chỉ bất quá lần này chém giết cũng không có tiếp tục quá lâu, Trần Linh lồng ngực bị sọ xuyên chí hắc lô lớn, xé rách mảng lớn hư không, rơi đến nơi xa mặt biển. Hắn một tay bưng bít lấy lồng ngực chỗ chí hắc lô lớn, thân thể khẽ run, kim quang ảm đạm, toàn thân thương thế chỗ đều có chí hắc quang mang, đang không ngừng từng bước xâm chiếm nuốt hắn, phảng phất muốn đem hắn từ bên ngoài đến bên trong hoàn toàn thôn vệ. Hắc hắc thần lấp lóe đến Trần Linh trước mặt trăm mét chỗ, nhưng lại chưa truy sát, trong miệng phát ra quái dị tiếng vang, vòng xoáy khuôn mặt lại chuyển hướng Trần Linh, thần trí hình như có một lát thanh tỉnh, đứt quãng đạo. Chết. Ngươi có thể nói. Di ngôn. Nó đúng Trần Linh vẫn tương đối hài lòng vậy mà cho phép Trần Linh nói ra di ngôn. Trần Linh lắc đầu, cũng không nói gì, đen nhánh cánh tay lần nữa bắt quyền, nhuốm máu kim quang sáng chói đứng lên, sau đó cánh tay chỗ kinh mạch nâng lên, huyết dịch tuôn ra, so kim quang còn muốn sáng lạn ánh trăng bao trùm mà ra, tầng tầng xếp. Sớm tại nuốt điện tông lôi tổ cùng mấy triệu tinh thần lúc, Trần Linh liền phát hiện không gian đen kịt tháng cây đã kết xuất nhỏ bé trái cây. Đến tiếp sau theo nguyện học giáo phái tín ngưỡng lực gia tăng, trái cây dần dần tăng lớn, mỗi một quả trong trái cây đều có vô cùng to lớn tinh khiết ánh trăng. Khi những này tháng trái cây thực đồng thời phóng thích, liền sẽ có giữa thiên địa sáng nhất ánh trăng. Trong lúc vô thanh vô tức, đôi bàn tay nu hòa khoác lên Trần Linh trên bờ bay, lấy ánh trăng làm gánh chịu, đem tất cả thần thông đều ngưng tụ, liên đối võ đạo kim thân đều đặt vào trở thành ánh trăng một bộ phận. Hoàn vũ ở giữa nô ra thuần trắng trắng sáng, vô ngần mặt biển sóng nước lấp loáng. Nguyệt quế áo phiêu diêu. Trần Linh thuần tóc trắng kia theo gợn sóng cùng nhau lắc lư, trong sáng mắt dọc mở ra, đưa tay tùy ý một chiêu. Chiêu tịch cuốn lên, cùng trời màn cùng đãng. Chương 1009, cùng nhận nguyệt quang chương 1009, cùng nhận nguyệt quang hắc thần trầm mặc, nó đánh giá Trần Linh mới tư thái, thậm chí lại có chỉ chốc lát thanh tỉnh, chậm rãi nói: "Rất quen thuộc." Ông ánh trăng thành tuyến, hoành hôm sau màn, xuyên đấu hắc thần thân thể, khiến cho thân thể có rất nhỏ lảo đảo. Trần Linh phiêu diêu một chút, đã tới nó trước người, thuần trắng cánh tay bộc phát ra mãnh liệt thần thông, chỉ là uy áp liền khiến cho màn trời lắc lư, hướng hắc thần oanh sát mà đi. Trong khoảnh khắc, trong sáng quang mang bao trùm bốn bề ngàn dặm, mấy vị đỉnh tiêm thần linh nhao nhao nhắm mắt, không dám nhìn thẳng, dù vậy, cảm giác của bọn nó vẫn nhận lấy ảnh hưởng, phản phất lâm vào vô biên vô tận trong sáng giữa thiên địa, tịch liêu y mắng, trống rỗng vô biên. Khái niệm thời gian tại lúc này giống như trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như qua rất nhiều năm, tất cả thiên địa biến, lại hình như vẹn vẹn qua trong nháy mắt. A. Chân huyền đạo chủ trước hết nhất từ thần thông tác động đến bên trong thoát khốn, há mồm thở dốc, thần sắc kinh hãi, vội vàng lấp lóe đến càng xa xôi. Còn lại đỉnh tiêm thần linh cũng lần lượt khôi phục lại, đều là độn trí chân huyền đạo chủ bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, thần sắc hoảng sợ. Cái này cũng đã đụng chạm đến thời gian phương diện đi. Dịch thần không dám tin. Hẳn là, có thể là Trần Linh thần thông sát lực quá lớn, giờ này khắc này đã không đủ để dung nạp nó sát lực, cho nên muốn gánh vác hướng quá khứ cùng tương lai. Chân Huyền đạo chủ tinh thông đạo pháp, cho nên cấp ra giải thích, coi là thật khủng bố. Nhan Tinh lắc đầu, dù cho đã từ thời gian tác động đến bên trong thoát khốn, lại vẫn là nghĩ mà sợ. Tại hiện tại Trần Ninh trước mặt, hắn hẳn là sống không qua 5 cái hội hợp, liền sẽ bị Trần Ninh trực tiếp nghiền sát, đánh cho ngay cả bột mịn đều không thừa. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút Hắc Thần có thể hay không kháng trụ sát chiêu này. Màn trời ở xa, Hắc Thần thân thể có một ít bầm mẹo, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, nó đưa tay vặn một cái, liền đem thân thể bị chính, lúc trước thanh tỉnh ý thức đã hoàn toàn tiêu tán, lại càng thêm điên, một tay để ép, lại là trực tiếp đem lục trầm tại biển nước thứ 3 mò lên, hấp thu trong đó cơ duyên lực lượng, đem tự thân cùng nước thứ 3 tương liên. Sau đó không đợi Trần Ninh trùng sát, Hắc Thần chủ động đánh tới, tại hoàn vũ ở giữa lại bộc phát ra to lớn uy áp sát lực. Lần này chém giết ảnh hưởng quá lớn, đến mức hoàng thành chỗ thiên ngoại thiên tà thần đều chú ý tới, chuyển động lít nha lít nhít cực đại đôi mắt hướng nơi đây xem ra, càng là nhìn thấy thời cơ lợi dụng. Lấy Trần Linh cùng Hắc Thần chém giết mà ra hoàn vũ lỗ hổng là môn hộ, gọi ra đông đảo vực ngoại tà thần xâm lấn, nếu là thuận lợi, có thể do nước thứ 3 chỗ trực tiếp bỏ chạy quỷ quốc, cấp tốc chiếm cứ, cảm nhiễm đồng hóa. Nơi xa quan chiến mấy vị đỉnh tiêm thần linh tự nhiên cũng phát hiện vực ngoại tà thần, vừa định tiến lên ngăn cản. Trần Linh đã động thủ trước, một bàn tay ngăn trở Hắc Thần chủ sát, một tay khác giờ cao chỉ thiên. Trước kia hay là ban ngày màn trời lập tức đen kịt đứng lên, chỉ có trong sáng mặt trăng đang tỏa ra ánh trăng, nó quang mang phủ kín toàn bộ thiên cung, ngay cả nhất là xa xôi sản Quang Châu đều thụ bao trùm. Trần Linh giơ lên ngón tay lại hướng xuống để ép, ánh trăng lập tức chấn động, phàm là vực ngoại tà thần đều bị trong nháy mắt băng thành một mịn, hơi cường hãn một chút vực ngoại tà thần thì có thể miễn cưỡng kháng mấy hơi thời gian, nhưng vẫn là không xông phá mảnh màn trời này, huyết đục thành bột mịn hạ xuống, rơi vào trên mặt biển. Hoàn vũ ở giữa, ánh trăng trong suốt sẽ xuất hiện vực ngoại tà thần đều nghiền sát. Hắc Thần lấp lóe lui ra phía sau, cũng không đánh tới, tựa hồ đang chờ đợi Trần Minh đem vực ngoại tà thần xử lý sạch sẽ. Nó đầu lâu nâng lên, vòng xoáy khuôn mặt chuyển động, thấy bầu trời huyết vũ rơi xuống, dung nhập mặt biển ở giữa. Cũng không chờ đợi quá lâu, chốc lát sau, mảnh màn trời này liền không còn một mảnh, ngay cả một tia vực ngoại tà thần bột phấn đều không thừa. Trần Minh nhấc chỉ, hướng phía mặt biển điểm nhẹ một chút, ánh trăng liền đột nhiên hòa vào biển, bước lên dâng lên, thành một cánh cửa khổng lồ, treo móc ở trời, ngưng tại Trần Minh sau lưng. Hắc Thần nhìn chăm chú Trần Minh, vòng xoáy khuôn mặt hình như có một lát thần trí, dài nhỏ cánh tay duỗi ra, chỉ hướng Trần Linh, đứt quãng đạo. Hỗn độn, sơ khai, thế gian mặt trắng, thế là thì phải có đen. Ông, một câu qua đi, vùng thiên địa này liền còn xuất lại trí hắc sát thái. Liền ngay cả Cửu Châu xa xôi nhất sáng Quang Châu đều hứng chịu tới tác động đến, màn trời không ánh sáng, tất cả màu đen nhánh đều trở thành hắc thần một bộ phận, cung cấp tại nó. Như thế nào đen? Sát thái, tình cảnh hay là tâm tư? Hắc thần đen không chỉ như vậy, liên quan đến càng nhiều. Đen là thế gian thuần túy nhất khái niệm, cũng là thế gian trí cường. Trần Linh trong sáng mắt dọc lầm vào trong lúc hoàng hốt, hắn ý thức xuất hiện ở không gian đen kịt bên trong, nhìn trước mắt sáng chói cây mật quế, rơi vào trầm tư. Hắn không biết nên như thế nào rời đi không gian đen kịt, ý thức đã bị hoàn toàn vây chết ở chỗ này, lại có thể cảm nhận được tự thân thần thông tại bị cực nhanh suy yếu, liên đối sinh mệnh lực đều tại dần dần tiêu tán. Đây chính là Hắc Thần đại thần thông sao? Trần Linh khẽ nhíu lông mày, thuần trắng sợi tóc phiêu động, trong sáng mắt dọc vẫn nhìn không gian đen kịt, tìm kiếm lấy phương pháp phá giải. Dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, như trong vòng nửa canh giờ không thể đi ra ngoài, chính mình liền sẽ bị Hắc Thần triệt để gạt bỏ. Bước chân hắn đạp động, lại không thể gọi ra ánh trăng, thần thông đều vô dụng. Ngoại giới, Hắc Thần đứng trên bầu trời, dưới chân trí hắc bao trùm cả phiến thiên địa, liên quan đến hoàn vũ, đang cúi đầu nhìn chăm chú Trần Linh. Nó cũng không truy kích, chỉ là chú ý Trần Linh. Ý thức của nó hơi thanh tỉnh, đối với Trần Linh cũng không quá lớn sát ý, so với đánh giết Trần Linh, nó càng muốn nhìn hơn nhìn Trần Linh hạn mức cao nhất. Cái này nửa giờ chính là nó cho Trần Linh cơ hội, nếu là Trần Linh có thể biểu hiện ra chân chính hạn mức cao nhất, như vậy liền có thể mạng sống, trái lại thì chết. Hy vọng người là chân chính chí thượng. Hắc Thần lại truyền ra đức quãng lời nói. Không gian đen kịt bên trong, Trần Linh ngừng bộ pháp, trong sáng mắt dọc đống nhiên chuyển động, rơi vào cây nguyệt quế trước đó. Nơi đó có một đạo hơi có vẻ thân ảnh cao lớn xuất hiện, liền đứng tại cây nguyệt quế bên cạnh, cũng là thuần trắng sợi tóc, cùng Trần Linh một dạng trong sáng con người. Nguyệt Thần đứng yên, lộ ra nụ cười ôn nhu, nhu hòa lời nói tiếp theo truyền ra. Vất vả con của ta. Trần Linh trong sáng mắt dọc chớp động, cũng không hồi phục. Trong nháy mắt kế tiếp, Nguyệt Thần bàn tay đã khoác lên trên vai của hắn, vô cùng vô tận ánh trăng như sóng triều giống như tràn vào Trần Linh thể nội. Giờ phút này, cũng mới hai vị nguyệt thần chân chính hoàn thành giao thế. Tháng là thế gian rộng lớn đạo. Từ nguyệt thần bị hắc đao ám sát sau, con đường này liền trở ngại trùng điệp. Bây giờ Trần Linh đã bảo, liền lại sáng tạo cái mới cao. Hoàn vũ ở giữa, từng trở ngại toàn bộ thiên ngoại thiên tháng lục tái hiện. Trần Linh đầu treo thuần trắng nguyệt quan, nguyệt quế y lìa thành bảo, hướng phía trước đặt mạnh, trong sáng ánh trăng lập tức cùng chí hắc quang mang địa vị ngang nhau. Đời trước nguyệt thần chậm rãi đi ra, đứng tại Trần Linh bên cạnh. Cũ mới hai vị, cùng nhận ánh trăng. Chương 1010, sau cùng sát chiêu chương 1010, sau cùng sát chiêu che khuất bầu trời. Lấy cái từ ngữ này để hình dung lơ lửng tại hoàn vũ bên trong nguyệt lục không chút nào quá đáng. Cửu Châu người tu hành đủ ngẩng đầu, nhìn thấy Thương Bạch Nguyệt Lục đứng vững cách đỉnh đầu, thần sắc kinh ngạc, chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động chẳng diện. Lại Nguyệt Lục còn hạ xuống ánh trăng trong ngần, phàm là nhiệm ánh trăng tồn tại, đều là lại nhận chúc phúc, tật bệnh biến mất, thân thể cường tráng, cảnh giới hơi gia tăng. Ánh trăng, Nguyệt Học giáo phái, Thiên Tôn, cái này nhất định là Thiên Tôn thân tích. Nguyệt Học giáo phái các tín đồ lập tức kịp phản ứng, cùng nhau quỳ lạy, thành kính hô to, đội ơn lấy thiên tôn ban thưởng tới thần tích. Cửu Châu cùng Quỷ Quốc ở giữa, nguyên học giáo phái tín đồ sớm đã đến không hết, xa không chỉ ước vạn. Khi lít nha lít nhít tín đồ lễ bái sau, bốn bề người tu hành cũng không nhịn được cùng bái lên thiên tôn thần tích, cho dù bọn họ cũng không phải là nguyên học giáo phái tín đồ, giờ phút này nhìn trời tôn cũng đều là thành kính. Vô tận nhiều tín ngưỡng lực từ giữa thiên địa chảy ra, xuyên vào Trần Linh thân thể ở giữa, tràn vào thể nội, đổ vào tại tháng trên cây, làm tháng cây càng thêm sáng chói, quang mang thậm chí có thể đem không gian đen kịt thắp sáng. Trần Linh đơn giản đưa tay, hoàn vũ ở giữa nguyệt lục liền rung động đứng lên, kịch liệt uy áp trực tiếp ép hướng nước thứ ba, làm nước thứ ba xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Nguyệt thần hư ảnh tại bên cạnh hắn, vẫn một tay khoác lên Trần Linh trên vai, con ngươi nhìn chăm chú Hắc Thần, chốc lát sau, nói khẽ: "Đã lâu không gặp." Hắc Thần dùng dài nhỏ cánh tay rẽ rủa đầu lâu, làm lại có điên ý thức khôi phục hơi thanh tỉnh trạng thái, đồng thời nhìn về phía Nguyệt thần, nở nụ cười: "Ta liền biết ngươi không có việc gì, cái gì hắc đạo, bất quá là khoa trương truyền ngôn mà thôi, lại thế nào khả năng chân chính giết chết chí thượng, cũng coi là chết một lần." Nguyệt thần giải thích nói: "Có thể sống không coi là chết." Hắc thần khinh thường, lại hiếu kỳ hỏi: "Theo ta được biết, ngay lúc đó Nguyệt Lục là hai mặt thù địch, bên này thiên địa cảm thấy ngươi có sa đoạn phong hiểm, tập hợp đủ đông đảo thần linh đến đây chu sát ngươi, vực ngoại bên kia thì cảm thấy ngươi ngăn trở môn hộ, cũng muốn mệnh của ngươi, đục thể sau khi ngã xuống lại có thể như thế nhanh chóng trở lại trí thượng, ngươi thoát khốn chi pháp đến cùng là cái gì đây?" "Ánh mắt tốt." Nguyệt thần khẽ cười một tiếng, ngữ khí nhu hòa. Hắc thần liền thuận thế đem ánh mắt chuyển qua Trần Linh trên thân, giống như đồng ý Nguyệt thần lời nói, gật đầu nói: "Quả thật không tệ." Hai vị trí thượng liền đều không nói chuyện hàn huyên đã qua, sau đó chính là chân chính trí thượng chém giết. Hắc thần dài nhỏ cánh tay duỗi ra, chỉ phía xa Trần Linh, khẽ quát một tiếng: "Trời tối phệ địa." Bá. Trong khoảnh khắc, vô tận đen kịt che đậy thiên cùng, lôi cuốn Trần Linh. Đặt ở lúc trước, sát chiêu này còn có thể lệnh Trần Linh trọng thương, nhưng bây giờ mới cũ hai vị nguyệt thần đã giao tiếp, Trần Linh tự nhiên có ứng đối thủ đoạn thần thông. Chân tay hắn hướng phía trước đạp mạnh, nguyệt lục lắc lư, chỉ là đơn giản chấn động, liền khiến cho vô tận đen kịt tiêu tán, ánh trăng không giảm, tiếp tục hướng phía Hắc thần đánh tới, chỉ là trong chớp mắt, liền đem nó cuốn giết. Hắc thần dài nhỏ hai tay bắt lấy ánh trăng, ngang ngược xé mở, đang muốn ra lại sát chiêu. Đùng. Nó dài nhỏ cánh tay bỗng nhiên bị bắt lại, Trần Linh đã tới trước mặt nó, cánh tay ánh trăng lại đốt kim mang, so với lúc trước bốn tay kim thân còn muốn cuồng bạo, nắm Hắc thần cánh tay tiên triều trước kéo một cái, kéo tới Hắc thần đầu lâu, mạnh nữa đến oanh một cái quyền. Một quyền này không chỉ có là võ phu lực đạo, càng tập hợp đủ mất cả tháng lục chi lực. Vây xem mấy vị đỉnh tiêm thần linh cũng không nghe thấy uy áp bạo phát đi ra thanh âm, bởi vì bọn họ tính cảm đã bị chấn động đến mất đi, ngay cả ý thức đều hoảng hốt, chỉ có thể nhìn thấy nước biển tận lặng, ở xa dãy núi như đất cắt giống như bỡ nát tán loạn. Cách nửa ngày, ông u thai âm thanh rốt cục tại trong đầu của bọn họ vang lên, hoảng hốt ý thức dần dần khôi phục, phía trước chém giết cũng dần dần rõ ràng. Trần Linh còn đứng ở phía trên màn trời, Hắc thần thì không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy một vòng xuyên qua thiên khung hắc tuyến, thuận cái này bôi đen tuyến nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy Hắc thần chính đổ vào đáy biển, đầu lâu đã bị đánh cho vặn mèo, nửa treo ở bên hông, vòng xoáy cùng bờ mông tê bình, trong lúc nhất thời có chút khó tả. Cái này không cái dám dịch thần muốn định rơi bình, nhưng lại sợ Hắc thần nghe được, bởi vậy vội vàng ý miệng. Nhan Tinh vô bờ vai của nó, gật đầu nói: "Hiểu ý ngươi." "Ngươi hiểu là được." Dịch thần vui mừng gật đầu. Đáy biển chỗ, uy áp bàng bạc tuôn ra, khiến cho đá ngầm vỡ nát. Hắc thần xé mở kẽ nước hư không, thân thể tràn vào, trong nháy mắt kế tiếp liền từ màn trời ở giữa đi ra, đem đầu lâu đỡ thẳng, trực diện Trần Linh, hương phấn tán dương. "Đúng đúng, chính là loại này sát lực, chỉ có đạt đến loại này sát lực tiêu chuẩn, mới có tư cách cùng ta liệu mình chém giết." Trần Linh không nói, một tay nâng lên, hướng phía Hắc thần vẫy vẫy, ra hiệu lần này do Hắc thần tiên cơ. "Đi." Hắc thần cũng không từ chối, đột nhiên đã vung tay, hai bó phi kiếm màu đen bắn thẳng về phía Trần Linh đầu lâu. Phi kiếm màu đen này lai lịch cũng không bình thường, là Hắc thần đăng lâm chí thượng lúc lấy bản nguyên chế tạo, sát lực phi phàm, có chạm thiên uy năng, tại lần thứ hai thần linh chiến tranh lúc, nó có thể tại Cửu Châu làm mưa làm gió, cái này hai thanh phi kiếm đều có không nhỏ công lao. Trong đó sát lực so với Hắc đao không biết cao bao nhiêu, là chân chính có thể chém giết chí thượng thần linh nục thân thần binh lợi khí. Trần Linh hai tay giơ ra, tinh khiết ánh trăng xoắn tới, một trái một phải trực tiếp nắm phi kiếm màu đen, lại còn muốn cưỡng ép hướng chính mình trong miệng lấp đầy. Đây đúng là bệnh nghề nghiệp phá bảo. Hắc thần thân ảnh kéo dài, thành hư ảo bộ dáng, trong nháy mắt kế tiếp liền đã tới Trần Linh trước người, dài nhỏ cánh tay nghiêng vung mà đi, nện đến Trần Linh trên đầu lâu, đồng thời làm hai bó chí hắc phi kiếm thoát khốn, truy sát Trần Linh mà đi, đâm vào hắn thân thể tả hữu hai đầu. Trần Linh một tay bắt lấy hư không, kéo ra miễn cưỡng vết tích, ổn định thân thể, gặp Hắc thần lại đuổi theo, khuôn mặt chợt nổi lên tức giận, đột nhiên vừa quát: "Lan!" Thân uy cùng toàn bộ nguyệt lục cộng minh, bộc phát ra đương đại hiếm thấy uy áp, càng đem Hắc thần chấn động đến run lên, truy sát bộ pháp dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Trần Linh đã tới thiên cùng, đứng tại toàn bộ nguyệt lục phía trên, nhìn xuống Hắc thần. Nguyệt thần hư ảnh lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, cộng đồng nhìn xem Hắc thần, đồng thời đưa tay, hướng phía dưới ép đi. Thư mạch nguyệt lục bắt đầu đung đưa, vô cùng vô tận ánh trăng tuôn ra, lấy ngang ngược tư thái hướng phía dưới ép đi. Nó mục tiêu cũng không phải là Hắc thần, mà là toàn bộ nước thứ ba. Hắn muốn để toàn bộ nước thứ ba vỡ nát tan tác, dùng cái này suy yếu Hắc thần chiến lực. Chỉ cần Hắc thần nước thứ ba căn cơ không tại, liền không thể nào là Trần Linh vị này tân sinh nguyệt thần đối thủ. Hắc thần cũng nhìn ra Trần Linh tâm tư, lại không đi ngăn cản tái nhợt ánh trăng, ngược lại cực kỳ hưng phấn giơ tay lên, thăm dò vào đầu lâu vòng xoáy ở giữa, không ngừng tìm tòi. Thế gian thâm thúy nhất đen kịt, cũng không phải là quan mang, cũng không phải tâm tư. mà là hắc thần tự thân. Nó móc lấy đầu lâu của mình, đem cả một cái vòng xoáy mò đi ra, hai tay nâng lên, đặt ở trên trời, lại cuồng vọng cười nói: "Đây là ta sau cùng sát chiêu, có thể chống đỡ không chết, liền coi như ngươi thắng. Giờ này khắc này, đời này kiếp này, thiên địa này hoàn vũ, đều là dung nhập trong vòng xoáy, vô luận tử vật vật sống, đều là thành trí hắc. Không có đạo lý, bởi vì quy tắc như vậy." Chương 1011, một tuần chương 1011, một tuần đen kịt, hư vô, hoảng hốt. Trần Linh ý thức mơ hồ, cảm giác hoàn toàn không có, đã bị vây chết tại cực hạn nhất trong hắc ám. Thân thể của hắn đang không ngừng biến yếu, cơ bắp héo rút, liên đối huyết nhục đều khô cạn đứng lên, cuối cùng là xương cốt biến chất, lực lượng bị ngang ngược suy yếu, ngay cả đứng lập đều gian nan. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận hắc ám tràn vào thân thể của hắn cùng não hải, bất luận là hiện tại, đi qua hay là tương lai, đều là như vậy. Trong lúc hoảng hốt, Trần Linh ngẩng đầu, kiệt lực trợn to con ngươi hướng phía trước nhìn lại, tại vô lượng đếm được trí hắc bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy một vòng sáng ngời. Đùng, dài nhỏ bàn tay chợt đập xuống, cái này một vòng quang mang trực tiếp thẳng tiêu tán. Hắc thần đứng tại ở xa, đầu lâu chỗ vòng xoáy chuyển động, giống như là đối với Trần Linh đang cười. Một lát sau, hắc thần tiêu tán, nơi đây chỉ lưu hắc ám vô tận. Mặt biển ở xa, mấy vị đỉnh tiêm thần linh nhìn xem màn trời đen kịt, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc sau một lúc lâu, Chân Huyền đạo chủ Trần chờ nói: "Đây cũng là hắc thần đại thần thông đi, là thật là khủng bố. Trần Linh đâu, làm sao không có nhìn thấy thần thông của hắn xuất hiện?" Dịch Thần không hiểu hỏi thăm, liền xem như Trần Minh thua, cũng hẳn là có bóng người rơi xuống đi, làm sao hiện tại ngay cả Trần Minh bóng dáng đều không nhìn thấy, lại màn trời ở giữa an tĩnh dọa người. Chẳng lẽ lại Trần Minh cùng Hắc Thần nói xong hợp tác, giờ phút này chính đang thương nghị chi tiết. Nhan Tinh phòng đoán nói, mấy vị đỉnh tiêm thần linh đều không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi. Ai cũng không nghĩ tới, cái này nhất đẳng đứng lên liền không có kỳ hạn. Ngày thứ ba lúc, Chân Huyền đạo chủ đã có chút ngồi không yên, bước lên có thể sẽ bị Hắc Thần trừng trị phong hiểm đi hướng màn trời đen kịt phía trên, tìm kiếm thật lâu, cuối cùng nhíu mày trở về. Như thế nào? Nhan Tinh lo lắng hỏi. Chân Huyền đạo chủ thần sắc nặng nề, lắc đầu nói, không tìm được Trần Linh tung tích, thậm chí ngay cả Hắc Thần tung tích đều không có tìm được, bọn hắn giống như là đột nhiên biến mất bình thường. Lời vừa nói ra, mấy vị đỉnh tiêm thần linh liền đều trầm mặc. Trước mắt có thể khẳng định là Trần Linh cùng Hắc Thần biến mất đều cùng đạo này đại thần thông có quan hệ, nhưng bọn hắn không có giải quyết đạo này đại thần thông năng lực. Bây giờ bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là chờ tại nước thứ ba phụ cận, nhìn xem màn trời đen kịt khi nào tiêu tán. Gió êm sóng lặng, sóng nước ôn nhu. Một tuần sau, tại phía xa đệ thất châu đám người cũng cảm giác được không thích hợp, Trần Linh rời đi quá lâu, lại còn không có tin tức truyền đến. Chu Châu động trước nhất thân, lấy phù lục là thuyền, mang theo ba vị hành giả cùng nhau đi hướng nước thứ ba tìm kiếm Trần Linh. Sau người nó phù hải môn hộ mở rộng, vô số phù lục phiêu diêu treo ở trên mặt biển, trùng trùng điệp điệp, khí thế phi phàm. Chỉ tiếc nàng đi lầm đường, nói là muốn đi nước thứ ba, kết quả đi đến chú khu phương hướng. Chu Châu đi nhầm đường coi như xong, mấu chốt là ba vị hành giả cũng không biết đường, đến chú khu liền cho rằng là đến nước thứ ba, một mạch vào, kêu la giải cứu Trần Linh, trực tiếp tìm kiếm thần linh làm mục tiêu. Ba vị hành giả chung sức hợp tác, kẻ đầu cơ lấy chu thần phù lục làm mồi nhử, câu dẫn thần linh mắc lửa, thi trộm người thì ngắn ngủi trộm cắp thần linh năng lực, để nó không có năng lực phản kháng, còn lại thi ngữ giả thả ra uy hiếp lời nói, tuyên bố nếu là thần linh không hợp tác lời nói, liền đem nó chém giết lại khống chế nó thì biến, cuối cùng chế thành tiêu bản đi trong viện bảo tàng đi làm. Bọn chúng ba vị nghiêm hình bức cung hồi lâu, Chu Châu ở bên ngoài đứng gác, đã là hơi không kiên nhẫn đạp trên phù lục bay vào, nhăn lại thô lông mày ngắn đầu hỏi: "Còn không có hỏi ra tin tức sao?" "Không có cách nào a, Chu thần, cái miệng này quá cứng." Kẻ đầu cơ xoa xoa mồ hôi chán dịch, bạt hai phiến thực sự vất vả. Xác thực, cái này nước thứ ba thần linh chẳng lẽ đều là xương cứng sao? Thi ngữ giả phụ họa. Ti trộm người không nói, nó tương đối trung thực, cho nên còn tại ra sức rút cái này thần linh cái tát. Để cho ta tới đi. Chu Châu tiến lên một bước, đứng tại cái này thần linh trước mặt, chất vấn: "Ngươi biết Trần Thiên Tôn động tĩnh sao?" Chú khu thần kỳ vội vàng lắc đầu, hai bên gương mặt đã là bị quất đến cực ngon lành sưng, khoe miệng mở lớn, lại nói không ra nói đến. "Cầm điếc." Chu Châu nhíu mày hỏi lại: "A?" Ti trộm người bỗng nhiên vỗ tay một cái, giật mình nói: "Ta trộm nó năng lực thời điểm, giống như cho nó thanh âm cũng cùng nhau trộm." Nó kịp phản ứng sau, bước nhanh đi lên trước, hướng phía cái này thần linh khỏe miệng bắn ra, lại không có ý tốt đạo: "Xin lỗi a, tay quá nhanh bệnh nghề nghiệp phạm bảo, trong lúc nhất thời không có chú ý." Khu khu. Chú khu thần kỳ ho mãnh liệt hai tiếng, phun ra huyết thủy, vi thảm đến đâu nhìn xem mấy người, lắc đầu mở miệng nói: "Ta không biết ta, Thiên Tôn đại nhân chưa từng tới bao giờ chú khu, ta cũng không rõ ràng Thiên Tôn đại nhân tung tích." Lời vừa nói ra, Chu Châu mấy người lập tức trầm mặc. "Đây là chú khu?" Kẻ đầu cơ sờ lên chóp mũi, nhẹ giọng hỏi: "Đúng vậy à, ta cầu các ngươi thả ta tuyệt đối không đi cùng chú vương cáo các ngươi chạm, chỉ cần các ngươi tha ta một mạng thuận tiện, cơ duyên pháp bảo ta đều cho các ngươi, đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa." Chú khu thần kỳ lấy đầu đập đất, bộ dáng thê thảm. Ba vị hành giả liền đều đem ánh mắt nhìn về phía Chu Châu, dù sao cũng là nàng mang đường. Chu Châu cắn hạ miệng sừng, sau đó muốn huýt sáo lại không thổi lên, xấu hổ quay người, hướng phía bên ngoài lướt tới. Ba vị hành giả lại hai mặt nhìn nhau, kẻ đầu cơ bỗng nhiên quát: "Đi, ta Lưu Huyên hôm nay liền thả ngươi một con đường sống." Thi ngữ giả đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức hiểu ý, cũng đi theo quát to: "Đã ngươi Lưu Huyên đều thả, vậy ta Vương Văn Cung không có đạo lý không cùng." Ách Ti trộm người xoa xoa đôi bàn tay, nhỏ giọng hỏi: vậy ta nên ai vậy? Tốt ngươi cái Vũ Kiên, muốn giả vờ ngây ngốc phải không? Kẻ đầu cơ thay nó nói ra. Ba vị hành giả báo lên tên tuổi, lại lướt nhau, cho cái này chú khu thần kỳ lưu lại không ít chu thần phù lục làm bồi thường, sau đó bước nhanh rời đi, leo lên Chu Châu phù lục chi chu, hướng nước thứ ba tìm kiếm. Cái này bị đánh chú khu thần kỳ mờ mịt ngồi dưới đất, nhìn trước mặt so với nó mệnh còn đắt hơn chu thần phù lục, trong lúc nhất thời lâm vào hoảng hốt. Cái này hắn sao đến cùng từ đâu tới bốn cái bệnh tâm thần? Không hiểu thấu đem nó đánh một trận, còn cho kết sổ tiền bồi thường. Vốn là một trận trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, không ngờ biến thành ngoại ý muốn chi tài. Chú khu thần kỳ sưng hai gò má, trong lúc nhất thời lại si ngốc nở nụ cười, chỉ hy vọng lại nhiều chịu vài bàn tay, ăn nhiều chút bồi thường. Phù lục chi chu bên trên, bốn người giờ phút này đều là trầm mặc, ai cũng không có mở miệng trước. Qua nửa ngày, kẻ đầu cơ ho khan hai tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chu thần, ngươi nếu là không biết đường lời nói, chúng ta có thể hỏi nhiều hỏi." "Không cần." Chu Châu lắc đầu, bóp quyền tự tin nói: "Ta hướng tương phản phương hướng đi, khẳng định chính xác." Nàng câu nói này xác thực có mấy phần đạo lý, nhưng cũng chỉ có mấy phần. Bốn người cũng không lại hướng Quỷ Quốc phương hướng đi, nhưng cũng không có đi nước thứ ba, mà là trực tiếp đâm vào Thông Mạch Châu. Chương 1012, Lục Thân Vỡ Nát, Siêu Việt Đại Đạo. Chương 1012, Lục Thân Vỡ Nát, Siêu Việt Đại Đạo. Khoảng cách Trần Linh biến mất đã qua một tháng. Chờ đợi tại nước thứ ba bốn bề mấy vị đỉnh tiêm thần linh thử các loại biện pháp, trong lúc đó đi qua mấy lần phía trên màn trời, thậm chí bên trên dò xét màn vũ, lại đều không có tìm được Trần Linh bất kỳ tung tích nào. Phản phất nó như vậy liền từ giữa thiên địa biến mất, lại không vết tích. Nếu tìm không thấy Trần Linh, mấy vị thần linh liền thay biện pháp, bắt đầu tìm lên Hắc Thần. Chỉ cần có thể tìm gặp Hắc Thần, như vậy Trần Linh tung tích cũng sẽ tra ra manh mối. Bọn hắn xâm nhập nước thứ ba ở giữa, thi triển thần thông, thôi diễn toán chắc, tìm kiếm nửa tháng, nhưng cũng không tìm được Hắc Thần bóng dáng. Thẳng đến sau một tháng, Chân Huyền đạo chủ nhìn xem bao trùm cả phiến thiên địa màu đen nhánh, cho ra kết luận: mảnh này màn trời đen kịt chính là Hắc Thần. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh đều là trầm mặc, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghĩ đến điểm này. Nước thứ ba bên trong tìm không được Hắc Thần tung tích sau, điểm này liền đã ngồi vững, lấy tình huống hiện tại đến xem, hẳn là Hắc Thần thi triển át chủ bài đại thần thông đồng hóa màn trời, đem Trần Linh triệt để vây chết. Song phương hiện tại so đấu chính là ai càng có thể chịu, như Trần Linh năng kháng trụ Hắc Thần át chủ bài đại thần thông, như vậy thì có thể từ trong màn trời đen kịt thoát thân, nếu không liền có khả năng bỏ mình. Các loại đi, không có biện pháp nào khác, chúng ta muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Chân Huyền đạo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Từ màn trời đồng hóa sau, Hắc Thần liền thật thành mảnh màn trời này, đã là thế giới một bộ phận. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh sát chiêu đối với cái này phương thế giới cũng không có cách nào, liền xem như sẽ rách hư không, sau đó không lâu hư không cũng sẽ khôi phục, tương đương với làm không công. Thời gian lâu dài, Chân Huyền đạo chủ liền về trước Phiêu Miểu Châu, nghiên cứu một chút cổ tịch, nghĩ một chút biện pháp, không phải vậy làm như vậy trở lấy cũng vô dụng. Đầu tháng, Chu Châu rốt cục mang theo ba vị hành giả tìm tới, bốn người sắc mặt hơi trầm xuống, đều không nói lời nào, không có ngay từ đầu lời nói hùng hồn. Nhan Tinh nhìn thấy mấy người, nghi hoặc hỏi: "Các ngươi đây là?" "Tìm đến Trần Linh." Kẻ đầu cơ trả lời. Nhan Tinh đang đánh giá một chút, nhìn xem trên thân nó còn có rất nhiều chưa khô máu tươi, lại không hiểu hỏi: "Tìm đến Trần Linh làm sao nhiều như vậy vết thương?" "Tìm nhầm địa phương." Kẻ đầu cơ hé miệng. "Bị người khác đánh?" Nhan Tinh hỏi lại. "Cũng không hoàn toàn là." Kẻ đầu cơ vụng trộm nhìn về phía Chu Châu. Nhan Tinh hai tay ôm ngực, lại hỏi: "Vì nguyên nhân gì?" "Chủ yếu là bên trong kiêng." Ti trộm người ở bên nói bổ sung. "Bên trong kiêng?" Nhan Tinh nghi hoặc, không nên là nội chiến sao? "Ấy, cái chữ này nguyên lai đọc không sao?" Chu Châu ở bên rất là kinh ngạc. "Văn hóa khối này xác thực còn chờ cố gắng a." Nhan Tinh bất đắc dĩ nói. Đến tiếp sau trải qua bốn người kể rõ, Nhan Tinh cũng đại khái hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Rời đi chú khu sau, bốn người liền tập kích bất ngờ Thông Mạch Châu, lần này bọn hắn học thông minh, cũng không động thủ trước, mà là cẩn thận hỏi thăm, nhưng làm sao người kia quá mức phép lối, bởi vậy cũng náo động lên mâu thuẫn. Nhưng chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi, rất nhanh giải quyết. Chân chính mâu thuẫn lớn là Chu Châu đằng sau dẫn đội đảo ngược Sán Quan Châu. Có câu nói rất hay, quá tam ba bận. Chu Châu đã mang sai ba lần đường, kẻ đầu cơ liền muốn chính mình dẫn đường, nhưng Chu Châu không muốn bị quyền, thế là liền xảy ra tranh chấp. Thi ngữ giả cùng ti trộn người ở bên quyết bảo, kết quả bị Chu Châu cùng kẻ đầu cơ nội thương, bởi vậy cũng dùng ben. Cũng may bốn người ra tay đều có chừng mực, cũng không có gì đại thương thế, cuối cùng trầm mặc tìm được nước thứ ba. Nhan Tinh sau khi nghe xong, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói một tiếng: "Vô địch các ngươi, đều là việc nhỏ, Trần Linh ở đâu?" Kẻ đầu cơ gượng cười hỏi. Chu Châu cùng mặt khác hai vị hành giả cũng chăm chú xem ra, bọn hắn tới đây mục đích chính là tìm kiếm Trần Linh. Nhan Tinh lắc đầu, nhìn về phía màn trời đen kịt, ưu sầu nói: "Hẳn là tại ngày này màn ở giữa, nhưng cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Cái này một tháng tới, màn trời đen kịt không chỉ có không có lỏng lẻo dấu hiệu, ngược lại còn càng lúc thâm thúy, xuyên thấu qua màn trời nhìn không thấy mảy may sáng ngời, ngay cả màn vũ đều bị che đậy. Nếu là nhìn chăm chú đến lâu hôm nay, màn tựa như muốn đem người ánh mắt đều hút vào trong đó, đáng sợ đến rất." Chí hắc màn trời ở giữa, tại tất cả mọi người không có phát giác được chỗ rất nhỏ, sẽ có rất nhỏ ánh trăng trong nháy mắt sáng lên, lại cực nhanh bị chí hắc thôn vệ, không thấy tung tích. Trong bóng tối, Trần Linh gian nan đi ở trong đó, hắn không biết đã đi được bao lâu, một ngày hay là mấy năm đều không rõ ràng, cảm giác sớm đã hỗn loạn, chỉ có bản năng đang động, tìm kiếm đường ra. Hắn ngẫu nhiên quay đầu, nhưng lại tìm không thấy lai lịch, hậu phương chỉ có bóng tối vô tận, mỗi lần đều là như vậy. Liên phản phất hắn căn bản không có tiến lên, chỉ là dậm chân tại chỗ. Đi được nhiều, liền cũng mệt mỏi. Trần Linh dừng bước, hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, huyết nhục đều đã khô cạn, xương cốt yếu ớt, không còn ủng hộ hắn hành động. Ngươi mệt mỏi. Hắc Thần lời nói bình thản tại hắn bên tai vang lên. Trần Linh ngẩng đầu nhìn lại, Hắc Thần đã đứng ở phía trước hắn, đầu lâu chỗ vòng xoáy không ngừng chuyển động, sẽ cùng Trần Linh đạo. Không ngừng hành tẩu cũng không bước ra cực hạn hắc ám, không bằng dừng lại như vậy nghỉ ngơi, dù sao ngươi cũng mệt mỏi, không phải sao? Trần Linh cũng không đáp lời, chỉ là nhìn xem nó, thuần trắng mắt dọc chớp động. Còn muốn hao tổn bao lâu đâu, ta cảm thấy đã không có ý nghĩa. Hắc Thần lắc đầu, trầm mặc nửa ngày, bổ sung lại một tiếng. Ta đã nhìn ra, đăng thần cũng không phải là con đường của ngươi, tương phản tựa như còn lãng phí thiên phú của ngươi, mở ra lối riêng, nếu như ngươi có thể làm được nói, cũng có thể thành duy nhất. Hắc Thần nhắc nhở vài câu, nó cũng không muốn giết chết Trần Linh, tương phản còn muốn nhìn thấy siêu việt trí thượng tồn tại xuất hiện. Chỉ cần Trần Linh năng siêu việt trí thượng, vậy đã nói rõ thế gian con đường không chỉ như thế, đến lúc đó nó cũng có thể theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Trần Linh hơi hoảng hốt, Hắc Thần đã không thấy. Hắn mắt nhìn chính mình yếu đuối nhục thân, lần này không tiếp tục đi, mà là chạy. Lấy cực kỳ gian nan bộ pháp chạy tại không gian đen kịt bên trong. Càng là hành động, liền càng trở nên yếu đuối, kết quả cuối cùng chỉ có thể chết héo tại cái này trí hắc trong không gian. Đã như vậy, liền đem tất cả sinh mệnh lực dùng làm giờ khắc này, liều mình đánh cược một lần. Trên thân thể hắn lộ ra kim quang, khô cạn huyết nhục lại có rất nhỏ con trạch. Nhưng tương tự sinh mệnh lực của hắn cũng tại cực nhanh trôi qua, đoán chừng không bao lâu, nhục thân liền sẽ sụp đổ, thần hồn sẽ lâm vào ngủ say. Hắn chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, kim quang xông phá làn da, tạo thành lít nha lít nhít vết rách, nhục thân đã có phá toái dấu hiệu. Giống như một khắc ở giữa, lại như là mấy tháng năm ngoái. Trần Linh nhớ không rõ, náo hải cũng hoảng hốt. Hai của hắn bên cạnh chuyển đến cực thanh giòn tiếng vang. Nhục thân nát, như đổ sứ giống như phân thành vô số khối. Nhưng hắn cũng không ngã xuống, kim quang vẫn dính líu phá toái nhục thân, khiến cho còn có thể duy trì chạy tư thái. Mà theo lấy kim quang càng ngày càng nhiều, còn lại thần thông cũng cùng nhau bừng lên. Giờ phút này phảng phất những thần thông này mới là nhục thể của hắn, đem thần hồn gánh chịu, không ngừng ngưng thực, làm Trần Linh nhục thể càng thêm cứng cỏi. Hắn siết chặt quyền, nhưng lại chưa hướng chí hắc không gian đánh tới, mà làn lệ hướng về phía tự thân. Bang! Vốn là phá toái nhục thân lúc này tán loạn, bộ mặt lẻ tẻ rơi xuống. Chí hắc trong không gian không có chạy thân ảnh, hết thảy quy về tĩnh mịch. Không biết bao lâu, chí hắc trong không gian sắc thái bỗng nhiên thiếu một khối. Chương 1013, thiên địa đệ nhất nhân chương 1013, thiên địa đệ nhất nhân chờ đợi thời gian cực kỳ gian nan. Lại là một tháng đi qua, mấy vị đỉnh tiêm thần linh tìm khắp màn trời, nhưng cũng không thể tìm được Trần Linh mảy may tung tích. Ba vị hành giả trước mấy ngày gấp đến độ sức đầu mẹ chán, hiện tại cũng bình tĩnh lại. Chủ yếu là bọn chúng sốt ruột cũng vô dụng, ngay cả đỉnh tiêm thần linh đều không có biện pháp, bọn chúng lại thế nào lo lắng cũng đều là vô dụng công. Vì hòa hoãn nặng nề không khí, khiến cho Chu Thần mỗi ngày không như thế ưu sầu, ba vị hành giả còn tổ lên bán bài, cũng mời Chu Châu cùng một chỗ tham dự. Thoạt đầu Chu Châu cũng không nguyện ý, hay là lo lắng Trần Linh. Qua nửa tháng, Chu Châu thủ đoạn ra hết, xác thực cũng tìm không được liên quan tới Trần Linh mảy may tung tích, lại hỏi khắp cả đỉnh tiêm thần linh cũng đều không có cách nào. Nhan Tinh cũng an ủi nàng, gọi nàng không cần phải gấp, Trần Linh khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là bây giờ thân bất do kỷ, cần chút thời gian trở về. Chu Châu liên tưởng đến Trần Linh trước đó biến mất mấy năm, ngay sau đó hơi an tâm, nhàm chán phía dưới cũng nhìn lên ba vị hành giả văn bài. Vừa xem xét này chính là mấy ngày, thẳng đến chính nàng ngồi lên bàn đánh bài. Chu Châu đánh bài không có kỹ thuật, cũng không có trí thông minh, nhưng là nàng có tiền. Thua liền trực tiếp cầm Chu Thần phụ lục gắn nợ, trên người Chu Thần phụ lục không đủ, liền trực tiếp hiện trường đóng dấu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có lẽ là bởi vì bốn người đánh cho náo nhiệt, Nhan Tinh các loại đỉnh tiêm thần linh cũng gia nhập tiền đến. Bây giờ bọn họ cũng đều biết Trần Linh bị vây ở Hắc Thần Đại Thần Thông bên trong, nhưng đều không có biện pháp giải quyết, thiên địa hoàn vũ tìm khắp khắp cả, vẫn là không có đầu mối. Làm chờ ở nguyên địa ngược lại sốt ruột, loạn nỗi lòng, không bằng đánh cược nhỏ một hồi, để nỗi lòng an ổn xuống, nói không chừng càng có thể nghĩ đến biện pháp. Cái này đánh chính là nửa tháng. Thằng đến trở về chân huyền đạo chủ phát hiện màn trời không thích hợp, nó chỉ vào màn trời đen kịt, đem quan chắc đi ra manh mối nói cho đám người. Từ tháng trước lên, ta liền phát hiện màn trời có chút điểm biến hóa, chỉ là biến hóa quá nhỏ, không dám xác định, trải qua hơn một tháng này diễn biến, ta hiện tại có thể xác nhận màn trời có dị biến, tại Cẩm Tú Thần Châu chỗ, màn trời ở giữa màu đen nhánh thiếu một khối lớn. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh hơi trầm mặc, dịch thần trước suy đoán đạo. Hẳn là Trần Linh tại chống cự Hắc Thần Đại Thần Thông, cho nên mới sẽ sinh ra loại hiệu quả này. Đạo lý là như thế này, nhưng giống như cùng chúng ta cũng không quan hệ, giúp không được gì a. Nhan Tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Chân Huyền đạo chủ nhìn màn trời đen kịt, con ngươi lưu chuyển, chậm rãi nói: "Chờ một chút đi, trận này trí thượng ở giữa chém giết hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả rồi." Trí thượng ở giữa chém giết xác thực liên quan đến rất nhiều, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, đến làm tiếp chờ đợi. Những ngày qua đến nay, Cửu Châu cũng có tin tức mới. Khương Thu Hỏa cùng từng ngày cánh thần Tòng Hoàn Vũ ở giữa trở về, mặc dù cũng không tìm được Nhật Thần Hối Hận, nhưng tìm được Nhật Thần Thiêu Đốt ở thiên ngoại trời chỗ vĩnh viễn không dập tắt tàn lửa. Từng ngày cánh thần đã là đỉnh tiêm, hấp thu cái này tàn lửa cũng không tác dụng quá lớn, bởi vậy đem cơ duyên tất cả đều cho Khương Thu Hỏa. Khương Thu Hỏa hấp thu đằng sau tiến triển khá lớn, mặc dù còn chưa đạt tới thượng tam đẳng thần linh cấp độ, nhưng cũng sắp, đoán chừng chỉ cần 1-2 năm thời gian liền thành. Trong lúc đó Khương Thu Hỏa cũng biết Trần Linh biến mất sự tình, hiểu rõ có đủ thể tình huống sau, tâm tính mặc dù gấp, nhưng cũng không có hoảng hồn. Nàng không có đi nước thứ ba hải ngoại làm chuyện vô ích, mà là tại Đệ Thất Châu cùng bệnh khu ở giữa nắm trong tay lại cục, để nguyên học giáo phái ổn định lại, đều đâu vào đấy tiếp tục vận hành. Bây giờ nàng có khả năng làm, liền chỉ có chờ đợi cùng tin tưởng mà thôi.
nước thứ ba biên giới. Ba vị hành giả đánh bạc nhiều ngày, đều có thắng thua, cẩn thận tính toán, kiếm được liền đều là Chu Thần tiền. Chu Châu cũng là không thèm để ý chút tiền ấy, toàn bộ làm như tiêu khiển chỉ là trong lòng vẫn lo lắng Trần Linh, đánh lấy liền sững sờ nhìn lên bầu trời, thậm chí có đôi khi loạn ra bài, cầm song vương nổ đôi ba. Nhan Tinh cũng nhìn ra Chu Châu lo lắng, bởi vậy lại khuyên đủ. Trần Linh khẳng định không có chuyện gì, mấy ngày nay ta quan trắc qua Cẩm Tú Thần Châu màn trời, mất đi một khối lớn, nhất định là Trần Linh tại phát lực, ngươi yên tâm, Trần Linh nhất định có thể đi ra. Ân. Chu Châu rầu rĩ không vui gật đầu. Nàng đã sớm không phải lúc trước thiếu nữ, như thế nào lại tin tưởng loại này an ủi đơn giản lời nói. Nhan Tinh gặp nó ngột ngạt, ngay sau đó cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn màn trời, đem ánh mắt đầu nhập màu đen nhánh ở giữa, hy vọng có thể trông thấy Trần Linh một chút tung tích. Vô tận đen kịt ở giữa, hình như có một vòng quang mang sáng lên, lại cực nhanh tiêu tán. Đến mức Nhan Tinh đều tưởng rằng chính mình hoảng hốt, cấp tốc chớp mắt mấy cái, lại dụng thần uy cảm giác, lại đều không thể lại tìm được cái này bôi sáng ngời. Hắn hơi nhíu lên lông mày, có chút không hiểu. Hẳn là thật sự là chính mình lo lắng quá mức Trần Linh, cho nên toát ra cực kỳ hiếm thấy ảo giác. Lại hoặc là nói là Trần Linh chân đích đang thi triển thần thông đâu. Nguyên nhân cụ thể, không được biết. Màn trời đen kịt ở giữa. Trần Linh ý thức mơ hồ, giờ phút này não hải ở giữa chỉ có một loại khái niệm. Đó chính là ăn. Chỉ có vô hạn ướt, mới có thể thỏa mãn hắn thời khắc này dục vọng. Mà cái này toàn bộ màn trời đen kịt chính là hắn tốt nhất lương thực. Mỗi nuốt rơi một khối màn trời đen kịt, ý thức của hắn liền sẽ mở rộng một chút, không có nhục thân hạn chế, hắn hiện tại trưởng thành liền cũng mất hạn mức cao nhất, hiện lên vô lượng vài loại tăng lên. Lại hắn nuốt màn trời đen kịt tốc độ càng lúc càng nhanh, từ lúc mới bắt đầu chậm chạp, cho tới bây giờ trong vòng mấy cái hít thở liền có thể nuốt hơn ngàn mét màn trời đen kịt. Hắc Thần An Tĩnh đứng tại màn trời đen kịt trung ương nhất, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên đây hết thảy, cũng không ngăn cản. Chính như nó trước đó nói tới, nó cũng không muốn giết chết Trần Linh. Đến chí thượng cấp độ này, cũng không tồn tại tử vong chân chính, chỉ là đem Trần Linh diện sát là trang sắc khái niệm mà thôi. Cùng làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình, Hắc Thần càng muốn nhìn hơn đến Trần Linh siêu thoát. Siêu thoát chí thượng, tìm kiếm với bản thân chân chính con đường, đạt tới rộng lớn hơn cảnh giới. Đen như vậy thần cũng có thể thêm ra tưởng niệm, đồng dạng theo đuổi siêu thoát chí thượng. Nó hiện tại mong đợi nhất sự tình, chính là cùng thôn vệ không gian đen kịt sau, tái tạo nhục thân Trần Linh giao thủ. Đến lúc đó mới có thể là sau cùng chém giết, như Trần Linh có thể thắng được nó, như vậy thiên địa đệ nhất nhân thân phận, liền hẳn là do Trần Linh ngồi vững. Hy vọng sẽ là kinh hỉ. Hắc Thần chậm vừa nói lấy, lùi lại một bước, cùng chí hắc hỏa làm một thể. Thời gian đang không ngừng trôi qua, Trần Linh nuốt màn trời đen kịt tốc độ cũng càng nhanh. Đại khái là sau 3 tháng, Cẩm Tú Thần Châu màn trời liền không có màu đen nhánh, cùng trước kia không khác. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh đều rất là kinh ngạc, đến đây tìm kiếm, nhưng lại chưa cảm giác được Trần Linh khí tức, ngược lại còn tìm đến một tia Hắc Thần tung tích. Cái này để bọn hắn hơi an tâm xuống tới, chỉ cần Hắc Thần tồn tại, vậy đã nói rõ Trần Linh vẫn còn sống, không có vấn đề quá lớn. Lại bọn hắn cũng đều phát hiện màn trời đen kịt tiêu tán tốc độ càng lúc càng nhanh, Cẩm Tú Thần Châu chỗ màn trời đen kịt tiêu tán sau, còn chưa tới nửa tháng, Thông Mạch Châu màn trời đen kịt cũng tiêu tán hơn phân nửa. Dựa theo loại tốc độ này thôi diễn xuống dưới, chưa tới nửa năm, mảnh này màn trời đen kịt liền có thể bình thường trở lại, đến lúc đó Trần Linh cũng có thể là trở về. Như Trần Linh có thể thắng cho tới bên trên Hắc Thần, cái kia bây giờ thiên địa người thứ nhất tên tuổi, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. DS, ngày mai mở bạo. Ngủ ngon. Chương 1014, oanh loạn thời gian Trường Hà. Chương 1014, oanh loạn thời gian Trường Hà. Từ xưa đến nay, thiên địa đệ nhất tên tuổi liền gây nên qua vô số thảo luận. Tại Chân Long thời đại, ngay lúc đó thiên địa đệ nhất cũng không có quá lớn tranh luận, là Hỗn Độn Sơ Khai Ban Sơ Chân Long, thanh danh cũng không rõ ràng, chỉ biết là Chân Long bọn họ đều gọi nó là vua. Chân Long thời đại vẫn là sau, Thần Linh thời đại thiên hạ đệ nhất chưa bao giờ có định số. Ban Sơ là Nhật Nguyệt Song Thần tranh luận, đến tiếp sau Hắc Thần cũng gia nhập tranh luận thảo luận ở giữa, ba vị này chính là ngay lúc đó thiên địa xếp hạng ba vị trí đầu, nhưng người nào là đệ nhất từ đầu đến cuối không có định số. Theo trí thượng thần linh càng ngày càng nhiều, thiên địa ba vị trí đầu hàm kim lượng cũng dần dần trượt. Bởi vì trí thượng thần linh ở giữa vốn là người này cũng không làm gì được người kia, thật muốn chém giết liền cũng là lưỡng bại câu thương kết quả, cũng thắng không xuống. Trần Linh sở dĩ bị Hắc Thần vây chết, cũng chính là bởi vì hắn vừa đăng lâm Nguyệt Thần vị trí, nội tình không đủ mà thôi, nếu là đổi lại đời trước Nguyệt Thần đến, trực tiếp lấy hoàn chỉnh tháng lục đánh tới, liền có thể trực tiếp cùng Hắc Thần phát nổ. Chí thượng chiến lược chênh lệch cũng không lớn, cho nên đến tiếp sau đối với đệ nhất thiên hạ thảo luận liền yếu đi xuống tới, cho đến không người chú ý lúc này lại khác ngày xưa. Như Trần Linh có thể thắng bên dưới Hắc Thần lời nói, vậy hắn chính là kế Long Vương đằng sau vị thứ hai thiên hạ đệ nhất. Màn trời đen kịt bên trong, Trần Linh ý thức đã khuyết trương đến cực khoa trương tình trạng, hắn cảm giác chính mình bao trùm mấy cái đại châu, đã trở thành vùng thiên địa này một bộ phận, có thể từ khái niệm phương diện đến điều khiển vùng thiên địa này. Hắn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Hắc Thần tung tích, nó đóng tại màn trời ở xa, không hề có động tĩnh gì, phản phất đang chờ Trần Linh thôn phệ hoàn tất. Lại là một tháng, màn trời đen kịt đã biến mất hơn phân nửa. Cửu Châu ở giữa màn trời chỗ chợt có ánh trăng hạ xuống, như mưa tí tách tí tách. Nguyên học giáo phái các tín đồ thấy vậy chẳng cảnh, liền nhao nhao quỳ xuống, thành kính quỳ lạy, hô to thiên tôn thần tích. Ánh trăng rơi vào trên người bọn họ, thật là có hiệu quả, tại trong thời gian ngắn khiến cho bọn hắn cảnh giới tăng lên, thậm chí có vượt cấp tình huống phát sinh. Kể từ đó, không chỉ nguyên học giáo phái tín đồ lễ bái, liên đối mặt khác người tu hành đều sẽ cung kính dập đầu. Bọn hắn mặc dù không phải người học giáo phái tín đồ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn tôn kính thiên tôn. Lần này dị tượng chung kéo dài 3 tháng, thẳng đến toàn bộ màn trời đen kịt hoàn toàn tiêu tán, thiên khung thanh tịnh. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh chờ ở nước thứ ba biên giới, giờ phút này thần sắc đều là khẩn trương. Hắc thần đại thần thông tiêu tán, như vậy thì nói rõ trận này chém giết muốn đi vào giai đoạn sau cùng. Đến tột cùng là Hắc thần thắng nội Trần Linh, hay là Trần Linh cường thế giết ra, đang đỉnh tiên địa đệ nhất nhân, hết thảy đem rửa mắt mà đợi. Ba vị hành giả đem đánh gần nửa năm ván bài nhận lấy, chờ đợi ở hậu phương. Chu Châu gọi ra phù hải môn hộ, mong mỏi cùng trông mong. Nước thứ ba ở giữa bỗng nhiên lưu chuyển ra chí hắc sát thái, hắc thần thân thể quanh quần mà ra, lơ lửng giữa trời, trước nhìn xuống một chút, nhìn về phía mấy vị đỉnh tiêm thần linh. Đỉnh tiêm thần linh bọn họ tâm tư hoảng hốt, nhưng cũng không có thối lui, dịch thần hướng phía trước vừa chắc tay, đánh bạo hỏi. Cả gan hỏi một chút, ngài biết Trần Linh động tĩnh sao? Hắc thần cảm xúc nhẹ nhàng, cũng không đối bọn hắn thể hiện ra sát ý, chỉ là đơn giản trả lời. Ta cũng không rõ ràng. Tốt. Dịch thần gật đầu, bất đắc dĩ thối lui. Hắc thần lại ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, nó có thể cảm nhận được Trần Linh rất nhỏ khí tức, nhưng cụ thể động tĩnh vẫn rất là mơ hồ. Là hợp đạo hay là siêu thoát đâu? Hắc thần nhỉ nó nói. Nếu là hợp đạo thiên địa lời nói, Hắc thần thật là có chút thất vọng. Cái này đại biểu Trần Linh lựa chọn thỏa hiệp, chỉ là dựa vào thiên địa chi lực mà thôi. Về sau hạn mức cao nhất rốt cuộc siêu việt không được vùng thiên địa này, tự nhiên cũng không ngăn cản được vực ngoại. Chỉ có siêu thoát mới là niềm hy vọng. Nó nhìn chăm chú màn trời, khuôn mặt chỗ vòng xoáy bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, chí hắc ngưng ở trước mặt, bao trùm vùng thiên địa này, dùng làm ngăn cản. Trong nháy mắt kế tiếp, thiên cung vỡ ra khe hở, tinh kết ánh trăng ngưng tụ thành to lớn cánh tay, hướng phía Hắc thần cấp tốc đánh đến. Bang! To lớn bang động truyền ra, mấy trăm dặm màn trời tràn ra vết rách, uy áp bàng bạc tới tiêu cửu châu, làm thiết ngoài rìa chốt đều gặp sóng gió. Tại ngoài phòng ốc đê giai người tu hành không chịu nổi uy áp, nhao nhao quỳ xuống. Nước thứ ba trên không, Hắc thần thân thể bắn ngược rơi xuống, lấy thần thông giữ chặt thiên cung, chậm ở thân thể, đưa tay hướng bên cạnh hất lên, đem còn sót lại lực đạo đều gỡ hướng biển mặt, khiến cho mặt biển đống như không, đáy biển đá ngầm sụp đổ thành một mịn. Hợp đạo. Hắc thần trực diện màn trời, ngôn ngữ nghi hoặc, có chút thất vọng. Hoa. Màn trời khe hở khuyết trương đến càng lớn, một cái khác đen nhánh cánh tay bắt lấy khe hở bên dưới, đột nhiên nhíu vào, vạn trượng thân thể liền từ giữa khe hở đống nhiên đặt ra, ở thiên địa đủ cao, nhật thần chân diễm ngưng tụ thành chân bước vào mặt biển, chỉ là đập mạnh, liền khiến cho nước biển đều bốc hơi, toàn bộ thiên địa mặt biển trong khoảnh khắc giảm xuống trăm mét. Đây là Trần Linh. Dịch thần khuôn mặt có chút ngốc trệ, mặc dù từ cái này vạn trượng trên thân thể cảm giác được Trần Linh khí tức, nhưng vẫn là không thể tin được đây thật là Trần Linh. Phải là Chân Huyền đạo chủ thần sắc nặng nề. Mặc dù không biết Trần Linh tại sao lại trở thành hiện tại bộ dáng như vậy, nhưng từ nó khí tức cảm giác đúng là Trần Linh không sai. Trần Linh khí tức bất ổn, như có chút điên cuồng. Nhan Tinh nghiêm túc nói, hắn quen thuộc loại khí tức này, biết là điên cuồng điểm báo. Rõ ràng là Trần Linh đến nước thứ ba cùng điên cuồng hắc thần chém giết, làm sao hiện tại giống như thay đổi đến đây, hắc thần càng ngày càng lý trí, Trần Linh ngược lại điên cuồng. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh không hiểu, giờ phút này cũng không dám tham dự hắc thần cùng Trần Linh chém giết, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Hắc thần ngăn trở Trần Linh oanh kích, cũng không sốt ruột phản công, chậm rãi nói, cùng tiên địa hợp đạo sau, ngay cả ý thức đều không thuộc về mình sao? Như đây chính là ngươi điểm cuối cùng, vậy thật đúng là để cho ta thất vọng. Trần Linh cũng không đáp lời, vạn trượng thân thể bắt đầu chuyển động, uy áp chấn thiên khung nứt ra, bóp quyền bay thẳng đến nước thứ ba đánh tới, muốn đem toàn bộ nước thứ ba đánh nát thành một mịn. Hắc thần chỉ lên trời kéo một cái, bên mông chí hắc vọt tới, thân thể cất cao, cũng thành vạn trượng tư thái, bảo hộ ở nước thứ ba trước đó, không chút nào lui, cùng Trần Linh đối oanh mà đến. Đây chính là trí thượng cuối cùng chém giết, không có kỹ xảo, thuần túy sát lực đối bính. Tại song phương sát chiêu va chạm trong nháy mắt, có một nửa thiên địa đều đình trệ, thời gian cùng không gian lâm vào cứng ngắc. Sát lực truyền bá tại quá khứ cùng tương lai, cuối cùng tại hiện thế bộc phát, bay thẳng hoàn vũ. Trong khoảnh khắc, hoàn vũ chỗ sâu đông đảo tinh thần đều thối giữa, ngay cả bột mịn đều không thừa. Sau đó sát lực lại chỉ lên trời bên ngoài sóng trời cùng mà ra, ngẫu nhiên đánh giết tương đối yếu ớt vực ngoại tà thần, ngay cả khá mạnh vực ngoại tà thần đều muốn tránh né mũi nhọn. Hắc thần vạn trượng thân thể hướng về sau hơi lui, dẫm đến mấy ngàn dặm địa giới nhoáng một cái. Trần Linh thừa cơ đuổi theo, cánh tay hợp thành tận ánh trăng, làm thiên địa thất sắc, khí tức tiêu hết, một quyền oanh sát mà đi, chính giữa hắc thần lồng ngực. Thời gian bị khổng lồ sát lực xé nát, giữa thiên địa đều là thời gian xuất hiện loạn lưu, số lớn người tu hành tại quá khứ cùng tương lai ở giữa hành khiêu không ngừng, có khi trở lại bắt giai, có khi lại bỗng nhiên đăng thần. Chỉ là một quyền, liền oanh loạn dòng sông thời gian, không được an bình. Chương 1015, siêu thoát chương 1015, siêu thoát hắc thần lồng ngực chỗ bị oanh ra lỗ trống to lớn, mặc dù không có vết máu, nhưng khí tức rõ ràng yếu bớt. Trần Linh cũng không lại truy sát, cùng hắc thần đứng tại đỉnh trệ trong thời gian, đục ngầu hai con ngươi không ngừng chớp động, giống như đang suy tư điều gì. Màn trời ở giữa có màu đen nhánh ngưng đến, đem hắc thần phá toái lồng ngực tu bổ, nó nhìn xem Trần Linh, gật đầu tán thành đạo. Sát thực đủ mạnh, so với lúc trước Nhật Nguyệt Song Thần cũng muốn mạnh lên một bậc, nhưng cũng tiếc ngươi đã không có hạn mức cao nhất, nhất định cùng siêu thoát vô duyên. Trần Linh chớp động con ngươi định xuống tới, lưu chuyển ra điên cùng sát ý, song quyền lần nữa cầm bút lên, lại thành sát chiêu hành đến. Hắc thần không tránh né, gọi ra hai thanh to lớn chí hắc phi kiếm, cùng Trần Linh chém giết mà đi. Ở xa, mấy vị đỉnh tiêm thần linh nhao nhao né tránh, tại đỉnh trệ thời gian bên trong gian nan hoạt động, thần sắc phải sợ hãi sợ, thi triển riêng phần mình thần thông bảo vệ bốn bề, sợ bị Trần Linh cùng hắc thần sát chiêu tác động đến. Chu thần, chạy mau a! Kẻ đầu cơ đã thối lui đến hậu phương, nhìn Chu Châu còn chưa có động tác, ngay sau đó vội vàng hô. Ti trộm người cùng thi ngữ giả dừng lại bộ pháp, cảm thấy Chu thần chẳng lẽ là bị sợ choáng váng không thành, ngay sau đó muốn lên tiếng đến cứu.
Chu Châu bước chân lại bắt đầu chuyển động, bất quá cũng không phải là hướng về sau trốn chạy, mà là hướng phía trước nên đón. Phía sau nàng phù hải môn hộ mở rộng, thô lông mày ngắn đầu khẽ nhíu, có chút mập mũm mĩm khuôn mặt cực kỳ kiên định. Tự nhận biết Trần Linh cho tới bây giờ, nàng đã lui về phía sau quá nhiều lần, tinh tế đến, giống như không có đến giúp mấy lần bận điệu, chỉ giống là vương điệu, nói câu không dễ nghe chính là nằm thằng chó. Rất nhiều thời điểm, Chu Châu đều sẽ không cầm được nghĩ lại, có phải hay không nàng lại hơi hữu dụng một chút, Trần Ca liền sẽ không như thế gian nan, không cần biến mất mấy năm. Nàng không muốn kéo Trần Linh chân sau, di vãng đủ loại đều đã đi qua, lại hối hận cũng vô dụng. Nhưng ít ra lần này, nàng sẽ dốc hết toàn lực giúp Trần Ca thắng được đến. Dù là phù hải tận làm, tâm lực đều là nghèo. Nàng đưa tay chỉ thiên, ánh mắt cứng cỏi, uống một tiếng. Đi. Hiu. Phù hải trong môn hộ đếm mãi không hết phù lục vân ra, hướng phía hắc thần đánh tới. Dù cho phía trước phù lục cũng không phá vỡ hắc thần hộ thể thần thông, nhưng đến tiếp sau phù lục liên tục không ngừng, rốt cục đem hắc thần hộ thể phù lục xé mở cực nhỏ khe hở, lại đem nó khe hở đục lớn, đến mức có thể làm cho phù lục thủy triều tràn vào. Hắc thần hơi hướng xuống dò xét, có rõ ràng ngây người, thấp giọng khó hiểu nói: Phù tổ. Nó sống mấy ngàn năm, tự nhiên biết rõ phù tổ. Dù chưa cùng phù tổ đã từng quen biết, nhưng đã từng có gặp mặt nói chuyện với nhau, đối với phù tổ khí tức cũng so với là quen thuộc. Bây giờ cảm nhận được phù hải khí tức, liền có thể xác định là phù tổ chuyển sinh. Thật đúng là niềm vui bất ngờ. Hắc thần gật đầu. Nó nguyên lai tưởng rằng phù tổ chuyển sinh còn muốn có trăm năm mới xuất thế, không nghĩ tới nó không ngờ nhanh đại thành. Nó vây tay, gọi ra một thanh chí hắc phi kiếm ngăn cản phù lục thủy triều, mà nối nghiệp tục cùng Trần Linh chém giết. Trần Linh cùng thiên địa hợp đạo sau, chiến lực sát thực mạnh hơn, nhưng hắc thần vẫn là không sợ. Nói cho cùng vẫn là nội tình hai chữ. Coi như nó cùng thiên địa tương dung, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể đạt được giữa thiên địa tất cả tồn tại phản hồi, cái này hợp đạo liền chỉ tính là hợp một hai ngày tử vật mà thôi. Một hai ngày tử vật lại có sợ gì đâu. Xé nát chính là. Hắc thần lực lượng còn có một chút, đó chính là hắc quên. Chỉ cần hắc quên vẫn tồn tại, nó liền có thể lấy hắc quên ngàn năm nội tình là nguồn suối, liên tục không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao, liền xem như chiến lực không bằng Trần Linh, bằng vào nội tình cũng có thể đem Trần Linh mài chết. Đây cũng là mấy ngàn năm nội tình chỗ tạo nên lực lượng. Hắc thần thân thể phá toái lại tái tạo, sát lực lại chưa từng yếu bớt, đồng thời ngăn cản Trần Linh sát chiêu cùng phụ lục thủy triều, hai đạo chí hắc phi kiếm điên cuồng chẳng kích, cắt ra thiên địa, lấy khái niệm thân cùng Trần Linh cận thân chém giết, chí hắc phi kiếm thừa cơ chém dụng nó tinh thuần ánh trăng cánh tay. Trần Linh vạn trượng thân thể lui ra phía sau một chút, chống đỡ chí hắc phi kiếm. Hắc thần đuổi theo, ngạnh kháng Trần Linh một kích, nắm chí hắc phi kiếm hướng đầu lâu của nó chém tới. Màn trời bỗng nhiên đen kịt. Chí hắc lưỡi kiếm cắt ra thời gian cùng không gian, làm thiên địa tận đen, đồng thời cũng cắt ra Trần Linh đầu lâu. Trần Ca. Chu Châu lo lắng hét lớn một tiếng, không để ý phong hiểm, đáp lấy phù lục thủy triều hộ đến Trần Linh trước người, gắt gao nhìn chăm chú lên Hắc Thần, không lùi một bước. Hắc Thần cũng không truy sát, dưới cái nhìn của nó Trần Linh đã thua, đã không có chém giết tất yếu. Đợi một thời gian, các loại Trần Linh đem thiên địa nội tình hấp thu hầu như không còn, liền sẽ trở thành không có chút nào dị nghị người thứ nhất. Hắn nhất định sẽ siêu việt ta, nhưng thực hiện không được siêu thoát. Hắc Thần cảm thán một tiếng, vạn trượng thân thể ảm đạm xuống, đang muốn tiêu tán. Đầu lâu đã đứt gãy Trần Linh nhưng lại chưa dừng lại động tác, vạn trượng thân thể cánh tay giơ lên, nhưng không có tiếp tục chém giết, mà là sẽ mở tự thân lồng ngực. Ân. Hắc thần kinh ngạc. Trần Linh cánh tay dùng sức, đem trọn phiến lồng ngực đột nhiên giật ra, cũng không có máu tươi tràn ra, bởi vì đây vốn là khái niệm thân. Vạn trượng thân thể dần dần tan biến, quy về thiên địa. Nó trái tim chỗ có kim quang tràn ngập, từ bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập thành lục thân hình thái. Kim quang thân thể ở giữa, thi cùng nhau, chân diễm cùng lôi đỉnh các loại thần thông không ngừng lưu chuyển, hình thành tinh thần trạng, ánh trăng thì thành ngân hà mạch lạc, đem những thần thông này tinh thần kết nối, đây cũng là huyết nhục xương cốt tái tạo. Đầu lâu hai bên sinh trưởng ra sừng lân, trong sáng nguyệt quan treo lơ lửng mà ra. Hắc đao cùng ngày lưỡi đao treo ở hai bên, liệp thần không lưng treo ở trung ương. Thiên địa tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm có thể truyền ra, phảng phất ngay cả vùng thiên địa này đều đáng sợ. Bốn tay ngưng ra, thần uy chợt mở, làm thiên thanh địa minh, vô sắc không có gì. Màu đỏ tươi hai con ngươi cuối cùng mở ra, nhìn xuống thiên địa, chỉ là một chút, liền để nước thứ ba tán loạn hơn phân nửa. Hắc uyên khí tức đê mê đứng lên. Hoa. Thần uy thu hồi thể nội, thiên địa lại có tiếng. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh khoẹt miệng toát ra, thần sắc phải sợ hãi vui. Hắc thần trực diện lấy Trần Linh, luôn ngữ kinh ngạc. Lại không phải hợp đạo sao? Không ngờ tới à, ngươi đi lại là siêu thoát con đường, lấy thần thông thành tinh thần, tự thân là hoàn vũ, thật là lớn suy nghĩ, không nghĩ tới thật đúng là để cho ngươi ngưng tụ thành. Nó từng nghĩ tới tự thành thiên địa siêu thoát biện pháp, nhưng mỗi lần đều vô vi mà kết thúc, bởi vì nó không thoát khỏi được vùng thiên địa này. Bây giờ có thể gặp siêu thoát, cũng coi như may mắn. Hắc thần nhịn không được bật cười, ngữ khí mừng rỡ, cùng Trần Linh khoát tay nói: "Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút siêu thoát chi lực, cũng coi là chấm dứt ta ngàn năm tâm nguyện." Nó ngôn ngữ mới ra, Trần Linh liền đã đến nó mấy trăm trượng trước đầu, bên trái hai tay chỉ vào đầu lâu của nó, trong đó có kim quang ngưng tụ. Sát chiêu ở giữa, vô số thần thông hội tụ là lít nha lít nhít tinh thần. Đây cũng là hoàn vũ chi lực. Thiên địa nghẹn ngào thất sắc, uy áp quyết tán toàn bộ thiên địa, lại cực nhanh thu nạp, hội tụ tại hắc thần đầu lâu một chút chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắc thần vạn trượng thân thể tán loạn, chí hắc sát thái bị kim quang bao phủ, rơi chí hắc bên trước đó. Kim quang sáng chói. Trần Linh đưa tay, hướng xuống để ép. Võ đạo kim quang tề thiên đè xuống, thay thế trước kia màn trời, sau đó một chỉ từ hoàn vũ ở giữa điểm tới, thẳng vào hắc nguyên ở giữa. Sau một lát, chí hắc mỏng manh, hắc thần sắp chết tại đáy biển, ngay cả khái niệm đều đem tán loạn.
giơ tay nhấc chân, hủy thiên diệt địa. Đây cũng là siêu thoát. DS, hai chương. Hẳn là cũng tính tiểu bạc đi. Ngủ ngon. Chương 1016, tại yên tĩnh trong hồ nước gặp lại chương 1016, tại yên tĩnh trong hồ nước gặp lại hôm nay, ngay cả xa xôi nhất Sán Quang Châu đều cảm nhận được siêu thoát khí tức. Giữa thiên địa thần linh bọn họ nhao nhao treo ở giữa không trung, thần sắc nghiêm trọng, hướng phía Đệ Tam Quốc Sử nhìn lại, mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ bằng khí tức liền có thể phán định Đệ Tam Quốc Sử tuyệt đối có siêu cấp đại năng xuất thế. Dùng siêu cấp đại năng để hình dung có lẽ đều có chút không quá thích hợp, bởi vì loại khí tức này so với trí thượng còn muốn khoa trương, có thể tùy ý ảnh hưởng sửa đổi toàn bộ thiên địa. Màn trời tại lúc này lưu chuyển, trong sáng ánh trăng vương vức rơi xuống, hướng phía toàn bộ mặt đất trải đi, xuyên vào thần linh, sinh vật, thổ địa cùng hải dương ở giữa. Thần linh bọn họ trước tiếp xúc ánh trăng trong ngần, cảnh giới trong nháy mắt tăng lên, một số nhỏ lợi hại bên dưới cựu đẳng thần linh càng là nhảy lên đăng lâm bên trong lục đẳng, chiến lực tăng trưởng rõ rệt. Đằng sau chính là thiên hạ những người tu hành thu hoạch được ánh trăng chúc phúc, cảnh giới đều có tăng lên, các thiên tiêu hấp thu càng nhiều, có bán thần thiên tiêu trực tiếp nhờ vào đó đăng thần, trong thời gian ngắn, giữa thiên địa có thiên vị tân thần xuất hiện. Cuối cùng là núi non sông ngòi nhận ánh trăng tới tiêu, sinh vật nhận thoải mái, cây cối kết linh quả, chim thú khai linh trí, sinh cơ tỏa sáng. Đúng vùng thiên địa này mà nói, hiện tại mới thật sự là đại thế. Bao trùm thiên địa ánh trăng trong ngần rơi xuống, thiên địa đám người cũng đều biết đây là thiên tôn chúc phúc, bởi vậy nhao nhao hướng Đệ Tam Quốc Sử cúi đầu dập đầu, dùng cái này biểu đạt nhìn trời tôn cảm kích cùng tôn kính. Đệ Tam Quốc Sử, mấy vị đỉnh tiêm thần linh cảm thụ lúc trước ánh trăng thần tích, giờ phút này hai mặt nhìn nhau, thần sắc phải sợ hai giật mình. Dựa theo vừa rồi biểu hiện lực đến xem, Trần Linh đã đủ để cùng vùng thiên địa này xoay cổ tay. Đây cũng là chân chính siêu thoát sao? Chân Huyền đạo chủ ngạc nhiên nói. Hơn phân nửa là mấy ngàn đến đã qua, Kế Long Vương đằng sau, vị thứ hai thiên địa một trong xuất hiện. Dịch Thân cảm thán, không chỉ là thiên địa đệ nhất. Nhan Tinh lắc đầu, dùng thiên địa đệ nhất để hình dung hiện tại Trần Linh quá mức nhỏ bé, hắn xem như tự thành thuận theo thiên địa, như lấy tiểu thiên địa để hình dung chúng ta thiên địa đại thần thông, cái kia Trần Linh chính là thật ngưng đại thiên địa đi ra, triệt để siêu thoát. Thật đúng là. Chân Huyền đạo chủ đồng ý gật đầu. Bây giờ xem ra Trần Linh hẳn là toàn thắng chí thượng hắc thần, cũng không biết hắn sau đó sẽ như thế nào xử lý hắc thần. Vỡ vụn đáy biển. Khục. Hắc thần há to mồm rừng, theo đạo lý mà nói, nó đã sẽ không xuất hiện ho khan loại này sinh lý hành vi tình dục. Nhưng Trần Linh quá không nói đạo lý, sát lực to đến đáng sợ, đã không nhìn vùng thiên địa này quy tắc. Thông tục lời giải thích, chính là hiện tại Trần Linh siêu thoát thành tầng thứ cao hơn tồn tại, càn quét băng đảng thần cùng đánh cho không có gì khác biệt. Hắc thần chậm chạp bò lên, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Trần Linh đã đến trước mặt của nó, trên thân thể ánh trăng tiêu tán, khôi phục bình thường tư thái, bình thản nhìn xem Hắc thần. Gió êm sóng lặng. Hắc thần bất đắc dĩ cười nói, ta muốn. Hiện tại đã không cần nói chuyện hợp tác sự tình. Dù sao hiện tại Trần Linh đã vượt qua nó quá nhiều, Hắc thần không cho rằng mình còn có tư cách cùng Trần Linh hợp tác. Trần Linh lại lắc đầu, nói khẽ: "Trừ liên thủ đối kháng thiên ngoại thiên bên ngoài, ta tới tìm ngươi còn có một chuyện khác, tiên tính nữ thần, nó là của ngươi thuộc hạ đúng không?" "Ân, ngươi cùng nó ở giữa là có nhân quả quan hệ, ta cũng đã nhìn ra." Hắc thần gật đầu, dừng lại một lát, lại đạo: "Ngươi như muốn tìm kiếm lời nói, ta có thể mở ra Hắc Nguyên môn hộ, chính ngươi tiến vào yên tĩnh trong hồ nước tìm kiếm đi, bất quá nó khả năng đã chết." Trần Linh con ngươi chớp lên một cái, điểm nhẹ đầu đạo: "Đi." Hắn chậm rãi vượt qua Hắc thần, lại đạo: "Đoán chừng sau đó không lâu, ta liền sẽ tiến về hoàn thành phản công hướng thiên ngoại trời, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đến, cũng coi là vì thiên địa xuất lực." "Tốt." Hắc thần không từ chối. Trần Linh lại nhìn về phía màn trời một bên khác, Chu Châu chính suy yếu đứng ở chỗ này, phù hải có khô cạn dấu hiệu, giờ phút này gặp Trần Linh ánh mắt rời đến, lập tức đứng thẳng thân thể, con mắt trừng lớn, một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. "Vất vả." Trần Linh nói khẽ, đồng thời đưa tay hướng phía Chu Châu điểm tới. Chỉ là trong nháy mắt, khô cạn phù hải đã khôi phục, lại siêu việt trước đó, Chu Châu hư nhược thân thể cũng trở lại sức sống, ngay sau đó trực tiếp cúi chào, cất cao giọng nói: "Không khổ cực, nguyện vì Trần ca ra sức châu ngựa." Ở xa, ba vị hành giả thấy ngu ngơ. Cách nửa ngày, kẻ đầu cơ mới giơ ngón tay cái lên, tán dương: "Đây thật là chó ngoan." Trần Linh không nói nữa, hướng phía Hắc Nguyên đi đến, không cần Hắc Thần mở ra thông đạo, hắn chỉ là giẫm mạnh, liền để Hắc Nguyên tự động vỡ ra khe hở, thân thể lấp lóe, tiến vào bên trong. Hắc Thần đứng tại đáy biển, có chút bất đắc dĩ. Trần Linh siêu thoát đằng sau sát thực quá mức cường hãn, đã là chỉ có thể nhìn lên. Cảm khái ở giữa, Hắc Thần lại cực kỳ hưng phấn. Nếu Trần Linh năng siêu thoát, vậy đã nói rõ chí thượng cũng không phải là điểm cuối cùng, tư chất của nó, gặp gỡ cùng thần thông cũng không bằng Trần Linh, nhưng chỉ cần lấy siêu thoát là phương hướng phấn đấu, nói không chừng sẽ có một ngày cũng có thể hoàn thành siêu thoát thuế biến. Hắc thần trong lúc suy tư, Hắc Nguyên khẽ rung động, sau đó ánh trăng trong ngần hoàn toàn phong kín Hắc Nguyên, Nguyệt thần ngồi ngay ngắn Hắc Nguyên phía trên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Từ Trần Linh siêu thoát sau, nàng gái này đợi trước Nguyệt thần liền lại trở thành Nguyệt thần, trưởng quản lấy giữa thiên địa tháng khái niệm. Mà Trần Linh sở dĩ muốn lấy ánh trăng trong ngần làm môi giới thi triển thần thông, chỉ là bởi vì Trần Linh ưa thích dùng ánh trăng mà thôi, không phải vậy đổi lại lôi đình hoặc chân diễm cũng giống như nhau hiệu quả. Nguyệt thần hai tay trưng bày tại trên gối, xa xa cùng Hắc thần cười nói một tiếng: "Đã lâu không gặp, ngàn năm mà thôi." Hắc thần lắc đầu, cảm thấy cũng không tính quá lâu. "Ngươi vừa vặn giống ở bên ngoài nói xấu ta a?" Nguyệt thần thoại phong nhất chuyện, chợt đến hỏi lại đứng lên. Hắc thần trầm mặc, sau một lúc lâu lắc đầu nói: "Cũng không phải là nói xấu, chỉ là đơn giản đánh giá mà thôi, dù sao chúng ta đã quen biết mấy ngàn năm." "Được chưa?" Nguyệt thần gật đầu,
ngẩng đầu nhìn xanh thẳm thiên cung, lại chậm rãi nói: "Từ chân long thời đại qua đi, chúng ta những này trí thượng thần linh liền nhận biết quá lâu, trải qua mấy lần chìm nổi, bây giờ còn có thể gặp nhau, cũng là may mắn. Chờ qua thiên ngoại thiên vực ngoại tà thần một chuyện lại cảm khái đi." Hắc thần lắc đầu. Hắc bên ở giữa, Trần Linh đưa tay gẩy một cái, liền đã tìm tới yên tĩnh hồ nước vị trí, nhấc chân đạp mạnh, ngang ngược đi vào. Cực đại điện đường ở giữa, cây khô song song, rải rác ao nước đều là đục không chịu nổi, hài cốt khắp nơi, trên thân nó còn phủ lấy màu xanh thảm áo choàng, hẳn là yên tĩnh nữ thần tín đồ. Trần Linh con ngươi chỉ lên trời bên trên dò xét mà đi, chỉ tay một cái, khối này màn trời liền không cầm được tạo nên gợn sóng, mang theo ánh trăng bao trùm toàn bộ yên tĩnh hồ nước. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Linh đã lóe ra hiện đến to lớn xương khô chỗ, nó tái nhập trên đầu lâu còn mang theo mũ miệng, lồng ngực chính giữa cắm cực đại trường thương, bốn bề còn có lít nha lít nhít nhỏ bé phong nhận tại cắt chém quanh quẩn. Hắn đưa tay hướng phía trước kéo một cái, phong nhận trường thương trực tiếp tán loạn thành một mịn, thời gian bắt đầu đảo lưu, to lớn xương khô giống như một lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt, tại trong thời gian rất ngắn khôi phục hoàn toàn. Tại đảo lưu trong dòng sông thời gian, trên đầu lơ lửng mũ miệng thân thể khổng lồ bắt đầu chuyển động, như mặt nước xanh thẳm con ngươi rơi vào Trần Linh trên thân. Tiên tính nữ thần. Trần Linh đặt câu hỏi. Ân, ngươi là? Tiên tính nữ thần kinh ngạc, nó có thể cảm nhận được mình đã chết, nhưng lại bị Trần Linh lấy vượt qua lẽ thường lực lượng cho kéo lại. Cái này không phù hợp lẽ thường, tại trong ấn tượng của nó, cho dù là trí cao vô thượng hắc thần đều không thể thực hiện loại thần thông này. Trần Linh không còn hồi phục, một tay đặt ở yên tĩnh nữ thần dưới đầu lâu, trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền tìm kiếm đến chính mình muốn biết sự tình. Đúng. Đảo lưu dòng sông thời gian tiêu tán, yên tĩnh nữ thần về sau khuynh đảo, trở lại xương khô. Trần Linh thân thể lấp lóe, xuất hiện đến yên tĩnh trong hồ nước cao nhất trên vách núi. Cây khô song song, thi cốt hoành hàng. Tinh tế bóng lưng ngồi tại vách đá, mặt hướng hoàn toàn tĩnh mịch, khẽ động lấy bàn chân. Từ nàng tiến vào yên tĩnh hồ nước lúc, nơi này liền đã là suy bại bộ dáng, không một tiếng động. Kéo dài chờ đợi, vô tận vô tịch. Nàng nhưng chưa bao giờ nghĩ tới tự sát, bởi vì đã từng ước định còn nhớ trong tâm, thời khắc không bên, đây là chèo chống nàng sống tiếp duy nhất động lực, suy nghĩ không biết bao nhiêu năm. Ân đạo. Một tiếng thở nhẹ vang lên. Tinh tế bóng lưng bỗng nhiên cứng đờ, bàn chân không còn lắc lư. Tĩnh mịch giữa thiên địa thổi lên gió nhẹ. Cây khô gặp xuân, chỗ nhánh nảy mầm. Chương 1017, khổ cực chương 1017, khổ cực không biết bao lâu. Ân đạo nhớ không rõ yên tĩnh trong hồ nước không có khái niệm thời gian, cũng không có bất luận cái gì vật sống. Trừ chính nàng bên ngoài, liền chỉ còn một mảnh cô tịch. Mới đầu nàng còn tích cực nghĩ đến biện pháp, muốn rời khỏi yên tĩnh hồ nước, nhưng theo nàng đúng yên tĩnh hồ nước hiểu rõ càng lúc xâm nhập, liền ý thức đến rời đi yên tĩnh hồ nước là cỡ nào không thực tế. Yên tĩnh nữ thần đã chết, tử vong của nó mang ý nghĩa yên tĩnh hồ nước bị triệt để phong kín, chỉ có thể vào không cho phép ra. Trung ương trong điện đường có chút so sánh mới thi cốt, chính là hàng trăm năm trước bị yên tĩnh nữ thần gọi thần quan, các nàng đã nhận ra trận tướng, cuối cùng bất lực tự sát. Ân đảo cũng không so với các nàng kiên cường, chỉ là trong lòng còn có hy vọng. Vô số cái ngày đêm lưu chuyển, nàng rốt cuộc đã đợi được câu này kêu gọi. Tiếng do rít gào đứng lên. Ân đảo thân thể run rẩy, cũng không dám trước tiên quay đầu, sợ là chính mình nghe nhầm, khẽ run do dự một hồi, mới chậm rãi đem ánh mắt vòng vo đi qua. Nàng con ngươi một trận, có ánh nước mắt trong khoảnh khắc đầy tràn, khẽ cắn khóe miệng, bởi vì quá kích động, dẫn đến nhịn không được nhẹ giọng khóc thút thít. Trần Linh khinh ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra cái không được tự nhiên ý cười, nói khẽ: "Đã lâu không gặp." Một tiếng này chào hỏi chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, khiến cho Ân đảo nước mắt vỡ đê, to như hạt đậu nước mắt xoạt rơi xuống, lại không ngừng dùng ống tay áo đi lau sạch nước mắt, làm thế nào cũng ngăn không được, ngược lại thấm ướt tay áo. Cách một hồi lâu, nàng mới chậm ở tiếng khóc, lại quan sát tỉ mỉ Trần Linh. Bây giờ Trần Linh cùng thời niên thiếu so sánh đã không giống nhau lắm, rút đi non nớt, hình dạng khí chất càng thành thục hơn. "Tiểu Linh, ngươi giống như là đại nhân." Ân đảo trong mắt còn ngậm lấy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. "Không chỉ là giống." Trần Linh giải thích nói. "Ta biết." Ân đảo gật đầu, ngừng nước mắt, đem khóc đỏ hốc mắt xoa xoa, lại rất nhỏ nước nở nói. Nhưng ta có chút khó tiếp nhận sự thật này. Dưới cái nhìn của nàng, mình đã bỏ qua Trần Linh quá nhiều trưởng thành thời gian. Chính mình sau khi đi, lúc trước vẫn chỉ là thanh thiếu niên Trần Linh nên như thế nào đối mặt thế giới tàn khốc đâu. Giữa thiên địa nhiều như vậy quỷ vật, nhiều như vậy thiên tiêu, Tiểu Linh đều muốn thắng được đến, còn muốn từng bước một tăng lên cảnh giới, thành công đăng thần, lại tìm đến yên tĩnh hồ nước đến. Đoạn đường này xuống tới, hắn nên thụ bao lớn ủy khuất nha. "Đã không sao, ta tới đón ngươi về nhà." Trần Linh hoán vừa nói lấy. Ân đào hít thở sâu một hơi, cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nàng muốn cũng không ưa thích phiến tình bầu không khí, ngay sau đó từ vách đá đứng bên lên, chạy chậm đến Trần Linh bên cạnh, ánh mắt khoảng cách gần trên dưới dò xét Trần Linh một chút, hài lòng nói: "Không tệ không tệ, mặc dù trưởng thành đại nhân, nhưng vẫn là dị thường tuấn lãng thôi, không có chút nào để mỡ." Ân. Trần Linh gật đầu, cũng không nói nhiều. Ân đào hai tay phụ sau, bước chân giống tiểu nữ hài giống như nhảy nhót, không đứng ở bên cạnh hỏi lung tung này kia, cực kỳ hòa bát. "Đi." Trần Linh đưa tay kéo một phát, sẽ mở thông hướng ngoại giới môn hộ, nhắc nhở. Ân đào tay phải ôm thật chặt ở Trần Linh cánh tay, tay trái bóp quyền duỗi thẳng, hương phấn hô: "Sông nha." Trong nháy mắt kế tiếp, nàng liền đã cùng Trần Linh tiến vào môn hộ, xuất hiện ở thanh bình võ trong viện. "Ấy, nhanh như vậy sao?" Ân đào có chút chân kinh, không dám tin nhìn một chút xung quanh, sợ là ảo giác của mình, còn cố ý cho mình hai bàn tay. Cảm giác được đau đớn đằng sau, nàng nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng sau cùng nghi hoặc bất an cũng đã tiêu tán. Nàng đứng tại giường đá chỗ, hướng ra ngoài dò xét, nhìn xem các học sinh lui tới, khí tức đều rất mạnh, cảm thấy thời đại quả nhiên tại tiến bộ. Đi thôi. Trần Linh đi thẳng về phía trước, mang theo Ân Đảo trở lại giường đá lầu 2 ký túc xá. Giường dưới giường còn để đó Ân Đảo cá nhân vật dụng, giường chiếu, chăn đệm gối đầu các loại. Ân Đảo nhìn trong lúc nhất thời đã xuất thần, nghĩ đến đã từng hồi ức, nhịn không được bật cười, cảm khái nói: "Còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ngủ lấy giường dưới, ta thường xuyên dùng bàn chân đến đỉnh giường của ngươi, cũng không phải là bởi vì ta thật sự có sự tình tìm ngươi, chỉ là dành đến nhàm chán muốn cùng ngươi nói một chút mà thôi." "Ta biết." Trần Linh gật đầu. "Ấy, Tiểu Linh vậy mà có thể nghĩ rõ ràng loại sự tình này sao? Ghê gớm a." Ân Đảo cố ý làm ra khoa trương bộ dáng. "Ngươi trước chỉnh lý giường chiếu đi, muộn một chút Vương Văn Cung muốn tới giường đá." Trần Linh hoang tiếng nói. "Hắn còn không có cốt chết sao?" Ân Đảo nhíu mày phát ra nghi vấn. "Theo trước mắt tiến độ đến xem, đoán chừng rất khó." Trần Linh lắc đầu. "Vương Văn Cung đăng thần nhiều năm, nếu như hút thuốc có thể cốt chết lời nói, hắn cũng có thể lịch sử lưu danh. Dù sao trên đời này khó được tìm ra một vị bị nhỉ có tiền đơn giết thần linh." "Tốt tốt tốt." Ân Đảo gật đầu, lại lật mở tủ quần áo của mình, bên trong đều là chút phủ bụi quần áo, dính lấy không ít cho bụi. Ân Đảo tùy ý thổi, liền xua tan cho bụi, làm quần áo giống như mới tinh. Nàng chọn lấy một kiện màu đen váy liền áo, đi trong nhà vệ sinh cấp tốc thay xong, bước nhanh đi ra, hài lòng vê lên mép váy, cười hỏi: "Như thế nào? Giống như trước?" Trần Linh hồi phục: "Thật giống hay là giả giống?" Ân Đảo cười truy vấn: "Thật." Trần Linh thực thành trả lời chắc chắn. "Âu gia." Ân Đảo bất quyền, rất là cao hứng, lại bỗng nhiên gần sát Trần Linh, thần bí hỏi: "Ngươi bây giờ cùng nhỏ Khương phát triển như thế nào?" "Vẫn tốt chứ." "Còn may là có ý tứ gì, yêu đương hay là kết hôn?" "Đều không có." "Cái kia thật không tốt." Ân Đào lắc đầu, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc lên, lại chân thành nói: "Nhỏ Khương là cái rất không tệ nữ hài, lúc trước ta liền nhìn ra nàng đúng ngươi có ý tứ, còn nắm nàng chiếu cố ngươi, quan hệ của các ngươi cũng rất tốt, ta vốn cho rằng hai người các ngươi sẽ có rõ ràng phát triển, không nghĩ tới lại khiến ta thất vọng." Trần Linh không làm trả lời chắc chắn, hắn đổ chưa từng muốn nhiều như vậy. Đoạn đường này đi tới quá mức bận rộn, rất nhiều thời điểm có thể sống đều xem như vận khí tốt. "Không sao." Ân Đào hai tay chống nạnh, không biết từ chỗ nào móc ra cái kính râm đeo lên, tự tin nói: "Có tỷ tỷ giúp ngươi." Cầm xuống nhỏ Khương như giơ tay nhấc chân giống như nhẹ nhõm, nhất định có thể cấp tốc giải quyết. "Thế thì cũng không cần." Trần Linh lắc đầu, trong ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ. "À, đúng rồi, quên nói." Ân Đào đột nhiên quay người, trực diện Trần Linh, đưa tay khoác lên trên vai của hắn, vỗ nhẹ nhẹ, lộ ra ôn nhu ý cười. "Vất vả Tiểu Linh." Chương 1018, Quỷ Quốc Nghị Sự. Chương 1018, Quỷ Quốc Nghị Sự. Từ Ân Đào trở về sau, rừng đá ký túc xá chỗ lần nữa náo nhiệt lên. Đầu tiên chính là Khương Thu Hòa cùng Ân Đào gặp mặt, hai người đứng tại hành lang chỗ, Ân Đào khẽ miệng ngậm lấy không hiểu ý cười, Khương Thu Hòa thì là sức sở, sau đó rủi rủi con mắt, xác nhận không sai sau lại kinh hỉ nói: "Đào tả." "Nhỏ Khương." Ân Đào cũng cao hứng về lấy, lại đến bên dưới dò xét Khương Thu Hòa, hài lòng nói: "Không tệ không tệ, cũng là trưởng thành đại cô nương, cùng Tiểu Ninh rất là xứng thôi." Lời vừa nói ra, Khương Thu Hòa gương mặt xinh đẹp mắt trần có thể thấy hưng luận, cúi thấp đầu, cũng không trả lời, càng không phản bác. Ân Đào hướng phía trước xích lại gần, dán tại Khương Thu Hòa bên cạnh, trêu chọc nói: "Đều ba mươi mấy tuổi đại cô nương, làm sao còn như thế thẹn thùng, không thể làm như vậy được à, muốn chủ động xuất kích mới được, dạng này, ngươi nghe ta, tối nay trực tiếp mặc vào chỉ đen chiến bào, tập kích bất ngờ ký túc xá, bao cho Tiểu Ninh cầm xuống, bắt không được đến ngươi trực tiếp đem ta đưa lên tòa án quân sự." "Không không không." Khương Thu Hòa vội vàng khoát tay lắc đầu, thính hai đều đỏ bừng chớ nói đi làm, chính là đơn thuần ngẫm lại đều nhanh mắc cỡ chết được. "Được chưa?" Ân Đào buông tay, cũng rất bất đắc dĩ, nếu người trong cuộc đều không nóng nảy, vậy nàng có thể làm sao đây? Còn có Khương Thu Hòa dán Ân Đào lỗ tai, đông nhiên nhỏ giọng nói: "Có thể hay không đừng xách ba mươi mấy tuổi nha?" Ân Đào hiểu rõ, lại cười nói: "Hiểu ý ngươi, nữ nhân tuổi là bí mật, dù sao ta cũng chỉ là 18 tuổi thiếu nữ mà thôi." Ừ, Khương Thu Hòa dựng thẳng lên một cái, đồng ý gật đầu. Vị thứ hai trở lại rừng đá chỗ chú trúc. Tên này lúc trước từ trước đến nay Vương Văn Cung, Lưu Viên Tư lan lộn, ngủ ở Vân Ly ngoại ô khu thùng đựng hàng bên trong. Ban ngày do Vương Văn Cung mang theo nhặt ve chai, lấy tên đẹp là Tịnh Hóa Hoàn Cảnh, đảm nhiệm bảo vệ môi trường sứ giả, ban đêm thì là Lưu Viên mang theo đi giao hữu, chẳng qua trước mắt còn chưa thành công. Bây giờ đúng là không chịu nổi, trở về Thanh Bình Võ Viện, nhìn thấy Trần Linh Hậu liền đại thổ nước đắng. "Ta thật sự là lên bọn hắn hợp lý, cái kia thùng đựng hàng bên trong ngay cả giường chiếu đều không có, ngủ là nhặt được giấy cứng, lại bất cứ lúc nào đều là khói mù lượn lờ, thun thịt khô đều không có loại chiến trận này, đầy đất tàn thuốc, lại còn không ném, Vương Văn Cung nói là muốn đem rút qua tàn thuốc đều thu thập lại, về sau nói không chừng có thể mở mang đại đạo mới, thành tựu khói thần." "Ân, nếu như là hắn, nói không chừng thật có thể thành công." Trần Linh bình luận. "Còn có Lưu Uyên, không biết tại cái nào trên website giao hữu, đem chúng ta cùng nhau mang đến, kết quả đối diện là ba vị nguy đường, Lưu Uyên còn nói cái gì đến đều tới, có vẻ như thật muốn giao hữu. May mà ta đem hắn khuyên trở về, theo bọn hắn thật sự là nghiệp chướng." Chu Trúc phất tay áo, có chút đau lòng. "Vậy ngươi không về sớm đến?" Trần Linh hỏi lại. "Đều do bọn hắn cứng rắn muốn lưu ta, nói cái gì màn trời chiếu đất, dung hợp mưa bùn mới là tấn thăng con đường, đem ta lừa gạt." Chu Trúc cắn răng nói. "Được chưa, bất quá lầu 2 ký túc xá giống như không có ngươi nơi ở ngươi được lầu 1." Trần Linh trả lời. "Ta ban đầu gian phòng đâu?" Chu Trúc không hiểu hỏi lại. "Bị Chu Châu cùng ta cải tạo thành nửa cái phòng bếp, hiện tại là Chu Châu tại ở." Trần Linh giải thích nói. "Đi, ở lầu 1 cũng so thùng đựng hàng tốt hơn nhiều." Chu Trúc gật đầu, tiến về lầu 1 thu thập. cuối cùng trở lại rừng đá ký túc xá chính là Chu Châu. Kỳ thật tốc độ của nàng cũng không chậm, nhưng làm sao lại lạc đường một lần, thiểm kích lưu vực, cũng may kịp thời điều chỉnh, cho nên cũng tại 3 ngày sau trở về. Nàng đứng tại hành lang, nhìn xem Ấn Đảo, thô lông mày ngắn đầu nhăn lại, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Đúng là chưa thấy qua vị này tỷ tỷ xinh đẹp, lại là sao mà sẽ từ Trần Ca gian phòng đi tới. Ngươi chính là Chu Châu đúng không? Trần Linh cùng ta nói qua ngươi, đúng là cái đáng yêu thông tuệ cô nương. Ân Đào nhu hòa cười. Chu Châu liền ngượng ngùng sờ lấy đầu, ngại ngùng cười nói, còn tốt, còn tốt. Nghe nói ngươi ngay tại thi nghiên cứu, tiến độ như thế nào? Ân Đào hỏi lại. Có đang cố gắng. Chu Châu cúi đầu hồi phục. Cái kia rất tuyệt. Ân Đào tán dương hai câu. Hai người lại đơn giản giao lưu vài câu, Ân Đào chỉ là hơi tán dương, liền để Chu Châu phiêu phiêu dục tiên đứng lên, trên mặt mang cười ngây ngô, rất là đắc ý chỉ có thể nói Ân Đào nắm Chu Châu cùng đùa cho không có gì khác biệt. Trần Linh hai ngày này cũng không tại võ viện, mà là đi một chuyến bệnh khu, tổ chức đại khu hội nghị, đem quỷ quốc đỉnh tiêm thần linh đều tụ tập trung một chỗ, triển khai thương nghị. Dịch Thần đứng tại đoạn trước nhất, trước cho ra đề nghị. Bởi vì gần chút thời gian thiên ngoại thiên chấn động, vương ngoại tà thần nhiều lần ra, cho nên ta đại biểu bệnh khu mời các vị cùng nhau xuất trình, thẳng hướng thiên ngoại thiên, đem dám ngấp nghé vùng thiên địa này vực ngoại tà thần đều giết tuyệt. Đi, ta máu khu nguyện tham dự. Huyết phụ gật đầu. Đế bộ cùng mệnh thần cũng không dị nghị, bọn chúng vốn là cùng Trần Linh kết minh. Còn lại đỉnh tiêm thần linh trước không nói, đều là trầm tư. Bọn chúng đều rõ ràng Dịch Thần cũng không chỉ là đại biểu bệnh khu, phía sau khẳng định có thiên tôn chỉ thị. Chờ đợi nửa ngày, Dịch Thần đỗng nhiên trầm giọng hỏi, không nguyện ý sao? Nó một tiếng này rõ ràng mang theo không vui, còn lại đỉnh tiêm thần linh tâm tư run lên, chú vương chặn lại nói, cũng không phải là không muốn, chỉ là việc này liên quan đến rất nhiều, đến nghị sâu tính kỹ mới được. Nghị sâu tính kỹ? Dịch Thần sắc mặt tâm trầm, đã ngươi nghĩ như vậy nghị sâu tính kỹ, vậy liền tự mình cùng thiên tôn nói đi. Dịch Thần tránh ra thân thể, lộ ra ngồi ngay ngắn ở hậu phương mặt không thay đổi Trần Linh. Chú vương lập tức run lên, thật sự là không dám nhìn thẳng thiên tôn uy áp. Nước thứ ba sự tình nó sớm đã nghe nói, thiên tôn không chỉ có đánh bại trí thượng hắc thần, còn hoàn thành trong truyền thuyết chưa bao giờ có siêu thoát, là chân chính trên ý nghĩa thiên địa đệ nhất. Chú vương ngay cả trí thượng đều sợ, thì như thế nào dám ngỗ nghịch thiên tôn? Giờ phút này đã quỳ lạy, không dám lại nói nghị sâu tính kỹ, gật đầu nói, chú khu nguyện ý gia nhập viễn trinh. Theo chú khu mở miệng, cuối cùng còn lại đọa khu cũng đồng ý, kể từ đó quỷ quốc liền đều đáp ứng viễn trinh thiên ngoại. Trần Linh cũng không để cho bọn chúng trang xuất lực, lấy siêu thoát chi lực làm cơ sở, hạ xuống phổ cập toàn bộ Cửu Châu chúc phúc, càng là vì mấy vị đỉnh tiêm thần linh đơn độc tăng lên cảnh giới, mặc dù không có khả năng đạt tới trí thượng, nhưng cũng coi là bọn chúng khai thác ra con đường, có thành tiểu trí thượng hy vọng. Đây cũng là siêu thoát ý nghĩa, có một vị siêu thoát tồn tại, liền có thể khiến cho thiên địa cường độ đề cao không chỉ một cấp độ. Quỷ quốc hội nghị sau khi kết thúc, Trần Linh lại chuyên môn tìm kiếm một chuyến thiên địa, tìm kiếm đông đảo bí cảnh, muốn tìm kiếm Lao Thiên Sư tung tích. Nhưng vô luận hắn như thế nào cẩn thận tìm kiếm, cũng không từng phát hiện Lao Thiên Sư khí tức, cái này đã nói một việc. Lao Thiên Sư cũng không ở đây phương thiên địa bên trong, có khả năng đi thiên ngoại thiên, thậm chí càng xa xôi. Viễn Trinh thiên ngoại thiên sự tình tương đối gấp rút, Trần Linh liền đem tìm kiếm Lao Thiên Sư sự tình hơi chậm, trở về Cửu Châu. Bây giờ chuyện gấp gáp nhất chính là thu phục Huyền Thiết Châu cùng Cẩm Tú Thần Châu, để vực ngoại tà thần đều chạy tới hoàng thành. Cuối cùng lại lấy hoàng thành là chiến trường, phản công thiên ngoại thiên, đem dám ngấp nghé vùng thiên địa này vực ngoại tà thần đều giết tuyệt sát tận, còn một mảnh bầu trời rõ ràng minh. Chương 1019, Thiên Tôn Lâm treo sát, một chữ sát thần kỳ. Chương 1019, Thiên Tôn Lâm treo sát, một chữ sát thần kỳ. Võ viện Thạch Lâm Châu gần chút thời gian đặc biệt náo nhiệt. Trừ ra thường ở Ân Đảo, Khương Thu Hòa, Chu Châu cùng Chu Trúc bên ngoài, ba vị hành giả cùng Lưu Uyên mấy người cũng thường xuyên đến thăm. Nhất là Vương Văn Cung, cơ hồ mỗi ngày đều đến, lại gần nhất tới càng thêm tấp nập, vừa đến giờ cơm liền tự động đổi mới tại ký túc xá lầu 2, dẫn theo không biết từ nơi nào nhặt được chén bể, la hét muốn ăn trực ăn. Lần một lần hai còn tốt, tới nhiều, Ân Đảo liền vượt lên trước đối với hắn đưa ra chất vấn. Người tốt xấu cũng là một đại gia tộc đương gia gia chủ, làm sao ngay cả ăn cơm tiền đều không có, còn hôn thành bộ dáng này. Hắc hắc, rất lâu không có hồi gia tộc đi, ngươi biết ta không thích nhất ước thúc, bây giờ lần này cuộc sống tự do tự tại mới là ta theo đuổi. Ngươi nói tự do tự tại chính là bắt chước tên ăn mày sao, mà lại ngươi đã là thần linh đi, còn cần ăn cơm không? Ân Đào không hiểu hỏi lại. Có ăn hay không xác thực không trọng yếu, ta chủ yếu là đang hưởng thụ kiếm cơm ăn cảm giác. Vương Văn Cung gãi đầu, không có ý tứ cười nói. Vậy ngươi vô địch. Ân Đào im lặng. Hôm sau liền tại cửa túc xá dán cái Vương Văn Cung cùng chó không được đi vào hành vi. Nhưng Vương Văn Cung khẳng định là bất kể những này vẫn như cũ giày cái ra mặt đi vào, còn cúi đầu, hình như có chút ngại ngùng đạo. Kỳ thật cũng không phải ta muốn đến, chủ yếu là vùng ngoại ô thùng đường hàng không biết bị cái nào thiếu thông minh trộm, ta cùng Lưu Viên trong lúc nhất thời không có chỗ ở, cho nên mới đến võ viện quần quận, ta chờ một lúc còn phải đóng gói một phần cơm trở về, Lưu Viên tranh cãi cũng muốn ăn. Đúng rồi, các người biết Chu Phu ở đâu sao? Lưu Viên gọi ta đem Chu Phu tìm về đi, thiếu đi Chu Phu luôn luôn không náo nhiệt. Một bên Khương Thu Hòa khoát tay lắc đầu nói, Chu Phu có việc ra ngoài rồi, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Được chưa, có đoạn thời gian không gặp, vẫn rất tưởng niệm hắn. Vương Văn Cung thở dài một tiếng, vừa cười nhìn về phía Ân Đào, trở về một đoạn thời gian đã quen thuộc chưa? Ân Đào thì liếc mắt, nơi này là nhà ta, ngươi nói ta thói quen sao? Cũng là. Vương Văn Cung khép cười một tiếng, liền đi hướng lầu 2 chỗ phòng bếp cướp ăn lấy. Hai người tại bình thường thời khắc cũng từng có nói chuyện phiếm, trong đó Vương Văn Cung hỏi qua một vấn đề để Ân Đào hơi có trầm mặc, hắn lúc đó trong miệng quất lấy một gói thuốc lá, cười khẽ hỏi, ta biết ngươi duy trì Tiểu Khương cùng Trần Linh cùng một chỗ, dù sao bọn hắn được cho thanh mai trúc mã, nhưng ngươi đây, ngươi sẽ không vì chính mình cảm thấy tiếc hận sao? Hành lang gió nhẹ, đem Ân Đào sợi tóc thổi lên, nàng hơi ngẩng đầu, trồi lên nhu hòa ý cười, ngôn ngữ giống như gió êm dịu một dạng nhu hòa, chậm rãi nói: "Vậy ở yên tĩnh hồ nước năm tháng dài đằng đẵng, ta cẩn thận suy nghĩ qua như thế nào yêu, chẳng lẽ chỉ có tại yêu mặt chữ trước thêm cái luyến chữ, mới có thể chứng minh đối phương tầm quan trọng sao? Ta cảm thấy cũng không phải là dạng này, thế gian có quá nhiều vượt qua chuyện yêu đương, khi trải qua nhiều, luyến chữ cũng không tính là gì, tình thương của mẹ, tình thương của cha cùng lưu hái các loại, có thật nhiều vượt qua yêu đương tình cảm, ta tham món lợi nhỏ thả, lại không cần thêm một cái luyến chữ." Nàng lại giơ lên cao lên tay đến, vui sướng cười nói: "Mặt khác, ta cũng rất đập Tiểu Ninh cùng Tiểu Khương tổ hợp. Đi, không nghĩ tới ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bệnh viện viện trưởng lại còn có thể có như thế cảm ngộ." Vương Văn Cung thôn Vân Thổ Vụ có chút kinh ngạc: "Chuyện cũ đừng có lại sách, không phải vậy về sau bèo tấm võ viện đều cấm chỉ ngươi đi vào." Ân Đào sắc mặt có đen một chút: "Hiểu ý ngươi." Vương Văn Cung gật đầu, đem hút xong tàn thuốc thu thập lại, nói là chờ hắn thu thập xong 100 tỷ điếu thuốc đầu sau, liền có đăng lâm trở thành khói thần khả năng. Trừ ra Vương Văn Cung, ba vị hành giả cũng thường xuyên đến rừng đá. Bọn chúng cũng không phải là ăn trực, mà là nắm lấy bản đánh bài đến đây tìm Chu Châu đánh cờ, giữa bọn chúng cũng không thu tiền, ai thua ai liền hô to một tiếng ta là ngu xuẩn. Chu Châu thuộc về là người ngốc có ngất phúc, mỗi lần bài cũng không tệ, lại có Khương Thu Hòa cùng Ân Đào ở bên máy mắt, cho nên têu số lần ít nhất. Ngược lại là nhất là nhạy bén kẻ đầu cơ têu nhiều nhất, đã là có chút hoài nghi nhân sinh, ánh mắt tan rã ngồi tại trên ghế đầu, khoe miệng khẽ nhếch, không ngừng lẩm bẩm cái gì. Bởi vì kẻ đầu cơ không muốn tới, ván bài liền tản, bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Thi ngữ giả hai tay ôm ngực, có chút đắc ý nói: "Gần nhất chúng ta triển khai phế vật thu về kế hoạch, đem Vân Ly trong thành không cần vật đều thu về gia công, chế thành tốt hơn vật phản hồi cho trong thành, chờ về thu cùng gia công kỹ thuật càng thêm thành thục sau, chúng ta liền có thể đem kế hoạch này mở rộng hướng Cựu Châu cùng Vĩ Quốc, đến lúc đó chúng ta hỏng bét thanh danh chắc hẳn nhất định có thể vãn hồi một chút." "Đó là tự nhiên, ta đã trộm cắp thần thông bắt lấy không biết bao nhiêu phế vật, nhất định có thể hung hăng phản hồi đệ thất châu." Ti trộm người tự tin nói. Đờ đẫn kẻ đầu cơ cũng lấy lại tinh thần đến, bắt đầu tranh công: "Hạng này kế hoạch là ta đề nghị, mấy ngày trước đây Ti trộm người còn trộm tới một cái vứt bỏ thùng đường hàng, chúng ta đã đem nó chế thành mấy cái nhà vệ sinh công cộng, chuẩn bị đưa lên trí công vườn." "Thùng đường hàng?" Ân Đào nhíu mày, nhớ tới hôm trước Vương Văn Cung cùng nàng nói thùng đường hàng bị trộm một chuyện. Hẳn là nàng đã suy nghĩ minh bạch, nhưng cũng không lên tiếng, dù sao nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nếu thật cái vã cũng bất lợi cho đoàn kết. Các loại Tiểu Ninh cái này chủ trì đại cục trở lại hắn nói: "Trước mắt nàng nghe nói Tiểu Ninh ngay tại Huyền Thiết Châu, nói là muốn thu phục Huyền Thiết Châu cùng Cẩm Tú Thần Châu, không biết tiến độ như thế nào." Ân Đào ngẩng đầu lên, nhìn xem hơi có chút âm trầm thiên cung. Mây đen kéo dài không dứt, một mực diễn sinh đến Huyền Thiết Châu cảnh nội, phủ kín Đại Châu màn trời, trong đó các loại bảo vật pháp khí quay cuồng không ngừng, tiếng sấm ầm ầm. "Thiên Tôn Trần Linh, ngươi vì sao muốn vượt qua Châu làm việc?" Dáng người khôi ngô hán tử nắm lấy chí bảo đại truy, như vậy chất vấn. Trần Linh dẫm trên không trung, cũng không phản ứng hắn hỏi thăm, chỉ là ngẩng đầu nhìn màn trời chỗ sâu. Hắn cảm giác được Huyền Thiết lão tổ khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng khẳng định liền dấu ở mảnh màn trời này ở giữa, rất có thể đang đứng ở vực ngoại tà thần che chở bên trong. Đại hán khôi ngô gặp Trần Ninh cũng không phản ứng hắn, ngay sau đó càng dần dần phẫn nộ, quát: "Trần Ninh, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng Huyền Thiết Châu cũng không xâm phạm đệ thất châu, chẳng lẽ lại ngươi muốn đánh vỡ Cửu Châu cân bằng, chủ động khởi xướng chiến tranh?" Trần Ninh cũng không mở miệng, hắn chỉ phụ trách độc thủ. Dịch Thần cùng Chủ Y Thiên Vương ở bên phụ trách nói chuyện, ngay sau đó Chủ Y Thiên Vương hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi Huyền Thiết Châu chẳng lẽ là toàn phong bế không thành, gần nhất liên quan tới nước thứ ba sự tình đều chẳng quan tâm sao?" Hán tử khôi ngô nghi hoặc, siết chặt trên tay chí bảo đại truy, khoát tay nói: "Cái gì nước thứ ba? Chúng ta Huyền Thiết Châu đã bế châu không hỏi thế sự, chúng ta không chủ động đi tìm hiểu tin tức, cũng không tham dự cái khác đại châu nội vụ, cho nên còn xin các ngươi rời đi, đừng ảnh hưởng ta Huyền Thiết Châu." "Vậy chúng ta nếu là càng muốn can thiệp đâu?" Dịch Thần hỏi lại. Hán tử khôi ngô cắn chặt răng, trong lòng đều là sát ý, nếu không phải kiêng kỵ Thiên Tôn Trần Linh lời nói, hắn đã sớm bắt đầu trùng sát ngay sau đó ở trong lòng đem lợi và hại lại cân nhắc một phen, mạnh hơn nhịn sát ý, chậm rãi nói: "Như các vị càng muốn can thiệp lời nói, ta sẽ lên báo cho lão tổ. Bây giờ Huyền Thiết Châu cách cục các ngươi hẳn là cũng biết, cũng không phải là chỉ là dựa vào Cửu Châu, mặt trên còn có Thiên Ngoại Thiên Chân Thần đại nhân làm chỗ dựa, cho nên ta khuyên các ngươi hay là như vậy thối lui đi, thật muốn hùng hổ dọa người, chọc phải Thiên Ngoại Thiên Chân Thần đại nhân, đến lúc đó đệ thất châu chỉ sợ khó đảm bảo." "Ta thân liền ta thần, cầu thí không phải đồ vật, còn gọi lên chân thần tới." Dịch Thần khinh thường nói. "Ý gì?" Đại hán khôi ngô lông mày nhảy lên, khuôn mặt cơ bắp nâng lên, gằn từng chữ: "Dám trước mặt mọi người nói xấu chân thần các đại nhân, chờ ta báo lên lão tổ, các ngươi hôm nay tại chỉ trích trốn, ta chờ ngươi báo cáo." Trần Linh bỗng nhiên mở miệng nói. Dịch Thần cùng Chủ Y Thiên Vương liền không còn nói, an tĩnh đợi ở một bên. Hán tử khôi ngô thần sắc có chút kinh ngạc, vậy mà không có đem Trần Linh dọa lùi, ngay sau đó ánh mắt phiêu hốt, có chút không biết làm sao. Chờ đợi một lát, Trần Linh hỏi lại: "Báo cáo xong chưa?" Hán tử khôi ngô sắc mặt tâm trầm, thư lệnh nói: "Ừ, coi như các ngươi vận khí tốt, lão tổ hôm nay ngay tại vực ngoại xử lý sự tình, không dành phản ứng các ngươi như hiện tại thối lui, còn có đến tương lượng." Trần Linh sắc mặt bình thản, vẻn vẹn nói một tiếng: "Vâng." Hán tử khôi ngô không biết Trần Linh đây là làm cái gì cho xiếc, đang muốn mở miệng lại dọa một chút Trần Linh, lại phát hiện chính mình lại nói không ra lời. Hắn kinh hai cúi đầu, chỉ gặp bên dưới nửa bên thân thể đã hoàn toàn tán loạn, ngay cả huyết nhục vết tích đều chưa từng xuất hiện, lại trực tiếp sụp đổ thành một mịn.
Thời gian một hơi thở cũng chưa tới, hắn liền còn sót lại đầu lâu, ngay sau đó ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng mở lớn, tựa như muốn kêu cứu. Đùng. Hán tử Khôi Ngô thân thể làm hao mòn hầu như không còn, năng lượng hóa thành tua cờ, rót vào chú ý Thiên Vương cùng Dịch Thần thể nội, khiến cho chúng nó chiến lực lại có rất nhỏ tiến bộ. Dịch Thần gặp qua Trần Linh cùng Chí Thượng Hắc Thần chém giết, bởi vậy cũng không quá mức kinh ngạc. Chú ý Thiên Vương thì đã mở to hai mắt nhìn, thần sắc đều là không dám tin. Hắn biết Trần Linh đã hoàn thành siêu thoát, nhưng không nghĩ tới nó chiến lược như vậy. Ngang ngược, chỉ là nói ra một chữ, liền làm trên Tam Đẳng Thần Linh băng thành một miệng. Lấy loại biểu hiện này lực đến xem, thượng Tam Đẳng Thần Linh tại Trần Linh trước mặt cùng sâu bọ không khác. Mở tối màn trời lay động, nội bộ là có ý thức đưa ra. Trần Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ hỏi một câu, còn muốn tránh sao? Chương 1020, Trưởng Như Hoàn Vũ, Bao La Vô Ngẩn. Chương 1020, Trưởng Như Hoàn Vũ, Bao La Vô Ngẩn, còn muốn tránh sao? Bình thản tiếng hỏi truyền vào màn trời ở giữa, vang vọng hoàn vũ bên trong. Trầm mặc một lát, Huyền Thiết Châu trong màn trời lưu chuyển ra to lớn vòng xoáy, vô số bảo vật pháp khí cô động tại vòng xoáy ở giữa, có pháp khí hỏa diễm từ trong vòng xoáy dấy lên, đem trọn phiến lờ mờ màn trời nhóm lửa, trong khoảnh khắc hình thành màn trời bảo vật chi hỏa tráng quan cảnh tượng. Một bàn tay từ kịch liệt trong hỏa diễm sinh ra, xé mở thiên cung, hình thành cầu thang, Huyền Thiết lao tổ từ trong đó đi ra, hai tay phụ sau, thân thể tại vực ngoại tà thần trợ giúp bên dưới sớm đã hoàn thành thủy biến, cổng kềnh trên người treo rực rỡ muôn màu chí bảo. Chỉ bất quá những chí bảo này bên trên đều nhiễm lấy huyết đục thân thể tàn phế, thậm chí còn có cương đứt gãy cánh tay. Hắn từ màn trời chỗ sâu đi ra, nhìn chăm chú Trần Linh, đầu lâu chỗ mở ra lít nha lít nhít tím đậm con người, chất vấn. Huyền Thiết Châu sớm đã cùng đệ thất châu đoạn giao, ngươi hôm nay dám ngang ngược tiến vào ta Huyền Thiết Châu, ý muốn như thế nào? Trần Linh không nói, Dịch Thần ở bên vượt lên trước hồi đáp. Ở đây ta thanh minh một chút, từ giờ trở đi nơi này không còn là ngươi Huyền Thiết Châu mà là Thiên Tôn Huyền Thiết Châu. Tự chịu diệt vong. Huyền Thiết lao tổ hừ lạnh một tiếng, lại trầm giọng nói. Huyền Thiết Châu sớm đã gia nhập Thiên Ngoại Thiên, cùng vực ngoại các chân thần kết minh, các ngươi hôm nay ngang ngược xâm lấn Huyền Thiết Châu, chính là cùng vực ngoại các chân thần làm khó dễ, quả nhiên là một mặt giáng chết. Xem ra toàn bộ Huyền Thiết Châu tin tức đều rất bế tắc. Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Linh đăng lâm siêu thoát, toàn thắng chí thượng hắc thần tin tức truyền đi như vậy vang dội, cái này Huyền Thiết Châu vậy mà không có chút nào biết, chỉ có thể nói hôm nay chết không an. Trần Linh thì dựng thẳng lên hai ngón, cũng không phải là bị ra, mà là lạnh nhạt nói. Hai vấn đề, thứ nhất, vực ngoại tà thần có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu? Nhiều vô số kể, vô tiền phóng hầu. Huyền Thiết Châu lão tổ vẫn như cũ âm thanh lạnh lùng nói. Thứ hai, ngươi lại như thế nào cùng vực ngoại tà thần cấu kết với? Trần Linh hỏi lại. Tâm thành thì linh. Đây cũng là Huyền Thiết Châu lão tổ hồi phục. Đi. Trần Linh gật đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn còn chạy về đi ăn cơm chiều. Thương Thu Hòa nói là đêm nay muốn nấu nồi lẩu. Hắn tay giơ lên, nhắm ngay Huyền Thiết lão tổ đầu lâu. Trong nháy mắt kế tiếp, Huyền Thiết lão tổ đầu lâu cũng đã đến trên tay của hắn, nhẹ nhàng bóp, liền trực tiếp vỡ nát thành một miệng, hướng phía giữa thiên địa tiêu tán. Bây giờ Huyền Thiết lão tổ trải qua vực ngoại tà thần bồi dưỡng, chiến lực có rõ ràng tiến bộ, lại thêm hắn vốn chính là đỉnh tiêm thần linh, có khái niệm thân, cho nên rất khó triệt để giết chết. Ngay sau đó liền có một sợi hối hận kinh hãi trốn chạy đi hướng thiên cung, trực tiếp đâm vào hoàn vũ ở giữa, ngay cả đầu cũng không dám về một chút. Huyền Thiết lao tổ vạn phần hoảng sợ, là thật không nghĩ tới Trần Linh chiến lực vậy mà lại như vậy ngang ngược, chỉ là vừa đối mặt liền để nhục thể của hắn triệt để ma diệt, còn sót lại một tia hối hận có thể trốn chạy. Đây chẳng lẽ là trí thượng vĩ lực phải không? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, hướng phía thiên ngoại thiên điên cuồng bỏ chạy, muốn đem tin tức này nói cho vực ngoại các chân thần, để bọn chúng chuẩn bị sớm, có thể ứng đối Trần Linh. Hoàn vũ cực lớn, muốn xuyên qua hoàn vũ tự nhiên là cần một chút thời gian. Nhưng Huyền Thiết lao tổ giờ phút này lại phát giác không thích hợp, đổi lại di vãng, hẳn là đã sớm đến thiên ngoại thiên mới đối, vì sao hôm nay lộ đồ cách dài rằng rằng, chẳng lẽ là bởi vì hắn chỉ còn một vòng mối lần sao? Hắn nhìn trước mặt bao la hoàn vũ, ngay sau đó không nghi ngờ gì, tiếp tục trốn chạy đứng lên. Có thể càng là trốn chạy, Huyền Thiết lao tổ càng cảm thấy không thích hợp đứng lên. Nơi đây hoàn vũ giống như là vô biên vô hạn, liền ngay cả khái niệm thời gian ở chỗ này đều bắt đầu mơ hồ. Hắn giống như là lâm vào thời gian cùng không gian đều mơ hồ trong lồng giam, tìm không được xuất xứ. Khi Huyền Thiết lao tổ nghĩ rõ ràng khái niệm này sau, nơi đây hoàn vũ liền càng lúc mông lung. Tinh thần hiện ra nguyên bản hình dạng, đúng là do thần thông chỗ tố thành, ở xa tinh hà cũng hiện ra bản tướng, do võ đạo kim quang tạo thành. Huyền Thiết lao tổ cúi đầu nhìn lại, dưới thân đều là đen kịt, có thể lờ mờ nhìn thấy thâm thúy khe danh dày đặc giống như từng đầu vực sâu vô tận. Vâng. Mảnh này hoàn vũ đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Huyền Thiết lao tổ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đời này kinh hãi nhất một màn. Há miệng thôn phệ mảnh này hoàn vũ, cũng bao quát hắn. Trần Linh nhấm nuốt hai lần, lại quăng vung tay, đem bên trong lưu lại thần thông giật đi, lại nhìn về phía một mảnh hỗn độn Huyền Thiết Châu, vây tay, liền có lít nha lít nhít ánh trăng trong ngần rơi xuống, thoải mái vân vân. Đằng sau lại để cho nguyên học giáo phái các tín đồ đến đây quét dọn, hẳn là có thể để âm vũ đầy tử khí Huyền Thiết Châu khôi phục đứng lên. Về phần Cẩm Tú Thần Châu, để mấy vị đỉnh tiêm thần linh đi là được, còn có thể tiện thể tăng lên mấy vị đỉnh tiêm thần linh chiến lực, nói không chừng liền có thể sở đến chí thượng con đường. Trần Linh ánh mắt chuyển động, rơi vào cực xa quả nhiên trên hoàng thành. Các loại Cẩm Tú Thần Châu thu phục hoàn thành, lại tu dưỡng chút thời gian, hắn liền sẽ mang theo thiên hạ chi lực phản công hoàn thành, không chỉ có muốn thu về hoàn thành, còn muốn phản công hướng tiên ngoại trời, triệt để giết thanh tịnh. Trước lúc này, hay là ăn cơm trước đi. Trong võ viện, Ân Đảo, Chu Châu cùng Khương Thu Hòa đã bày xong nồi lẩu, chờ đợi người đến. Vương Văn cung nhân còn chưa tới, Sương Ngủ tới trước,
từ rừng đá chỗ phiêu đãng hướng ký túc xá. Ân Đảo con ngươi nheo lại, đã có chút bất tiện. Vương Văn Cung cũng sẽ xem sắc mặt, đội vàng đem trong miệng một bao thuốc lá trực tiếp nuốt vào, không chỉ qua phổi, còn muốn tiến dạ dày. Hôm nay Lưu Viên cũng tới, hướng phía Chu Châu hung hăng cười nói: "Chu thần a, ngươi thi nghiên cứu còn không có thi đậu sao?" "Nhanh nhanh." Chu Châu túi đầu ngượng ngùng nói, lại hung hăng lẩm bẩm cái gì phép nhân khẩu quyết biểu, cái mông định lý cùng pháp thuật đề thật các loại, chứng minh mình tại thi nghiên cứu trên đường không có lời biếng. Lưu Viên lắc đầu, cũng nghe không hiểu. Ba vị hành giả thì là đi theo Vũ Kiên cùng nhau tới, bọn hắn tại Quỷ Thần chi cảnh bên trong cũng coi là quen biết đã lâu, tại trong võ viện càng là thường xuyên pha trộn, ngay sau đó còn tại thương lượng cùng một chỗ lập nghiệp, nói là muốn mở bảo vệ môi trường công ty, bước đầu tiên liền đem nước thải thu thập lại, trực tiếp thêm đường vô keo khi đổ bán. Bảo vệ môi trường ở đâu? Ti trộm người coi như có chút lương tri, chất vấn. Kẻ đầu cơ liền bắt đầu giải thích. Người suy nghĩ kỹ một chút, nước thải tiến vào người thân thể sau, có phải hay không sẽ bị thận chỗ tịnh hóa, biến thành phân bón bài xuất, thoải mái cây cối sinh trưởng, như thế một cái tuần hoàn xong, chỗ nào không bảo vệ môi trường? Ôi, thật đúng là. Thi ngữ giả ở bên đồng ý gật đầu. Vũ Kiên cũng đồng ý, trước mắt không có cảm giác ra có vấn đề gì. Ân, xác thực. Ti trộm người cũng gật đầu. Kế hoạch này xác thực rất bảo vệ môi trường, bởi vì bọn hắn trực tiếp đem người cho xem như tịnh hóa khí. Nô Kiệt cùng Chu Trúc cuối cùng đến, bọn hắn mới từ Độc Võ Châu trở về, cho nên chậm nhất. Vương Văn Cung cùng Lưu Liên thấy một lần Chu Trúc, lập tức liền kích động, một trái một phải kéo hắn lại, chính là muốn đem hắn mang về vùng ngoại ô, ta không muốn đi, Độc Võ Châu còn có việc, đằng sau còn cần xử lý. Chu Trúc rất là bất đắc dĩ. Vương Văn Cung cùng Lưu Liên thì một người treo một bên cạnh, dù sao bọn hắn ra mặt dày, cũng không quan tâm, ngay sau đó tắt bắt lan lộn đạo. Không được, chúng ta ra ngoại cầu sinh tổ ba người thiếu ngươi kết thúc nhưng là không được, ngươi về được à, ngươi nhặt đồ bỏ đi là cao thủ, so với chúng ta có hiệu suất được nhiều. Chu Trúc im lặng, tùy ý bọn hắn treo, lần này là quả quyết sẽ không lại tin tưởng bọn họ màn trời chiếu đất đại đạo. Ngoài trời thanh phong, Trần Linh từ trong gió phiêu diêu hiện thân, nơi xuống tại nồi lẩu phía trước. Trở về, Ân Đào khẽ cười nói. Ân. Trần Linh gật đầu. Trần ca, ta lại ngộ đạo. Chu Châu giơ cao hai tay, hướng phía Trần Linh hưng phấn vung đẩy. Ý gì? Trần Linh hỏi thăm. Nàng cầm xuống tốt nghiệp cấp 2 chứng. Khương Thu Hòa ở bên cười giải thích nói. Trần Linh khẽ to mày, hơi có kinh ngạc. Không nghĩ tới Chu Châu tại trình độ khối này vậy mà có thể siêu việt hắn. Ta lấy cho ngươi bắt đũa, chờ chút là. Cùng ta ngồi cùng một chỗ sao? Khương Thu Hòa có chút ngượng ngùng nghiêng đi gương mặt xinh đẹp hỏi thăm. Đi. Trần Linh đáp ứng, ánh mắt lại chuyển, liếc nhìn một vòng. Đêm nay xác thực náo nhiệt, hắn đã rất lâu không có gặp nhiều như vậy người quen tụ tập ở cùng một chỗ. Trung quanh treo chọc tiếng cười bên thai không dứt. Trần Linh không có quá tham dự, chính nắm lấy bát đũa điên cuồng ăn. Ăn cơm khối này thuộc về là nằm đúng chỗ. Chương 1021, Nhật Nguyệt Đồng Huy chương 1021, Nhật Nguyệt Đồng Huy Cẩm Tú Thần Châu khá lớn, trong đó nhận được ngoại tà thần cảm nhiễm thần linh rất nhiều, không thiếu thượng tam đẳng thần linh. Nhưng dù cho dạng này, cũng không thể ngăn trở mấy vị đỉnh tiêm thần linh thế công, tại mấy ngày sau bị hoàn toàn thanh toán, nên đón ánh trăng trong ngần tịnh hóa. Có ý tứ chính là, dịch thần thanh tính Cẩm Tú Thần Châu lúc còn gặp Trần Linh người quen, nó tự xưng Đỗ Mạc, nói là tại Tử Môn Trường Thành lúc cùng Trần Linh từng có một đoạn thời gian tiếp xúc, xem như bằng hữu. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh tự nhiên không thiếu dò xét thủ đoạn, mệnh thần đơn giản vừa suy đoán, liền xác nhận Đỗ Mạc cũng không nói dối. Lại Đỗ Mạc cũng không gặp vực ngoại tà thần cảm nhiễm, một mực giả chết tránh né, muốn tìm kiếm cơ hội phản công vực ngoại tà thần, đem Cẩm Tú Thần Châu giải cứu trở về. Bây giờ mấy vị đỉnh tiêm thần linh đánh tới, tự nhiên là hoàn thành Đỗ Mạc tâm nguyện, hắn ngay sau đó đúng mấy vị đỉnh tiêm thần linh rất là cảm kích. "Ấy, đã ngươi là thiên tôn bằng hữu, vậy liền không cần cảm tạ, chúng ta cũng chịu đựng không nổi cảm tạ của ngươi." Dịch Thần khoát tay khẽ cười nói. Đỗ Mạc đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời giật mình đứng lên. Tự Tử Môn Trường Thành từ biệt sau, hắn hồi lâu không có gặp lại qua Trần Linh, trước kia vốn định mời Trần Linh đến Cẩm Tú Thần Châu làm khách, không ngờ lại ra vực ngoại tà thần việc này, khiến cho toàn bộ Cẩm Tú Thần Châu luôn hãm. Đỗ Mạc tự bảo cũng khó khăn, càng đừng đề cập liên hệ Trần Linh. Cũng may hiện nay nguy cơ đã giải trừ, hắn khôi phục suy nghĩ, cảm khái lắc đầu nói: "Cẩm Tú Thần Châu nhiều nguy cơ, có thể có chư vị tiền bối hỗ trợ, thật sự là Cẩm Tú Thần Châu đại hạnh sự. Nắm giữ Kim Thải Ngân Tiên lão chó giả kia không dám ra mặt, thu phục Cẩm Tú Thần Châu liền không tính việc khó." Huyết Phụ Khinh thường nói. Trong miệng nó nói lao cẩu, liền Cẩm Tú Thần Châu đương ra tổ sư, có tiền không hết, giàu không dứt danh xưng vàng bạc lao tiên. Cẩm Tú Thần Châu nhiều tài, treo thiết châu đa bảo, cũng khó trách cái này hai châu có thể trà trộn đến một đống đi, cái này vàng bạc lão cẩu hẳn là nghe nói vài ngày trước treo sắt lão tổ gặp phải, cho nên dọa đến không dám thò đầu ra. Huyết Phụ hai tay phụ sau, niệm mai một tiếng, gặp Cẩm Tú Thần Châu đã xử lý hoàn tất, liền cùng Dịch Thần nói đạo: "Ngươi trở về bẩm báo Thiên Tôn đi, chúng ta lưu thủ nơi này, để phòng ngoại ý muốn nổi lên." "Đi." Dịch Thần gật đầu, xé mở cửa hư không, quay người rời đi. Thanh Bình Võ trong viện. Hôm nay tất cả mọi người khó được thanh nhàn, Ân Đào sáng sớm liền dẫn Trần Linh quay trở về Nam Thành Hoa Vinh tiểu khu, muốn đi thu thập trước kia đồ vật cũ. Bởi vì cộng đồng đổi mới nguyên nhân, cư xá đã đơn giản chủ kiến, vách tường chữa trị, liên đối xung quanh trèo tường hổ đều thanh lý không còn. Ân Đào đem khi còn bé cùng phụ mẫu chụp ảnh chung nhận lấy, lại quay đầu mắt nhìn cũ kỹ TV, trong lúc nhất thời suy nghĩ cũng bị kéo dài, lâm vào kéo dài trong hồi ức. Từ bi thảm tuổi thơ đến gia nhập thần tuyển đội, lại đến gặp phải Trần Linh, đến tiếp sau lại kinh lịch đủ loại. Còn tốt kết cục không sai. Ân Đào cười khẽ. Trần Linh thì về tới trong phòng của mình, nhìn xem trên vách tường một chỉ thô động, cũng trở về nhớ lại đã từng.
đây là hắn hấp thu thương khôi ngón giữa sau đánh xuyên cửa hàng, cũng là hắn lần thứ nhất hấp thu quỷ vật vật liệu.
Tiểu Linh, cái này TV hỏng a?
Ân Đào ở bên ngoài hô hào. Trần Linh đi đến phòng khách, chỉ gặp Ân Đào chính hung hăng gõ lấy đầu to TV, ý đồ để nó một lần nữa khởi động máy. Cái này đầu to TV đã là mấy chục năm trước vật kiện, trong đó điện tử nguyên kiện sớm đã biến chất, báo hỏng cũng là tất nhiên sự tình. Trần Linh không nói, trong con ngươi chợt khẽ hiện một vòng tái nhợt lôi đỉnh trong nháy mắt rót vào đầu to trong TV, khiến cho bên trong điện tử nguyên kiện rực rỡ hẳn lên, một lần nữa khởi động máy.
A, vậy mà tốt.
Ân Đào ngừng đập TV động tác, cảm thấy kinh ngạc nói.
TV nhảy chuyển kênh, đến Trần Linh có chút ưa thích động vật thế giới bên trên.
Hắn cùng Ân Đào cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nhìn cho tới chưa động vật thế giới, ngoài cửa sổ có mềm mại ánh nắng xuyên qua, rải vào trong phòng, lộ ra tuyết nguyệt tinh hảo.
Trong võ viện, Chu Châu hôm nay cực ít đi ra ngoài, ngao du tại học hải ở giữa, nghiên cứu cấp 3 tri thức, dự định tự thân trình độ lại hướng lên nói lại, không nói đăng lâm đỉnh núi, chí ít cũng có thể tính sườn núi. Nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm cấp 3 đề. Chính là chính xác suất không quá lý tưởng, sau khi làm xong một đôi đáp án.
Không điểm.
Thê Chu Châu hít một hơi lãnh khí, không khỏi cảm thán nói.
Cấp 3 đề thật khủng bố như vậy. Mà ngay cả nàng loại này cấp 2 cường giả đều chỉ có thể thu được không điểm, thật sự là rất khó.
Tiện thể nhắc lên, Chu Châu tốt nghiệp cấp 2 chứng là từ trường học tư nhân thi tới, thay lời khác tới nói, chỉ cần ngươi đưa tiền, là con chó đều có thể cầm tốt nghiệp cấp 2 chứng.
Túc xá lầu dưới. Ba vị hành giả từ vào lúc giữa trưa liền tổ chức lên ván bài, mời Vương Văn Cung bọn người cùng một chỗ đánh cờ. Nói là ván bài, nhưng thật ra là ba vị hành giả muốn mời Vương Văn Cung bọn người cùng một chỗ lập nghiệp, cũng đem bảo vệ môi trường công ty kế hoạch toàn bộ đỡ ra.
Ngược lại thật sự là rất bảo vệ môi trường.
Vũ Kiên dẫn đầu gật đầu tán thành, cũng cho ra đề nghị.
Nếu nước thải có thể lòng vòng như vậy dầu cống ngầm chắc hẳn cũng được, lại so nước thải tốt hơn tiêu thụ.
Lẽ ra như vậy.
Kẻ đầu cơ kích động gật đầu, lại vỗ tay nói.
Chư vị còn có cái gì đề nghị, cũng có thể ở đây đưa ra. Chúng ta bảo vệ môi trường công ty là vì tạo phúc thiên hạ.
Ta có một vấn đề.
Chu Trúc nhấc tay, bảo vệ môi trường đúng là bảo vệ môi trường nhưng người đều sắp chết, còn muốn bảo vệ môi trường làm gì đâu.
Không có yếu ớt như vậy.
Thi ngữ giả cho ra giải thích nói.
Ta nghiên cứu đông đảo thi thể, phát hiện tự đại thế mở ra sau, còn chúng thể chất có rõ ràng tăng lên, lại Trần Linh hạ xuống chúc phúc sau, thể chất liền lại có trên diện rộng dâng lên, chỉ là nước thải cùng dầu cống ngầm xa không chí tử, nhiều nhất phun ra mà thôi.
Cái kia rất quyền uy.
Kẻ đầu cơ đồng ý gật đầu, ngay sau đó vung tay lên đạo.
Bảo vệ môi trường công ty là vì thiên địa dành phúc lợi, cho nên ta hy vọng chư vị đang ngồi đều có thể tận chính mình một phần lực, không cần từ chối.
Vũ Kiên bọn người nhao nhao nhấc tay gia nhập, nói là phải bảo vệ tốt hơn thiên địa.
Chu Trúc vốn là không muốn đáp ứng nhưng làm sao Vương Văn Cung cùng Lưu Liên một trái một phải quân lấy hắn, như mãng xà giống như ngạt thở. Rơi vào đường cùng Chu Trúc chỉ có thể đáp ứng, được cái bảo vệ môi trường công ty quản lý chức vị, cũng coi là tại chiếc thuyền giặc này bên trên càng chạy càng đen.
Bất quá chính như thi ngữ giả lời nói, bây giờ thiên địa sinh linh thể chất đã sớm trên diện rộng cường hóa, ăn chút nước thải cùng dầu cống ngầm thật đúng là không quan trọng. Lại bảo vệ môi trường công ty cuối cùng hẳn là cũng sẽ không giải quyết được gì, bởi vì kẻ đầu cơ sẽ mang theo khoản tiền chạy trốn.
Đừng hỏi vì cái gì.
Đây chính là ăn ý lúc chạm vào tối.
Võ viện cửa ra vào quầy ăn vặt vị trống lên, Khương Thu Hòa ước lấy Trần Đình cùng đi ăn quán ven đường, sợ làm cho bạo động, bọn hắn còn cố ý dùng thuật pháp sửa đổi một chút khuôn mặt. Hai người đứng tại đèn đường mở vàng bên dưới, chờ lấy ven đường thiêu nướng. Chủ quán là vị 18-19 tuổi tiểu hòa tử, rất là tích cực, một bên nướng xuyên, một bên cùng Trần Đình nhiệt tình nói chuyện phiếm đạo.
Các ngươi hẳn là võ viện học sinh đi, thật hâm mộ các ngươi à. Tiền đồ vô lượng, không giống ta không có trình độ không có bản sự, chỉ có thể sâu nướng mà sống.
Cái kia rất tốt. Trần Linh nhàn trò chuyện một tiếng.
Ấy, đúng rồi, các ngươi biết gần nhất đại hỏa hành giả bảo vệ môi trường công ty sao? Ta mua công ty này cổ phiếu, nói không chừng có thể kiếm một món hời. Ha ha.
Chủ quán ước mơ cười nói.
Trần Linh cảm thấy công ty này danh tự có chút cổ quái, nhưng trong lúc nhất thời còn nói không ra trách ở đâu. Ánh mắt chuyển động, trông thấy cạnh quầy hàng bên cạnh có một thùng khắc lấy bảo vệ môi trường tiêu chuẩn dầu. Chủ quán chú ý tới Trần Linh ánh mắt, lúc này lại cười đạo.
Đây là từ bảo vệ môi trường công ty mua được tốt dầu, chúng ta những này hợp tác thương hộ có thể lấy giảm 30 mua sắm, ngươi chờ chút màn đếm thử hương vị, nhất định ăn ngon.
Đi.
Trần Linh gật đầu.
Khương Thu Hòa hai tay phụ sau đứng ở một bên, trắng nhạt trên váy chiếu đến hơi vàng ánh đèn, mũi chân hơi nghiêng, cọ lấy Trần Linh bóng dáng, lại cười đạo.
Ngươi thật đúng là không thay đổi, thời khắc không quên ăn.
Tính cách như vậy.
Trần Linh cho ra phía quan phương trả lời chắc chắn.
Thật đúng là.
Khương Thu Hòa đồng ý gật đầu, nàng là hiểu Trần Linh.
Thiêu nướng cũng không chờ đợi quá lâu, Trần Linh tiếp nhận một túi sâu nướng, liền cùng Khương Thu Hòa tại lâm ấm trong đường nhỏ dạo bước.
Cẩm Tú Thần Châu sự tình xử lý xong sao?
Khương Thu Hòa bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, chậm Trần Linh nửa cái thân vị.
Hẳn là không sai biệt lắm.
Trần Linh ngay cả thịt mang xuyên cùng một chỗ bước.
Cái kia chuẩn bị lúc nào phản công hoàn thành?
Năm nay.
Trần Linh trả lời giản lược hữu lực.
Đi.
Khương Thu Hòa có chuyện muốn nói, do dự một chút sau nhưng lại ngừng ngôn ngữ, chỉ là cười khẽ hỏi.
Có thể còn sống sót sao?
Hẳn là.
Vậy chúng ta làm ước định đi.
Khương Thu Hòa hướng Trần Linh rỗi ra ngón út, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của nàng, kim hoàng con ngươi giống như trong đêm tối chớp động, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại kiên định nói:
"Chúng ta còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật."
Gió nhẹ quấy bốn bề bụi cỏ, kéo theo ngọn cây lay động, làm vừa sinh ra cánh hoa bay xuống, xoáy tại giữa hai người.
Trần Linh trầm mặt một lát, lắc đầu nói:
"Tại trong kịch truyền hình,
bình thường xuất hiện loại này đối thoại, kết quả cuối cùng là hai người đều đã chết. Hắn mặc dù duy bình, nhưng vẫn là vươn ngón út, cùng Thương Thu Hòa móc tại cùng một chỗ, ngón tay cái lại nhắm ngay nhấn một cái, ước định liền coi như hoàn thành. Hai người đầu ngón tay bóng ánh chớp lóe, là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chương 1022, Phong Kín Hoàng Thành. Chương 1022, Phong Kín Hoàng Thành. Bây giờ Thanh Bình Võ Viện là toàn bộ thiên địa trung tâm chi địa, vô số người tu hành viễn độ mà đến đây triều thánh thiên tôn. Bọn hắn tiếp xúc gần gũi thiên tôn nơi ở, bởi vì Thanh Bình Võ Viện không cho phép người không có phận sự tiến vào, cho nên những người tu hành liền bỏ tới đầu tượng, thò đầu ra, thành kính hút lấy bốn bề không khí, cũng coi là cùng trời tôn tiếp xúc gần gũi qua. Mỗi cái người tu hành hút thời gian đều có hạn, chỉ có 10 giây thời gian. Cho nên có chút cuồng nhiệt người tu hành sẽ há mồm hút mạnh một miệng lớn, sau đó ngậm tại trong miệng không hô hấp, dùng cái này giữ lại thiên tôn hương vị. Có chút người tu hành thậm chí đem mặt đều nghẹn tím vẫn là không nguyện ý hô hấp, muốn ở lâu thiên tôn hương vị, nếu là hút vào trong phổi, vậy liền tính lãng phí. Một số nhỏ người tu hành thậm chí trực tiếp kìm nén đến đã hôn mê, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Càng ít số thông minh còn có thực lực người tu hành trực tiếp đối với mình thân thể tiến hành cải tạo, cắm vào quỷ vật cự phổi, một ngụm này hút vào, liền có thể ở lâu mấy ngày, rất là hưởng thụ. Bởi vì triều thánh thiên tôn, nhấm nháp thiên tôn không khí việc này không ngừng lên men, có chút đấu giá trên web sẽ thậm chí trưng bày Thanh Bình Võ Viện thiên tôn không khí, lại bán ra giá cao, cực được hoan nghênh. Kẻ đầu cơ nhàn rỗi soát từng tới trang web này, lúc đó cả người liền đống nhiên ngây người. Thiên hạ này lại còn có so với hắn sẽ còn ăn ý tồn tại. Kẻ đầu cơ nhíu mày trầm tư, lập tức khoảnh khắc đốn ngộ, đem rừng đá chỗ Trần Linh từng đánh qua thạch thung đào ra, lấy cực kỳ cao giá cả treo bán đến đấu giá trên website. Tin tức này vừa ra, đấu giá trang web lập tức liên hệ kẻ đầu cơ, xác nhận tin tức tính chân thực sau, đấu giá trang web lao bản sau màn trước tiên không hàng đến Thanh Bình Võ Viện. Sau đó tại kẻ đầu cơ dẫn đầu xuống quan sát thạch thung, điều tra thạch thung lịch sử, xác nhận không sai sau trực tiếp cho thạch thung phủ lên ngàn vạn quỷ tệ giá khởi đầu. Thạch thung vừa lên, liền ở thiên hạ đưa tới hành động to lớn, mặc kệ là Cửu Châu hay là Quỷ Quốc, đều có rất nhiều thế lực lớn bắt đầu cạnh tranh thạch thung, cuối cùng do Phiêu Miểu Châu một vị nặc danh cự phú lấy 1.5 tỷ quỷ tệ kinh thế giá cả cầm xuống. Đầu giá trang web chuẩn bị phối đưa, mở ra địa chỉ xem xét. Phiêu Miểu Châu Chân Huyền Đạo Cung, Chân Huyền Đạo Nhân Thu. Chỉ có thể nói Chân Huyền Đạo chủ đúng là thượng đạo. Lần này đấu giá sau khi kết thúc, kẻ đầu cơ một khi ngộ đạo, cảnh giới từ dưới cựu đẳng thần linh bay thẳng bên trong lục đẳng, mặc dù cũng không đến bên trong lục đẳng cảnh giới, nhưng cũng đã bước vào nửa cái chân. Cái này khiến thi ngữ giả cùng ti trộn người cực kỳ chấn kinh, khó mà tin được kẻ đầu cơ vậy mà thật có thể thành sự. Chuyện này đối với bọn hắn thế giới quan đả kích quá lớn. Trừ ra triều thánh bên ngoài, có chút Trần Linh lão hữu cũng tới võ viện. Tỷ như Độc Võ Châu Hướng Tâm Di, có mặc hổ danh hiệu nàng bây giờ đã là Độc Võ Châu thần linh một trong, đã thành tứ đại võ viện phó viện trưởng, cũng coi là Độc Võ Châu bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Nàng ước lấy Đỗ Mạc cùng một chỗ đến đây, lão hữu trùng phùng, lúc này liền trêu bừa. Nghe nói trước ngươi tại Cẩm Tú Thần Châu qua rất thảm, bị vực ngoại tà thần khắp nơi đuổi theo đánh, nên đến Tử Môn Trường Thành tìm ta. Sau đó ngươi theo giúp ta cùng một chỗ đánh lại chịu chết sao? Đỗ Mạc lắc đầu cười nói, cái kia không đến mức, lấy chúng ta giao tình, ta nhiều nhất an ủi ngươi vài câu. Hướng Tâm Di vô vô Đỗ Mạc đầu bay. Hai người đã đến rừng đá chỗ, không thấy Trần Ninh, trước liếc thấy Chu Châu. Chu Châu cầm trong tay cấp 3 toán học, thấy cực kỳ chăm chú, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lời nói. Hướng Tâm Di cùng Đỗ Mạc cẩn thận nghe chút, liền nghe rõ ràng Chu Châu trong miệng lời nói. Tập hợp, đẳng thức cùng bất đẳng thức, hàm số Chu thần đặt cái này niệm mục lục đâu? Đỗ Mạc cùng Chu Châu ngoắc cười nói. Chu Châu nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Đỗ Mạc hậu đầu tiên là sức sở, hơi suy tư, lại kinh hỉ cười nói. Tâm Di cùng xe lăng ca. Xe lăng ca sao? Chu thần ngươi thật sự là vô địch. Đỗ Mạc bất đắc dĩ. Hướng Tâm Di liệt lên dáng tươi cười, hướng phía trước đi đến, đồng thời hỏi. Trần Minh đâu? Làm sao trong võ viện không gặp bóng người hắn? Trần ca hôm qua liền ra ngoài rồi, nói muốn làm sự tình. Chu Châu trả lời. Chuyện gì? Hướng Tâm Di nghi hoặc hỏi. Không biết, giống như cùng Hoàng Thành có quan hệ. Chu Châu lắc đầu. Hướng Tâm Di hai người liền đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía Hoàng Thành phương hướng nhìn lại. Bầu trời xanh thẳm ở xa, mỏng manh trong tầng mây, hình như có rất nhỏ kim quang tạo nên bọn sóng, từ Thần Châu hướng chung quanh quyết tán. Nếu có đồng thuật cực giai người hướng Hoàng Thành phương hướng nhìn lại, liền có thể nhìn thấy mấy đạo thân ảnh đã treo tại Thần Châu nội bộ, khoảng cách Thần Châu trung tâm nhất Hoàng Thành cũng bất quá mấy ngàn dặm khoảng cách mà thôi. Trần Linh đứng tại chính giữa, một tay đưa ra, trên đó kim quang tràn ngập. Tại Thần Châu lòng đất, có một cái to lớn kim quang bàn tay trực tiếp nắm nâng ở Thần Châu, đem toàn bộ Đại Châu nắm ở trong tay, dùng cái này ngăn cản trong Hoàng Thành vực ngoại tà thần. Hôm nay chi hành, Trần Linh cũng không phải là muốn chinh chiến Hoàng Thành, chỉ là triệu tập mấy vị đỉnh tiêm thần linh đem Thần Châu phong tỏa mà thôi, tránh cho vực ngoại tà thần bọn họ lấy Thần Châu Hoàng Thành làm vấn đề, lại xâm nhập cái khác Đại Châu. Lần này phong tỏa trận pháp lấy Chân Huyền đạo chủ cùng Thượng Thanh đạo chủ làm chủ đạo, còn lại mấy vị đỉnh tiêm thần linh phụ tá. Trận nhãn là Trần Linh siêu thoát thần thông, đỉnh tiêm thần linh bọn họ khái niệm bản nguyên thì làm trận tuyến, miên diên phong tỏa toàn bộ Thần Châu. Kể từ đó liền đóng chặt hoàn toàn, trí thượng phía dưới không có bất kỳ cái gì vực ngoại tà thần có thể xông ra. Như trí thượng dám đến, như vậy Trần Linh cũng không để ý thêm đồ ăn. Chân Huyền đạo chủ treo tại Trần Linh bên cạnh, nói khẽ: "Tốn thời gian nhiều ngày, cái này phong tỏa trận pháp đã thành, vực ngoại tà thần họa loạn tạm thời giải trừ, đằng sau liền chỉ còn thu phục hoàn thành." "Không chỉ thu phục hoàn thành." Trần Linh lắc đầu. Chân Huyền đạo chủ trầm mặc một lát, khuyên đủ: "Ta biết ngươi muốn tìm lão thiên sư, cho nên muốn giết tới Thiên Ngoại Thiên, nhưng chúng ta hiện tại đúng vực ngoại tà thần hiểu rõ quá ít, đối với nó thực lực phán đoán cực không rõ ràng, Nếu là vực ngoại cũng có siêu thoát tồn tại, chúng ta liền không chiếm ưu thế, ta đề nghị hay là lại để cho vùng thiên hạ này tu dưỡng chút thời gian, các loại thêm ra mấy vị trí thượng, tốt nhất là có thể có vị thứ hai siêu thoát sau, lại phản công tiên ngoại thiên. Hoàng thành thời tiết hơi có chút nóng bức, xuyên thấu qua lờ mờ bầu trời nhìn lại, có thể nhìn thấy hoàng thành đổ nát thê lương, thậm chí ngay cả chủ điện cửa ra vào tôn lão thi thể khổng lồ đều có thể lờ mờ trông thấy. Đông đảo vực ngoại tà thần lấy kiêng kỵ lại ánh mắt tham lam nhìn Trần Linh mấy người. Hoàng thành đã sớm bị bọn chúng thôn vệ hầu như không còn, đang muốn tìm kiếm mới sinh cơ. Treo tại hoàng thành bầu trời chỗ trí thượng tà thần cũng từ đầu đến cuối nhìn xem Trần Linh, nó từ Trần Linh trên thân người được cực kỳ mỹ diệu hương vị, màu đỏ sẫm nước bọt không cầm được chảy ra, dưới đáy nhỏ yếu tà thần thì tham lam giành ăn lấy cái này đỏ sẫm nước bọt. Không chỉ là vì tìm kiếm lao thiên sư. Trần Linh lắc đầu, giải thích nói: "Nếu không chém giết, ta tiến giai tốc độ liền chậm, toàn bộ thiên hạ chiến lực tăng lên cũng sẽ chậm lại, cùng nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi vực ngoại tà thần chẳng biết lúc nào đột nhiên tập kích, không bằng trước một bước giết tới thiên ngoại thiên đi." "Giết tới đằng sau đâu?" Chân Huyền đạo chủ truy vấn. An thì đứng. Trần Linh thành thực trả lời chắc chắn. "Vậy cũng được." Chân Huyền đạo chủ gật đầu, "Chuẩn bị khi nào đánh tới?" "Cuối năm thu phục hoàng thành, đầu năm nay ta sẽ triệu tập thiên hạ thần linh, nguyện ý theo ta cùng một chỗ viễn chinh thì đến hoàng thành tập hợp, muốn đem thiên ngoại thiên triệt để giết rơi." Trần Linh trả lời rất là bình thản, phản phất đây đã là một kiện tất thành sự tình. Chân Huyền đạo chủ nhìn hắn, suy nghĩ có một lát hoảng hốt. Mặc kệ là thực lực, ngôn ngữ hay là đảm đường, Trần Linh đô đã thành vùng thế giới này chi thiên tôn, tuyệt đối người cầm lái. Chân Huyền đạo chủ gật đầu, lại hơi gấp eo đạo: "Các tuần đạo chủ còn tại Phiêu Miểu Châu chữa trị thần trí, chờ hắn ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sau, chúng ta ba vị đạo chủ nguyện cùng trời tôn đồng hành." "Tốt." Trần Linh hồi phục: "Hôm nay qua đi, hoàng thành bế phong, Cửu Châu cùng Quỷ Quốc triển khai thiên tôn giảng đạo, ánh trăng trong ngần không phân ngày đêm hạ xuống, ích lợi vạn vật. Lần này thiên tôn giảng đạo sẽ một mực tiếp tục đến đầu năm nay. Đến lúc đó cũng sẽ là triệu tập thiên hạ thần linh thời gian." Chương 1023, thu phục hoàng thành. Chương 1023, thu phục hoàng thành. Năm nay mùa đông mưa tuyết rồi rào, liên tiếp hạ nửa tháng, khiến cho Cửu Châu bao phủ trong làn áo bạc. Bây giờ Cửu Châu tại Nguyên học giáo phái dung hợp bên dưới, giao lưu cực kỳ mật thiết, từng cái đại châu ở giữa lẫn nhau có lui tới, luận bàn học tập, tăng lên chiến lược. Thường thấy nhất chính là Độc Võ Châu võ phu chạy đến Đệ Thất Châu đến, cùng Thanh Bình Võ Viện các học sinh giao lưu võ nghệ. Đệ Thất Châu bên trong có hai cái Thanh Bình Võ Viện, mặc dù châu bên trong Thanh Bình Võ Viện chiếm diện tích càng lớn, thầy cho càng nhiều, nhưng luận địa vị mà nói hay là kém xa Vân Ly Thành Thanh Bình Võ Viện. Rất nhiều châu bên trong thiên kiêu học sinh đều sẽ xin mời đi Vân Ly Thành bản gia võ viện, dùng cái này làm bình quang. Trần Linh cũng sẽ dành thời gian chỉ điểm võ đạo tân thiên kiêu, tỉ như Lý Tả cùng Lý Hữu đôi song bảo thai này tỉ muội, liền nhận lấy Trần Linh mấy lần chỉ điểm, cảnh giới mặc dù không có rõ ràng đột phá, nhưng kim thân dấu hiệu đã xuất hiện. Nếu các nàng có thể thành công ngưng cả số ưu thần, như vậy đi bây giờ Độc Võ Châu cũng có thể bước vàng cầm xuống thập kiện xưng hảo. Bởi vì đầu năm nay muốn quyết chiến thiên ngoại thiên, cho nên Chu Châu liền tạm thời từ bỏ thi đậu tốt nghiệp trung học chứng kế hoạch, bắt đầu hết sức chuyên chú vẽ phụ lục, tranh thủ đến lúc đó có thể vô hạn cung ứng phụ lục, chiếm cứ một chút ưu thế. Phiêu Miểu Châu ba vị đạo chủ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, các tuần đạo chủ thần trí khôi phục hơn phân nửa, đầu tháng 11 lúc còn tự thân tới chuyến Đệ Thất Châu bái kiến Trần Linh, lại nói chuyện với nhau một chút phản công thiên ngoại thiên kế hoạch. Kế hoạch rất là đơn giản, tổng thể mà nói, chính là Trần Linh trực thẳng hướng thiên ngoại thiên, còn lại thần linh tùy ý, có thể cùng hắn cùng một chỗ trung sát, cũng có thể đóng giữ hoàng thành đấy. Các tuần đạo chủ trước khi chia tay chắp tay, xoay người tại Trần Linh tôn kính đạo: "Trong luật thế, có ngài hoành không xuất thế, là toàn bộ thiên địa chuyện may mắn." Trần Linh không có đáp lời. Hắn cũng không cảm thấy mình đúng vùng thiên địa này lớn bao nhiêu công hiến, dù sao giết vào thiên ngoại thiên đằng sau hắn cũng có thể bắt đầu ăn thịt đứng. Mấy tháng đến nay, Trần Linh còn thẩm tra đến tinh quan bọn họ tin tức. Từ tinh quan bọn họ từ hoàng thành trốn chạy ra sau, liền lưu lạc tại Cửu Châu ở giữa, phần lớn đều tại dốc lòng tu luyện, không hỏi thế sự, chợt có xuất hiện, cũng chỉ là một lát mà thôi. Trần Linh chi cho nên biết được tinh quan bọn họ cụ thể tin tức, là bởi vì dịch ngựa tại Thông Mạch Châu triệu tập tinh quan gặp mặt, thập nhị tinh quan tụ tập 10 vị, lúc đó còn cùng Quỷ Quốc thần kỳ lên chút xung đột. Bất quá bây giờ Quỷ Quốc cùng Cửu Châu xem như một nhà, bởi vì đều bị Thiên Tôn quản lý, cho nên thật cũng không tinh quan cùng thần linh thụ thương. Thanh nhàn thời gian qua mấy tháng, tại cuối năm mưa tuyết nhất lạnh thấu xương một ngày, Trần Linh đến hoàng thành trung ương nhất. Vô số tà thần đối với hắn gào thét, thần sắc cực kỳ tham lam, cũng không dám tới gần, tụ lại lùi bước ở một bên. Trần Linh mặc kệ bọn hắn, ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, cùng bị kia treo tại hoàng thành trong màn trời ương chỗ trí thượng tà thần đối mặt. Cái này trí thượng tà thần chính là dẫn đến hoàng thành sụp đổ chủ yếu thủ phạm. Siêu thoát giả, ngươi đã có thể vượt giới đi xa, vừa lại không cần vì một phương thiên địa cùng chúng ta là địch. Hỗn độn mơ hồ thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Linh não hải ở giữa, hẳn là cái này trí thượng tà thần ngôn ngữ. Vượt giới. Trần Linh cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại lời này, liền lại hỏi: "Các ngươi cũng là vượt giới mà đến?" "Không, chúng ta là kẻ thôn vệ, tìm kiếm yếu đất tiên địa tiến hành thôn vệ." "Các ngươi số lượng có bao nhiêu, lại có bao nhiêu mạnh?" Trần Linh hỏi lại. "Vô lượng số, giống như ngươi, cũng có siêu thoát." "Đi." Trần Linh gật đầu, quần áo phiêu động, hướng phía trước bước ra một bước, lạnh nhạt nói: "Vậy ta liền giết hết vô lượng." Mũi chân hắn rơi xuống đất, liền có kim quang gợn sóng như sóng lớn đang xuất, trong khoảnh khắc huyết trương đến toàn bộ thần châu, những nơi đi qua tà thần đều là sụp đổ tán loạn, có số ít cường đại tà thần nhục thân tán loạn sau thần hồn muốn chạy trốn, nhưng cũng bị kim quang đuổi ở, khoảnh khắc tiêu vong. Trần Linh lại đưa tay chỉ lên trời một chảo, vô số tà thần năng lượng tụ đến, tại lòng bàn tay của hắn chỗ ngưng là viên cầu, lại một ngụm nuốt vào. Ta nhớ được ngươi. Chí thượng tà thần kinh uống, ngươi là vị kia vẫn lạc cổ thần.
Đoán đúng.
Trần Linh gật đầu, mũi chân điểm nhẹ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã trùng sắt bắn vào màn trời ở giữa, kim quang nắm đấm ngang ngược xé mở chí thượng tà thần huyết đủ, đưa nó treo tại hoàng thành chỗ nửa cái thân thể nện nát, huyết thủy như là thác nước nghiêng mà ra, suy nghĩ kêu rên, khiến cho toàn bộ thần châu chấn động. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa mấy vị đỉnh tiêm thần linh đồng thời ngẩng đầu nhìn đến, bọn hắn biết nhất định là thiên tôn xuất thủ. Nước thứ ba chỗ, chí thượng hắc thần cũng băng tới ánh mắt, xem xét tỉ mỉ, nó thật thích Trần Linh phong cách hành sự, chính là cực hạn võ lực chủ nghĩa, đánh qua mới là đạo lý. Trần Linh xuyên thấu chí thượng tà thần thân thể, treo tại màn trời đỉnh, đánh xuống nhuốm máu năm đấm, thân thể lấp lóe, nhắc lại quyền đánh tới. Bang! Tiếng bang truyền khắp cửu châu, thần châu màn trời như pha lê giống như phá toái ra, lộ ra phía sau đen kịt hư không. Chí thượng tà thần thân thể tàn phế trực tiếp bị đánh đến huyết nhục sụp đổ, lung tung vẩy xuống đến toàn bộ hoàng thành bốn bề. Đây chỉ là chí thượng tà thần ba thành thân thể mà thôi, còn có bảy thành thân thể tại màn trời bên ngoài, hoàn vũ ở giữa. Trần Linh không ngừng, một cước giẫm nát hơn phân nửa hư không, mang theo vô tận sáng chói kim mang, hướng hoàn vũ ở giữa đánh tới. Đại bộ phận thế nhân cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ hiểu được hôm nay màn trời chấn động, có lóe sáng kim quang xuyên qua màn trời, chiếu lên toàn bộ thiên địa đều là một mảnh kim sán. Hoàn vũ ở giữa, tinh thần không còn, khổng lồ huyết vụ cơ hồ bao phủ nửa cái hoàn vũ. Chí ít tà thần còn tại dùng thân thể tàn phế cùng Trần Linh chém giết, mỗi một lần sát chiêu sau khi va chạm, nó thân thể tàn phế liền sẽ càng thêm yếu ớt. Xem chừng không dùng đến quá lâu, chí ít tà thần liền sẽ bị Trần Linh chỗ nện giết. Chí thượng tà thần hiển nhiên là cũng nghĩ đến điểm này, do chém giết biến thành phòng thủ, đồng thời tìm kiếm lấy trốn chạy lộ tuyến. Nó cấp tốc xé mở hư không, muốn xuyên thủng hoàn vũ, lui về thiên ngoại thiên phía trên. Trần Linh bắc quyền, hướng thẳng đến toàn bộ hoàn vũ đánh tới, làm mảnh này hoàn vũ chấn động, uy áp vươn ra, bao phủ phong kín toàn bộ hoàn vũ. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Linh thân thể đã không thấy, thay vào đó là hoàn vũ phía trên nô ra cực kỳ to lớn thân thể và nóng. Nó kinh mạch như ngân hà, lỗ chân lông giống như sao dày đặc, so với mảnh này hoàn vũ còn muốn rung động. Một quyền đánh đến, chấm dứt không thể đỡ tư thái nện giết tới bên trên tà thần. Đây là cuối cùng sát chiêu. Thiên địa không gian chỉ đột, thời gian ngừng lại. Trần Linh xuất hiện tại hoàn vũ ở giữa, vây tay, sắp tới bên trên tà thần năng lượng bốc đến, một ngụm nuốt vào. Băng lãnh chí thượng tà thần trong khoảnh khắc biến thành ấm áp chiến lược tăng lên. Trần Linh thô sơ giản lược đoán chừng, cái này chí thượng tà thần năng lượng hẳn là mang đến cho hắn gần một thành chiến lược tăng lên. Đã rất là không tệ. Hắn quay người rời đi, quay về hoàng thành. Mặc dù trong hoàng thành tà thần đã thanh lý hầu như không còn, nhưng hoàng thành cũng tổn hại không chịu nổi, cần chút thời gian tu sửa. Hôm nay qua đi, thiên tôn thu phục hoàng thành sự tỉnh tại Cửu Châu truyền đi xôn xao, không ai không biết, không người không hiểu. Thiên hạ đều là cảm thán thiên tôn vĩ lực. Đồng nhiên, thiên tôn tại hoàng thành tuyên bố lệnh triệu tập, nội dung đơn giản, vẹn vẹn một câu mà thôi. Nguyện cùng hắn phản công thiên ngoại thiên người, đến hoàng thành tập hợp. Chương 1024, chấn sát tại thời gian dòng sông trong cùng nhất chương 1024, chấn sát tại thời gian dòng sông trong cùng nhất thiên tôn lệnh triệu tập phát ra sau, toàn bộ thiên địa người hưởng ứng vô số. Không chỉ thần linh, liền ngay cả bán thần đều chạy đến hoàng thành, biết mình thực lực không đủ để theo thiên tôn cùng một chỗ thẳng hướng thiên ngoại thiên, liền đóng tại ngoài hoàng thành đây, muốn thay thiên tôn chia sẻ một chút áp lực. Cảnh giới không tới bán thần thì quên tiền quên vật, không cần phía quan phương yêu cầu, dân chúng tự phát tổ chức quên tiền xuất lực, bắt đầu chế tạo pháp bảo cùng cô động dược vật, lại vận chuyển hướng hoàng thành. Các đại gia tộc càng là đưa ra đương gia bảo vật, cũng đem nhà mình bảo vật có thể xuất hiện tại hoàng thành chiến trường coi là vinh dự. Chỉ là mấy ngày thời gian, Cửu Châu cùng Bỉ Quốc thần linh liền tụ tập hoàn toàn, về số lượng bạn đều là đứng tại hoàng thành trung tâm khu vực. Đây cũng là đại thế mở ra sau, thiên địa phát triển gần 20 năm nội tình. Trần Linh đứng tại thiên khung trên cùng, cách hoàn vũ chỉ có mảy may, nhấc chỉ cơ nhẹ một chút, đem màn trời cắt ra, lộ ra hỗn độn hoàn vũ. Hắn nhìn về phía hoàn vũ ở xa nhất, có thể lờ mờ nhìn thấy tà thần bóng dáng, bọn chúng chiếm cư ở thiên ngoại trời cùng hoàn vũ khoảng cách chỗ, hướng phía hoàng thành phương hướng lộ ra tham lam lại kiêng kỵ ánh mắt. Hơn 10 vị đỉnh tiêm thần linh đứng tại Trần Linh sau lưng, tư thái khác nhau, chờ đợi Trần Linh phát ra công kích chỉ lệnh. Bọn chúng chịu vượt ngoại tà thần hơn ngàn năm khí, bây giờ khó được có cơ hội trả thù, tự nhiên muốn hung hăng giết trở về. Còn lại thần linh dựa theo cảnh giới cao thấp theo thứ tự sắp xếp, thượng tam đẳng thần linh có hơn 300 vị, đợi tại hoàng thành chỗ cao, cách Trần Linh có khá xa khoảng cách. Bọn chúng cũng không cần ngay đầu tiên theo Trần Linh xung phong, chỉ cần tại Trần Linh công phá thiên ngoại thiên sau, đóng tại thiên ngoại thiên lối vào, phòng ngừa vượt ngoại tà thần phản công thuận tiện. Lại sau này đi, chính là bên trong lục đẳng thần linh, tổng cộng có hơn ngàn. 10 vị tinh quan liền đứng ở chỗ này, do dịch ngựa dẫn đầu, giờ phút này nó cũng không hoảng hốt, lấy điện thoại di động ra mị mị chụp ảnh, phát vòng bằng hữu, phối văn tiêu sái hai chữ, lại nhịn không được sở lấy nó cái kia kéo dài mặt ngựa, cảm thán nói: "Thật sự là thế gian khó được dung mạo, phong lưu phóng khoáng." Khó được đúng là khó được, phong lưu phóng khoáng là thật một chút không nhìn ra. Lam chó hỏi ngược lại. Dịch mặt ngựa cho cứng một lát, sau đó lắc đầu nói: "Từ khi Lam cầu học hội nói chuyện sau, ngôn ngữ liền một mực không quá danh a." "Ăn ngay nói thật mà thôi." Lam chó giải thích nói. Tinh quan phía dưới chính là giữa thiên địa bên dưới cựu đẳng thần linh, tổng cộng có hơn 9000 vị, có uy tín lâu năm thần linh, cũng có tân tấn thiên điều, giờ phút này treo tại trên hoàng thành, ngẩng đầu nhìn lấy màn trời đỉnh, chờ đợi thiên tôn hiệu lệnh. Chứ hơn bạn thần linh bên ngoài, còn có 3 vị trí thượng trợ lực. Hoàng thành lao giả mù, nước thứ 3 trí thượng hắc thần, đời trước nguyên thần. 3 vị này cũng không tại trong hoàng thành, mà là đã đợi tại hoàn vũ ở giữa, quan trọng cùng Trần Linh cùng một chỗ giết vào thiên ngoại thiên ở giữa. Hai vị có thể có áp lực. Lão giả mù ngồi ngay ngắn hoàn vũ, cười hỏi: "Chờ đợi thật lâu, chỉ có hưng phấn." Chí thượng hắc thần lạnh nhạt nói: "Nguyệt thần hai tay phụ sau, tính đứng ở một bên, không nhìn bọn chúng, chỉ nói khẽ: Hàng ngàn năm trước liền đã từng quen biết chính diện chém giết không mạnh, chột gà bắt chó ngược lại là rất có một bộ." "Xác thực." Chí thượng hắc thần gật đầu tán thành, lại hướng xuống nhìn, trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Trần Linh đã thực hiện siêu thoát, đại thế cũng đang đứng ở cường thịnh, đây là cơ hội khó được, chỉ cần có thể đem tiên ngoại thiên cầm xuống, nói không chừng chúng ta cũng có thể dựa thế tìm được siêu thoát chi pháp." "Như thế tốt lắm." Lão giả mù gật đầu. Màn trời đỉnh cao nhất, Trần Linh lần nữa đưa tay, đem màn trời xé mở hơn phân nửa, lại lấy kim quang tạo nên nối thẳng thiên ngoại thiên rộng lớn đại đạo, cuối cùng bất quyền, vạn trượng thân ngoại thân hiện mà ra, chỉ nói một câu: "Giết." Hắn vạn trượng thân ngoại thân đi đầu một bước, vượt qua hoàn vũ khoảng cách, đã xông đến thiên ngoại thiên phía trước, một quyền này mang theo vô tận sát lực rót vào thiên ngoại thiên ở giữa, vô lượng uy áp quyết trừng ra. Hoàn vũ như pha lê giống như vỡ vụn, ở vào thiên ngoại thiên phía trước vực ngoại tà thần bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp bị sát lực chấn thành một mịn, trở thành năng lượng dung nhập Trần Linh vạn trượng thân ngoại thân. Thiên ngoại thiên bên trong có khí tức cực lớn hiện, xé mở không gian ngăn cách, hiện ra bao trùm toàn bộ thiên ngoại thiên môn hộ bàng bạc bàn tay, hướng phía Trần Linh vạn trượng thân thể đánh tới. Trần Linh cũng không tránh né, vạn trượng thân ngoại thân tún ngừng thời gian, lại chống đỡ đánh tới bàn tay, hướng hai bên đột nhiên xé ra, lấy vô thượng sát lực ngang ngược phá vỡ bàn tay này, lại hướng phía trước chủ sát, lấy kim quang che lại thiên ngoại thiên, làm môn hộ mở rộng, sau đó trực tiếp xâm nhập thiên ngoại thiên bên trong, muốn đem vực ngoại tà thần giết tuyệt. Trong hoàn thành, hơn bạn thần linh đồng thời khởi hành, đỉnh tiêm thần linh bọn họ độc trước, xông đến thiên ngoại thiên môn hộ chỗ, trước đóng giữ nơi đây, sẽ từ trong môn hộ tuôn ra vực ngoại tà thần giết sạch sẽ. Còn lại thần linh thì canh giữ ở càng phía sau, chuẩn bị nên đón vực ngoại tà thần phản công. Chu Châu treo tại thần linh trung ương, hai tay hướng phía trước để ép, phù hải môn hộ mở rộng, vô số phù lục như sóng biển giống như tuôn ra, ở thiên ngoại trời chỗ thật trải thành một mảnh phù hải. Khương Thu Hỏa thì đi theo mấy vị đỉnh tiêm thần linh cùng một chỗ canh giữ ở thiên ngoại thiên môn hộ chỗ, nàng chiến lược mặc dù so ra kém mấy vị đỉnh tiêm thần linh, nhưng có nhật thần truyền thừa gia trì, ở thiên ngoại ngày trước bưng chém giết cũng không vấn đề quá lớn. Ba vị trí thượng giờ phút này cũng khởi hành, một bước vượt qua hoàn vũ, trực tiếp xâm nhập thiên ngoại thiên bên trong. Nơi đây một mảnh đen kịt, giống như không có thời gian cùng không gian khái niệm, tà thần vô lượng số, sau khi chết lại sẽ có tân sinh tà thần. Ba vị trí thượng nhìn chăm chú nhìn lại, Trần Linh vạn trượng thân ngoại thân ngay tại phía trên chém giết, đem bốn bề tà thần ngang ngược nghiền nát, hút vào trong bụng, chuyển hóa làm chiến lực. Hắn chém giết đối tượng cũng không phải là thực thể, mà là du tẩu cùng thiên ngoại thiên ở giữa khái niệm, không nhận thời gian cùng không gian ngăn được, cùng Trần Linh một dạng đều là siêu thoát. Ba vị trí thượng cũng không dám lãnh đạm, thần thông ra hết, phụ tá Trần Linh triển khai chém giết. Nguyệt thần triển khai thắng lục, hoành đặt tại thiên ngoại trời bên trong, nghiền sát số lớn vực ngoại tà thần. Chí thượng hắc thần cùng lão già mù trùng sát tại hai đầu, gần như chỉ ở trong chốc lát bên trong, liền đánh chết hơn vạn tà thần. Nhưng nơi đây không gian tà thần tựa hồ giết không dứt, số lượng không có chút nào giảm bớt, thậm chí còn đang gia tăng. Trần Linh dưới ánh mắt liếc, chú ý tới ba vị chí thượng ngay tại chém giết, ngay sau đó một tay bóp, vạn trượng thân thể nện gõ không gian, đống nhiên nổ tung, uy áp tuôn ra, đánh chết mấy vạn tà thần. Hắn lại há mồm khẽ hấp, đem mấy vạn tà thần hối hận hấp thu, mặc dù không có rõ ràng chiến lược tăng lên, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tà thần khái niệm cực kỳ bất mãn Trần Linh cử động. Tại đỉnh cao nhất ngưng hiện ra cụ thể thân thể, đầu có trăm mắt, thân thể dài nhỏ, tiện tay kéo một cái, liền làm mấy triệu tà thần sụp đổ, ngưng làm một chôi không ngừng cổ động trường thương đen kịt. Nó cầm trong tay thương nhận, phát ra hỗn độn lời nói, thẳng vào Trần Linh não hải ở giữa, hỏi: "Siêu thoát giả, ngươi vì sao muốn xâm lấn lãnh địa của ta?" "Lời này nên ta hỏi ngươi." Trần Linh lấy ý niệm trả lời: "Nếu là vì phía dưới thế giới lời nói, ta có thể cùng ngươi chia ăn." Tà thần khái niệm lại trả lời. Trần Linh lần này không có lại đáp lời, mà là trực tiếp làm ra hành động, hai tay khép lại, kim quang tuôn ra. Vạn trượng thân ngoại thân lập tức thành kim thân hình thái, bốn tay rôi ra, hướng phía trước đồng thời đánh tới. Keng! Không gian đột nhiên vang, sụp đổ hơn phân nửa, hơn bạn tà thần gặp tác động đến, hóa thành cho bụi mẫn diệt. Tà thần khái niệm một tay chống đỡ kim quang uy áp, không bị ảnh hưởng, tiếp tục đem lời nói truyền vào Trần Linh trong óc. "Ngươi vừa siêu thoát mà thôi, liền thì ra không lượng sức cùng ta chém giết sao? Mảnh không gian này là ta chỗ tạo nên, cái này vô số sinh linh cũng chỉ là tưởng tượng của ta mà thôi, bọn chúng vì ta chém giết, vì ta tìm kiếm sức ăn xâm nhập phía dưới thiên địa, suy yếu cả phiến thiên địa ý chí, khi thiên địa ý chí tán loạn, chính là ta giáng lâm thời điểm." Nó một tay siết chặt, đem kim quang đống nhiên bóc tán, ngôn ngữ lăng lệ, lại đạo: "Ngươi ngăn không được, tuần này bị hàng trăm hàng ngàn thiên địa bên trong, càng không tồn tại có thể ngăn trở." Nó bước chân bước ra, lúc trước tử vong tà thần lại lần nữa tân sinh, đem mảnh không gian này chất đầy, đúng ba vị trí thượng triển khai truy sát. Tà thần khái niệm giơ lên trường thương, nhắm ngay Trần Linh đầu lâu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cho ra cơ hội hợp tác, đã ngươi không chân quý, vậy ta liền đưa ngươi trấn sát, liền xem như không thể đem ngươi triệt để ma diệt, cũng có thể phế ngươi hơn phân nửa chiến lực." Nó nắm trường thương bàn tay càng chặt, trong không gian bộc phát ra cường đại áp lực, làm Trần Linh vạn trượng thân ngoại thân cứng ngắc, thậm chí xuất hiện vết rách, ẩn có vỡ vụn phong hiểm. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài không dứt. Đến mức Trần Linh suy nghĩ đều trở nên hoảng hốt, thẳng đến trường thương đến mi tâm của hắn lúc, Trần Linh mới phản ứng được, hai tay hướng phía trước xé ra, trực tiếp đem dòng sông thời gian lôi ra một đạo lỗ hổng, để trường thương đen kịt cực hạn trở nên chậm. Hắn muốn tránh né, cũng đã bị trường thương đen kịt tại trong thời gian quá chặt, vô luận như thế nào đều đem chúng mục tiêu. Dòng sông thời gian đã có bừng lòng, trường thương đen kịt vẫn sức chờ phát động. Trần Linh cũng chỉ có thể bắt quyền, hội tụ vô tận thần thông, cũng không phòng thủ, chính là muốn cùng cái này trường thương đen kịt lẫn nhau chém giết. Khi cả hai chạm vào nhau sau, dòng sông thời gian triệt để hỗn loạn. Liền ngay cả ba vị trí thượng đều lâm vào thời gian trong vòng xoáy, phản phất đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, lại hình như gần như chỉ ở trong mấy mắt. Tà thần bọn họ bị cuốn vào trong đó, mẫn diệt lại sinh ra, không ngừng lặp đi lặp lại. Trần Minh cùng trường thương đen kịt đụng nhau ở trong dòng sông thời gian chung kéo dài trăm năm. 20 vị trí đầu năm hắn không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí ẩn có áp chế. 50 năm sau trường thương đen kịt có tà thần khái niệm gia trì, đem Trần Minh quyền xương xuyên thủng, máu tươi sái nhập dòng sông thời gian ở giữa, không biết đã rơi vào thời đại nào đó, ích lợi vị nào tồn tại. Thứ 80 năm, Trần Minh cánh tay bị trường thương đen kịt hoàn toàn đánh nát, rơi vào hạ phòng, màu vàng cốt tủy chảy vào dòng sông thời gian, làm toàn bộ thời gian dòng sông lập lòe kim quang. Cuối cùng trăm năm lúc, trường thương đen kịt đánh tan Trần Minh toàn bộ cánh tay, xuyên thủng độ ngực của hắn, đem Trần Minh chắc chìm đến dòng sông thời gian chỗ sâu nhất, muốn đem Trần Minh vĩnh viễn trấn sát tại thời gian trong dòng sông. Hắn một tay khác gắt gao nắm trường thương đen kịt, vẻ mặt hốt hoảng, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tại thời gian dòng sông trong cùng nhất gặp được mặt khác thân ảnh. Cái kia thân người lấy áo xanh, mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng lại giống như là đang cười. Trần Minh trước mắt, kim quang con ngươi thấu xuyên thời gian dòng sông, cũng rốt cuộc không có gặp đạo nhân ảnh kia, chỉ nhìn thấy một vòng ánh nắng treo tại đáy. Mặc dù yếu ớt cực nhỏ, lại vô hạn trong suốt. Một đạo quen thuộc thanh âm giản mùa vang lên, cười nói: "Hoa Nhi, ta chờ đợi đã lâu." Chương 1025, kết cục bên trên chương 1025, kết cục bên trên thời gian dòng sông trong cùng nhất là mê thất chỗ, cực ít có người đến. Trần Minh lâm vào nơi đây, nghe thấy được thanh âm quen thuộc, hắn nâng lên con ngươi, hướng phía trước nghi hoặc nhìn lại. "Hiếu kỳ đúng không? Nghe ta từ từ giải thích liền tốt." Lão tiên sư đứng tại cách đó không xa, thân hình cũng không hoàn chỉnh, bên dưới nửa người đã biến mất không thấy gì nữa, hiện lên hư ảo trạng thái treo trên bầu trời nổi lơ lửng. Hắn chậm chạp đi tới Trần Minh bên cạnh, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, lại hài lòng cười nói: "Không sai, ngươi thực hiện siêu thoát thời gian so với ta nghĩ nhanh hơn, kể từ đó, chúng ta triệt để gạt bỏ tà thần cơ hội lại càng lớn, bây giờ bạn sự sẵn sàng, ta liền trước kể cho ngươi giảng ta ngàn năm lưu đồ." Lão tiên sư nhìn lên thời gian trên dòng sông vương, tiếp tục chậm rãi nói: "Sớm tại ngàn năm trước, ta liền phát hiện bực ngoại tà thần không thích hợp, bọn chúng mặc dù điên cuồng, nhưng lại vô cùng có tính kỷ luật, bình thường là chỉnh tề đánh tới, lại tập thể tối lui, liền phản phất ý thức của bọn nó là một thể, thế nhân đúng bực ngoại tà thần hiểu rõ quá ít, chỉ biết là bọn chúng đến từ thiên ngoại trời, lại không người có thể nói rõ thiên ngoại thiên bên ngoài là cái gì. Vì càng hiểu hơn tà thần, tại tháng lục chiến tranh trong lúc đó, ta thừa dịp loạn thăm dò một chút thiên ngoại thiên, chính là cái nhìn này, để lúc đó đã là trí thượng ta cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, bởi vì ta thấy được siêu việt trí thượng tồn tại, riêng là uy áp liền để ta thở không nổi, nếu là chém giết, vùng thiên địa này toàn bộ thần linh cộng lại cũng không đủ nó giết. Nếu nó tham chiến lời nói, thiên địa sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên ta liền lại có một cái vấn đề mới, vì sao nó không tham chiến? Là bởi vì muốn chơi làm vùng thiên địa này, hay là nói có chỗ kiên kỵ? Ta muốn rất nhiều, nhưng đều không có kết quả, vì không để cho thiên địa gặp tai họa ngập đầu, ta bắt đầu mưu đồ, nếu trí thượng không phải điểm cuối cùng, vậy chúng ta ở giữa cũng có thể xuất siêu thoát tồn tại. Ta kế hoạch thứ nhất chính là Nhật thần, để Nhật thần giả chết, từ thiên ngoại trời lao ra, tìm kiếm siêu thoát cơ hội, đến tiếp sau ta cũng muốn xông ra thiên ngoại thiên, tìm kiếm giải cứu vùng thiên địa này biện pháp. Bất quá cuối cùng ta cũng không có đi, lão thiên sư lời nói dừng lại, cười nhẹ nhìn thoáng qua Trần Linh. Bởi vì lúc đó ta gặp ngươi, chuẩn xác tới nói là còn chưa gặp ngươi, khi đó ta cũng không biết ngươi hoàn chỉnh lai lịch, chỉ rõ ràng ngươi là do vùng thiên địa này thai nghén mà thành. Lúc đó ta liền suy nghĩ, có phải hay không thiên địa cảm nhận được nguy cơ, cho nên dựng dục ra ngươi, đã như vậy, vừa lại không cần ngoại cầu, dựa vào thiên địa, liền đủ để siêu thoát. Đây là ta huyễn tưởng, nhưng không nghĩ tới ngươi thật thực hiện. Lão thiên sư cười cảm khái nói, hắn giàn mua khuôn mặt giờ phút này có chút mỏi mệt, lại đạo: "Mấy năm trước ta sở dĩ từ thiên ngoại trời biến mất, là bởi vì Nhật thần liên hệ ta, thực lực của nó có chỗ tăng lên, nhưng cũng không hoàn thành siêu thoát, bất quá vận khí của nó rất tốt, nghe nói là tại ngoại giới gặp một vị siêu thoát nhân vật, một vị tinh thông thời gian chi pháp tồn tại siêu nhiên. Nhật thần gặp bất quá là vị kia siêu thoát nhân vật ngàn vạn phân thân bên trong đó một vị, cụ thể tục danh cũng không rõ ràng. Hắn vì cái gì nguyện ý giúp chúng ta?" Trần Linh đột nhiên hỏi. Chuẩn xác tới nói, cũng không phải là giúp chúng ta, mà là giúp vùng thiên địa này, ta cùng hắn nói qua hai lần, làm người thoải mái, lời nói không biết thực hư, nhưng đáng giá thử một lần. Lão thiên sư nói khẽ. "Ân." Trần Linh điểm nhẹ đầu. Bản thân hắn cũng không theo Nhật thần đồng thời trở về, nhưng mang đến một đạo đại thần thông, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, thử một lần đi, nếu có thể thành công, chuyển bại thành thắng liền không khó. "Đi." Trần Linh cũng không cự tuyệt, hắn nhìn xem lão thiên sư thân thể, chợt phải hỏi đạo: "Ngươi tại sao phải thành bộ dáng này? Muốn tại thời gian trong dòng sông chờ ngươi, cũng nên bỏ ra chút đại giới, mà lại đạo thần thông này ta chỉ có tại thời gian dòng sông đấy mới có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi." Lão thiên sư nhẹ giọng giải thích, hai tay hướng phía trước duỗi ra, một trái một phải giữ chặt thời gian dòng sông, hướng phía trước kéo một cái, thân thể ảm đạm, thanh âm đột nhiên quát: "Đi qua tương lai pháp." Ông. Thời gian trong dòng sông vang lên tiếng bù bù, chỉ là trong chớp mắt, dòng sông liền bắt đầu đảo ngược, túng động lên Trần Linh thân thể bắt đầu mơ hồ, dần dần biến mất tại mảnh này thời gian dòng sông ở giữa. Giờ này khắc này chỉ có tĩnh mịch, lão thiên sư cũng không thấy, giống như là qua vô số năm. Trần Linh lại lúc mở mắt, trước mặt hắn đều là lít nha lít nhít mảnh vỡ, mỗi một đạo trên mảnh vỡ đều hiện lên lấy khác biệt hình ảnh, là quá khứ cùng tương lai khác biệt hình ảnh. Tại tuyệt đại đa số trong tấm hình, Trần Linh đã chết tại quỷ thần chi cảnh bên trong, cũng không có thể giết ra đến, xem như chết yểu. Trong đó có một cái mảnh vỡ hình ảnh để Trần Linh tương đối cảm thấy hứng thú, hắn cũng không bị Lao Thiên Sư nhặt được, mà là từ quỷ quốc bên trong sinh ra, không chỉ có hoàn thành siêu thoát, còn trước tà thần khái niệm một bước đem thiên địa thôn phệ. Cảm thấy hứng thú không? Tiếng cười khẽ âm từ một bên truyền ra. Trần Linh vi cau mày nhìn lại, chỉ liếc thấy một thân áo xanh, nó khuôn mặt bị mơ hồ che đậy. Ngươi tại thần thông của ta bên trong, gặp phải ý niệm của ta tự nhiên không kỳ quái. Áo xanh thân ảnh giải thích, lại sờ đầu đạo. Nói thật, ta đối với các ngươi loại này khoa học kỹ thuật phát triển lợi hại thiên địa vẫn rất có hảo cảm, ngươi nhìn nữ MC sao? Ta trước đây thật lâu thích xem đồ chơi kia, chủ yếu là không tốn tiền. Không nhìn. Trần Linh lắc đầu. Vậy ngươi xem cái gì? Áo xanh thân ảnh hỏi lại. Ăn truyền bá. Trần Linh hồi đáp. Nhìn ra được ngươi xác thực thích ăn đồ vật, như vậy trở lại mở đầu vấn đề, ngươi đúng dòng thời gian này chính mình cảm thấy hứng thú không? Áo xanh thân ảnh tiếp tục cười hỏi. Có chút. Trần Linh trả lời chắc chắn. Tốt, như vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nhiều như vậy dòng thời gian bên trong, làm như thế nào xác định chính mình là nhất đúng dòng thời gian đâu? Trần Linh lắc đầu, xác thực không rõ ràng. Làm. Áo xanh thân ảnh bỗng nhiên vung tay, sục sôi nói chỉ cần đem mặt khác dòng thời gian tồn tại đều làm qua, ngươi dĩ nhiên chính là nhất đúng dòng thời gian, ngươi thuận lợi trưởng thành dòng thời gian tổng cộng có 15 triệu đầu, thử một chút thắng được mỗi một vị, như thế nào? 15 triệu, đây không chỉ là 15 triệu lần chém giết, càng là thẳng vào tâm linh khảo nghiệm. Nếu như thua, như vậy là không liền đại biểu hiện tại Trần Linh là sai. Hắn không muốn những này, đem quyền siết chặt, chỉ cần có thể một mực thắng liền tốt. Đi. Trần Linh nhẹ giọng trả lời. Trong nháy mắt kế tiếp, trước mặt hắn không gian bỗng nhiên biến hóa, trời âm u không hiện hiện, đại địa tàn phá. Tại tề thiên cao ngất trên vương tọa, thôn vệ thiên địa Trần Linh ngồi ngay ngắn này, một tay chống đỡ đầu, nhìn xuống phía dưới, màu đỏ tươi con ngươi chớp động, nghi hoặc hỏi: Ta không cảm thấy trong vùng thế giới này còn có sinh linh còn sống, mà lại còn là cùng ta giống nhau như đúc sinh linh. Kim quang lan tràn, từ mặt đất thẳng đến vương tọa. Ta cũng không nghĩ tới. Trần Linh cùng đối mặt, thân thể thành trong sáng trạng thái trong suốt, các đại thần thông thành tinh thần ngưng ở trong đó, kim quang như ngân hà. Đây cũng là hắn hoàn vũ siêu thoát tư thái. Có ý tứ. Trên vương tọa Trần Linh đứng dậy, đưa tay duỗi ra hướng phía trước một chút. Trong khoảnh khắc, hoàn vũ phá toái, tinh thần mất diệt. Hắn so thiên địa càng lớn, lấy siêu thoát thiên địa thân thể đối chiến hoàn vũ thần. Hết sức căng thẳng, thiên địa không còn. Thiên ngoại thiên bên ngoài, mấy vị đỉnh tiêm thần linh còn tại bị tà thần bọn họ vây công, bọn chúng đã không cảm giác được Trần Linh khí tức giờ phút này rất là lo lắng, điên cuồng tìm kiếm Trần Linh tung tích. Nếu là Trần Linh không có ở đây, bọn chúng làm sao có thể ngăn cản tà thần thế công? Lại tà thần bên kia cũng có một vị siêu thoát tồn tại, nếu là đánh tới, bọn chúng liền chỉ có một con đường chết. Ba vị trí thượng thần linh thì tỉnh táo được nhiều, mặc dù cũng sợ siêu thoát tà thần, nhưng không có tự loạn trận ước, đem trận hình kéo ra, chiều ứng lẫn nhau chém giết. Nguyệt thần xông đến đoạn trước nhất, thần sắc lo lắng, đem ngăn tại trước mặt hơn 10 vị tà thần đánh lui, tìm Trần Linh biến mất chỗ tìm đi, hai tay kéo một phát, gọi ra trong sáng thắng lục, trực tiếp chấn áp tại chỗ cao, đem vây tới tà thần bọn họ ép lui, đang muốn lên một tầng nữa. Một thanh trường thương đen kịt chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt nàng, lấy không thể ngăn cản tư thái đâm vào nó lồng ngực, dắt lấy nó thân thể bạo rơi. Từ thiên ngoại trời tới lòng đất cần bao lâu? Đáp án là một cái chớp mắt. Bang! Hoàng thành nổ tan, thần châu nứt ra. Nguyệt thần nằm tại cái hố trong cùng nhất, lồng ngực chỗ không cầm được chảy ra máu, đem mảnh này cái hố thấm ướt, sáng tỏ hai con ngươi dần dần ảm đạm xuống. Thiên ngoại thiên. Ta thần khái niệm xuất hiện tại trên nhất ưng, đưa tay kéo một phát, đem trường thương đen kịt triệu hồi, tiện tay hất lên, thanh lý vết máu, lại đem ánh mắt rơi vào hai vị khác trí thượng trên thân. Lão giả mù khuôn mặt nặng nề, trí thượng hắc thần cũng không sợ, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Hiu. Trí thượng hắc thần nghe thấy được yếu ớt một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo, nó lồng ngực đã bị trường thương đen kịt mở rộng, ngay cả vết thương vị trí đều cùng nguyệt thần giống nhau như lúc, huyết dịch tuôn ra, vẩy hướng hoàn vũ. Ta thần khái niệm lấp lóe đến trí thượng hắc thần trước mặt, rút ra trường thương, nhắm ngay trí thượng hắc thần đầu lâu, liền muốn trực tiếp giết. Nó trường thương đen kịt mũi nhọn chỗ đột nhiên sáng lên, giống bị ánh nắng chiếu rọi, màu đen nhánh rút đi một chút. Ta thần khái niệm ngừng tay, hướng ở xa nhìn lại. Trí thượng hắc thần thừa cơ trốn chạy rời đi, cũng nghi hoặc hướng phía trên nhìn lại. Thiên ngoại thiên phía trên có lóa mắt đại nhật hiện hiện, nguy nga thân ảnh treo ở chỗ cao, nhìn xuống tà thần khái niệm, luôn ngự uy áp cực nặng. Nếu siêu thoát, vậy liền nên cùng đồng cấp chém giết. Tà thần khái niệm đưa tay khẽ vuốt mũi thương, đem sát trời xóa đi, cũng không mở miệng, nhưng luôn ngự đã chuyển vào ở đây tất cả mọi người trong não. Bất quá là đụng chạm đến siêu thoát cấp độ mà thôi, cũng dám nói đồng cấp. Thử một chút liền biết. Nhật thần trả lời. Nó xác thực cũng không hoàn toàn siêu thoát, nhưng chỉ cần có thể ngăn trở tà thần khái niệm là xong. Mấy vị đỉnh tiêm thần linh giờ phút này hơi thở dài một hơi, Trần Linh mặc dù biến mất, nhưng có Nhật thần đến ổn định cục diện, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngàn năm nhu đồ, ta chờ quá lâu, đã các ngươi muốn phản công, vậy liền vào hôm nay kết thúc đi. Tà thần khái niệm lại chuyển ra ngôn ngữ. Thiên ngoại thiên chấn động, vô số tà thần đột phá thiên ngoại thiên, hướng ra ngoài điên cuồng tuôn ra, đụng vào hoàn vũ ở giữa. Canh giữ ở nơi đây thần linh bọn họ lập tức kích động lên, không lùi cũng không sợ, hô to thiên tôn ý chí, hướng phía trước chém giết mà đi. Chu Châu trong này trọng yếu nhất, đến mãi không hết phù lục ở phía sau áp trận, cấu kết lên bao phủ hoàn vũ phù lục trận pháp, lại phù hải môn hộ ở giữa còn tại liên tục không ngừng tuân ra tân sinh phù lục. Giờ này khắc này, nàng thật có phù tổ tích tượng, phá toái trong thiên địa. Vương tọa đã băng, hoàn vũ cũng phá. Trần Linh hoàn vũ thân đều là tàn phá vết thương, nửa bên thân thể tổn hại, treo tại hoàn vũ phía dưới, kim quang ảm đạm. Thời gian này tuyến Trần Linh ở vào phía trên, trạng thái cũng không tốt, thiên địa hóa thân sụp đổ, khí tức yếu ớt, nhìn thẳng Trần Linh, không còn chém giết, trầm mặc sau một hồi lâu, hỏi lại một tiếng: "Ngươi là ai?" "Ta là ngươi." Trần Linh phun ra một ngụm ánh trăng, trả lời: "Là có chút giống, nhưng lại hoàn toàn không giống." Vương tọa Trần Linh lắc đầu, hắn nhìn xem biến mất thiên địa, lại chậm rãi nói: "Từ thôn vệ vùng thiên địa này sau, ta liền thường xuyên đang suy nghĩ, ý nghĩa sự tồn tại của chính mình đến cùng là cái gì, nếu như chỉ là để cho ta hủy diệt thiên địa lời nói, lại vì cái gì phải cho ta tình cảm đâu? Ngươi cùng ta lớn nhất không giống với, liền là của ngươi tình cảm muốn so ta phong phú được nhiều, ta cảm thụ được đi ra a." "Thật đúng là." Trần Linh gật đầu. Dòng thời gian này đối với hắn mà nói xem như xấu nhất dòng thời gian sinh ra ở quỷ quốc, không có nhận chính xác giáo dục, từ xuất sinh bắt đầu liền một mực tại thôn phệ, trực đạo thôn phệ vùng thiên địa này. "Ta có tình cảm, như vậy liền không phải là vì hủy diệt thế giới mà sinh." Vương tọa Trần Linh ngôn ngữ trầm xuống, thâm thúy con ngươi nhìn thẳng phía trước, ngựa khí lại có tình cảm, khó được tăng thương. "Cho nên ta muốn, có lẽ là vì cứu vớt đi." Hắn suy nghĩ minh bạch đạo lý, cũng rốt cuộc không cách nào vãn hồi. "Thật đúng là." Trần Linh cuối cùng đánh giá một tiếng, lồng ngực chỗ vết thương phục hồi như cũ, hoàn vũ thân lại sáng, chuẩn bị cuối cùng chém giết. Vương tọa Trần Linh lại đấu trí không nhiều, liền xem như thắng lại có thể thế nào đâu, tiếp tục cô thủ vương và sao. Hắn hướng phía trước mắt, khoe miệng rất không tự nhiên khẽ nết, lộ ra đời này lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng dáng tươi cười, nhàn nhạt nói: "Giết ta." "Vâng." Hoàn vũ thân đã đụng vào thiên địa, đem hết thảy mất diệt. Thiên ngoại thiên. Nhật thần cùng tà thần khái niệm chém giết còn đang tiếp tục, nhưng nhật thần rõ ràng ở thế yếu, lại đây là tại tà thần khái niệm cũng không thi triển toàn lực tình huống dưới. Tà thần khái niệm lúc trước cùng Trần Linh chém giết tiêu hao quá nhiều nội tình muốn, ngay sau đó muốn làm sơ nghỉ ngơi, các loại khôi phục đằng sau, liền đánh giết hấp thu nhật thần, lại chiếm cứ toàn bộ phía dưới thế giới. Nhật thần cũng đoán được tà thần khái niệm nhu đồ, nhưng nó không có năng lực ngăn cản, dưới mắt kháng trụ tà thần khái niệm thế công cũng đã hao hết toàn lực. Lại như tiếp tục chém giết tiếp lời nói, nó hơn phân nửa muốn chết. Bây giờ thế cục là tương đương hiểm trở, cũng không biết Lao Thiên Sư mưu đồ là có hay không có thể thành công. Một cái thiên địa dựng dục mà ra siêu thoát tồn tại sao? Nếu có thể kinh lịch khảo nghiệm, nói không chừng có thể nâng cao một bước, đến lúc đó hẳn là có thể ngăn trở cái này tà thần khái niệm, bảo vệ thiên địa. Thiên ngoại thiên phía dưới, hơn bạn thần linh cùng bực ngoại tà thần bọn họ chém giết đã đến gay cấn. 10 vị tinh quan lẫn nhau chiều ứng chém giết, tại bực ngoại tà thần ở giữa du đầu, 3 vị hành giả không ngừng lôi kéo, ti trộm người ăn cắp tà thần chiến lực, kẻ đầu cơ thừa cơ thi triển tất trung sát chiêu. Thi ngữ giả lại đem tà thần thi thể triệu hoán đứng lên tiếp tục chém giết. Hơn bạn thần linh mặc dù chính áp chế tà thần, nhưng lâu dài đến xem thần linh bọn họ cũng không chiếm ưu, thậm chí ở thế yếu. Bởi vì vực ngoại tà thần số lượng cũng không có mảy may yếu bớt, thậm chí còn có tăng nhiều dấu hiệu. Đến mai không hết phù lục ngao du tại hoàn vũ phía dưới, cùng tà thần bọn họ va chạm, không ngừng đánh tan cái này đến cái khác tà thần. Phía dưới, Chu Châu hai tay bấm niệm pháp quyết, thô lông mày ngắn đầu nhíu chặt, sau lưng phù hải môn hộ có hơi run rẩy. Nàng cắn chặt hàm răng, bấm niệm pháp quyết tay đều đang run, khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Nếu như phù hải thật khô cạn, đối với nàng mà nói, chính là tử kỳ gần.